Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Huyền Âm Huyền Dương. Sáng sớm, Tinh Cung Đại Khách Sạn 606 gian phòng, một nam một nữ tiếng thét chói tai đồng thời vang lên. Tại sao có thể như vậy? Ta thủ 20 năm thanh bạch thân thể, thì dạng này không? Đường Tô Tô núp ở đầu giường, dùng mền góc che kín không đến mảnh vải huyền chuyển thân thể mềm mại, hoa dung thất sắc, khóc không ra nước mắt. Ai? Thật không nghĩ tới, ta thủ 20 năm đồng tử thân, cứ như vậy phá. Diệp Phong ngồi ở giường đôi, đồng dạng dùng mền góc che chắn lấy thân thể, một mặt sầu khổ phiền muộn, dường như ăn thiệt thòi lớn. Diệp Phong, ngươi, ngươi hỗn đản. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao lại tại ta trong phòng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Tô Tô nhìn hằm hằm Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp toát ra sắc khí, nghiêm nghị chất vấn. Ngươi còn hỏi ta? Diệp Phong dùng lực xóa sạch trên mặt cùng trên cổ mấy cái màu đỏ dấu son môi, tức giận nói: "Tối hôm qua ngươi mời ta uống rượu, còn không ngừng khuyên ta uống nhiều một chút, nghĩ không ra đúng là thèm ta thân thể, cố ý đem ta qua chén." Nhìn đến tứ sư phụ nói đúng, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng không thể tùy tiện tin tưởng. Đường Tô Tô sững sờ, dùng lực lắc lắc có chút đau đau đầu, rốt cục nhớ lại tối hôm qua phát sinh một ít chuyện. Đêm qua, nàng tâm tình không tốt, một người chạy đến bên đường uống bia ăn đồ nướng. Uống đến hơi say rượu lúc, mấy tên côn đồ tới trêu chọc nàng, bị đúng lúc đi ngang qua Diệp Phong ba quyền hai cước đánh chạy. Nàng gặp Diệp Phong tuy nhiên xuyên quê mùa của mình, nhưng mi thanh mục tú, nói chuyện thú vị, không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm, mời Diệp Phong ngồi xuống cùng uống mấy chén. Hai người vui chơi giải trí ở giữa, cho chuyện thế mà khá là ăn ý. Về sau, hai người đều uống đến mơ mơ màng màng, kề vai sát cánh cùng một chỗ trở lại nàng ngủ lại khách sạn bên trong. Lại về sau phát sinh sự tình, nàng không nhớ rõ lắm, nhưng loáng thoáng, tựa như là nàng đẩy ngược Diệp Phong. Nghĩ tới đây, Đường Tô Tô khuôn mặt đỏ bừng lên, một trận tâm hoảng ý loạn. Tối hôm qua sự tình, ngươi muốn triệt để quên mất, thì làm chưa từng xảy ra. Dám ra ngoài loạn nói với Viên, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Tô Tô cưỡng ép trang ra chấn định bộ dáng, mặt lạnh lấy cảnh cáo Diệp Phong. Nàng xuất thân kinh đô Hà Môn, đồng thời đã có vị hôn phu, nếu như cái này chuyện hoang đường truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Ngủ đều ngủ, sao có thể làm chưa từng xảy ra? Diệp Phong nhìn lấy Đường Tô Tô đáng yêu đẹp mắt khuôn mặt, cùng với góc chăn phía dưới lộ ra trắng như tuyết tròn trịa đôi chân dài, nghiêm mặt nói ra. Tứ sư phụ nói qua, ngủ nữ nhân thì phải chịu trách nhiệm, bằng không cũng là thứ cặn bã nam. Nhìn ngươi dáng dấp còn không tệ, dáng người cũng chịu đựng, cho ta làm lao bà thế nào? Ngươi. Đường Tô Tô chỉ vào Diệp Phong, đôi mắt đẹp trừng trừng, khó thở đan sen. Nàng tâm tình kích động, nhất thời dẫn phát thân thể ẩn tật, cả người như bị địa giật, một trận run rẩy, khuôn mặt trắng xám không màu, nhìn qua thống khổ dị thường. Uy, ngươi làm sao? A, cái này, đây là. Diệp Phong ngưng mắt nhìn về phía Đường Tô Tô lúc, cảm giác mình thể nội tựa hồ có một sợi kỳ diệu khí tức, hội tụ đến giữa mi tâm ấn đường chỗ. Ấn đường đầu tiên là một trận nóng rực, tiếp lấy dường như giải ra con mắt thứ ba, để hắn nhìn đến một cái theo chỗ không thấy rõ ràng thế giới. Trong cái thế giới này, hắn có thể nhìn đến trong không khí bồng bềnh nhỏ nhỏ hạt bụi. Có thể nhìn đến trong phòng cây xanh cành lá ở giữa mạch lạc tại chuyển vận dinh dưỡng trình độ. Có thể nhìn đến che chắn lấy Đường Tô Tô thân thể mềm mại góc chăn biến thành trong suốt. Thiên nhãn thần thông, ta lại có năng lực nhìn xuyên tưởng. Diệp Phong vừa mừng vừa sợ. Hắn nhớ đến thất sư phụ nói qua, tu vi một khi đạt tới luyện khí cảnh, thể nội liền sẽ sinh ra linh khí. Mà có linh khí, liền có thể thi triển ra thiên nhãn thần thông chờ một chút thần thông bí thuật. Chẳng lẽ nói, chính mình cùng nữ nhân này ngủ mở giấc, thì đánh vỡ 5 năm qua tu luyện ràng buộc, một lần hành động đạt tới tha thiết ước mơ luyện khí cảnh. Nguyên lai nàng là huyền âm chi thể, khó trách. Diệp Phong dùng thiên nhãn thần thông cẩn thận liếc nhìn Đường Tô Tô thân thể, phát hiện trong cơ thể nàng chín đầu dương mạch thứ chắn không thông, đúng là truyền thuyết bên trong cựu dương tuyệt mạch. Trời sinh cựu dương tuyệt mạch người, thể nội dương khí yếu ớt, âm khí cực thịnh, bởi vậy cũng được xưng là huyền âm chi thể, thuộc về tiên thiên linh thể một loại. Mà Diệp Phong chính mình thì là trời sinh huyền dương chi thể, cùng Đường Tô Tô huyền âm chi thể vừa vặn có bổ sung tác dụng. Hai người một cái huyền âm chi thể, một cái huyền dương chi thể, dưới cơ duyên xảo hợp có cơ thể chi thân. Ở trong quá trình này, hai người âm dương giao dung, thủy hỏa hỗ trợ, Diệp Phong thu hoạch chỗ tốt to lớn, thể nội diễn sinh ra một đạo linh khí. Đáng tiếc là Đường Tô Tô chưa từng học qua bất luận cái gì tu luyện công pháp, cũng không hiểu như thế nào đi dẫn đạo khí tức, uổng phí hết đến từ Diệp Phong huyền dương chi khí. Đường Tô Tô tình huống bây giờ là thể nội tích lũy nhiều năm huyền âm chi khí đột nhiên cuồng bạo tàn phá bừa bãi, tổn thương kinh mạch, dẫn đến thống khổ không chịu nổi. Nếu như không thể kịp thời đem trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi huyền âm chi khí khống chế lại, nàng thậm chí có hương tiêu ngọc vẫn khả năng. Nàng giúp ta tu vi lấy được đột phá, ta không thể thấy chết không cứu. Nhìn đến Đường Tô Tô thống khổ không chịu nổi bộ dáng, Diệp Phong trong lòng không đành lòng, hướng nàng nhích tới gần. Ngươi làm gì? Đường Tô Tô hét lên một tiếng, còn tưởng rằng Diệp Phong thừa dịp chính mình quái bệnh phát tác, muốn đến chiếm chính mình tiện nghi. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác lạnh cả người, thể nội dường như bị băng đao cạo qua, đau đến không muốn sống. Ngươi bệnh này là không phải từ nhỏ đã có, mà lại thường cách một đoạn thời gian thì phát tác một lần. Ta theo ngươi giảng, ngươi bệnh này rất nghiêm trọng, nếu như không kịp thời trị liệu, tùy thời đều có thể mất mạng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Diệp Phong một mặt nghiêm túc nói. Nghe Diệp Phong những lời này, Đường Tô Tô trong lòng hơi động. Nàng cái này quái bệnh, xác thực từ nhỏ đã có. Cơ hồ mỗi năm đều sẽ phát tác một lần, mỗi lần đều đau đến chết đi sống lại. Hai năm trước, gia gia của nàng kết bạn một vị có đại bản sự thần bí kỳ nhân. Vị kia kỳ nhân cho nàng xem tướng đoán mệnh về sau, tiên đoán nàng tại 20 tuổi năm này sẽ có một trận đại kiếp. Qua kiếp thì bình an cả đời, cao quý không tàn nổi. Không qua kiếp thì hương tiêu ngọc vẫn, đất vàng một ly. Vị kia kỳ nhân cố ý căn dặn nàng, để cho nàng tại khi 20 tuổi đến Giang Thành đến một chuyến, có lẽ sẽ có quý nhân tương trợ, thành công độ kiếp. Chẳng lẽ nói, vị kia kỳ nhân trong miệng đại kiếp, chỉ chính là mình lần này đột nhiên phát tác quái bệnh, mà có thể trợ giúp chính mình thành công độ kiếp quý nhân, chẳng lẽ chính là cái này lấy đi chính mình lần thứ nhất nam nhân. Không muốn chết lời nói, ngươi thì thành thành thật thật nằm thẳng. Gặp Đường Tô Tô thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, làn da mặt ẩn ẩn phát ra một tầng màu xanh tím, Diệp Phong biết lại mang xuống, nàng liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Hắn lười nhắc nói thêm gì nữa, tay phải nhanh rồi, ngón tay tại Đường Tô Tô trước ngực điểm một chút. Đường Tô Tô ư một tiếng, chậm rãi sủi lơ trên giường. Diệp Phong theo bên giường miếng vải đen trong bao quần áo, lấy ra một cái châm cứu túi mở ra, hai tay như điện, theo thứ tự đem 10 cây ngân châm đâm vào Đường Tô Tô trên thân 10 cái huyệt vị. Tại hắn ý niệm dẫn đạo dưới, thể nội cái kia sợi linh khí thông qua ngân châm truyền vào Đường Tô Tô thể nội, thay nàng khơi thông lư chắn kinh mạch, điều trị bị hao tổn thân thể. Rất nhanh, đường say say mi đầu giãn ra, loại kia đau đến không muốn sống cảm giác dần dần biến mất. Châm cứu kết thúc, sau đó phải làm massage. Ngươi chớ khẩn trương, buông lỏng thân thể. Mấy cái phút sau, Diệp Phong thu hồi ngân châm, hai tay kề sát tại Đường Tô Tô mềm nhắn chân mềm trên da thịt, chậm chạp mà có lực đẩy cầm lên. Đường Tô Tô thân thể dần dần phát nhiệt, có loại ngâm trong suối nước nóng cảm giác, lại như tung bay trên đám mây phía trên. Ừm, cực độ thoải mái dễ chịu, để Đường Tô Tô thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, không tự kìm hãm được phát ra một tiếng yêu kiều. Nàng không dám tưởng tượng, loại này xấu hổ thanh âm hội là mình phát ra tới, trên gương mặt hiện ra hai vệt tường đỏ. Chương 2, thoát thai hoàn cốt. Ngươi có thể mặc vào y phục. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Tô Tô nghe đến Diệp Phong thanh âm tại bên tai vang lên. Nàng mở to mắt, phát hiện Diệp Phong khoanh chân ngồi đấy, một bộ mỏi mệt thái độ, trên trán có một tầng tinh mịn mồ hôi. Vì thay nàng ngăn chặn cuồng bạo tàn phá bừa bãi huyền âm chi khí, Diệp Phong cơ hồ hao hết linh khí, cả người đều nhanh muốn hư thoát. Ta bệnh đã chữa cho tốt. Đường Tô Tô đỏ mặt, cấp tốc mặc xong quần áo, cảm giác mình thân thể trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu, vừa mừng vừa sợ. Diệp Phong lắc đầu nói, chữa cho tốt còn sớm đây. Ta chỉ là tạm thời thay ngươi ngăn chặn bệnh tình, không cho nó phát tác mà thôi. A, vậy làm sao bây giờ? Đường Tô Tô mắt trợn tròn, thâm thụ đả kích. Diệp Phong nói, ngươi bệnh này nếu như muốn triệt để chữa trị, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đường Tô Tô đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng từ nhỏ đến lớn, bị ngẫu nhiên phát tác quái bệnh tra tấn thống khổ không chịu nổi. Nếu như Diệp Phong có thể trị hết nàng bệnh này, dù là nỗ lực lại cao hơn tiền xem bệnh, nàng cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Biện pháp này, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng cũng xác thực chỉ có biện pháp này mới có thể trị tốt ngươi bệnh. Diệp Phong sờ mũi một cái, đón Đường Tô Tô cặp kia tràn ngập nghi vấn to ánh mắt, không gì sánh được nghiêm túc nói: "Ngươi chỉ cần giống đêm qua như thế cùng ta ngủ, mỗi tuần ngủ một lần, liền ngủ ba lần, bệnh này liền có thể khỏi hẳn." Vì để Đường Tô Tô tin tưởng mình không phải tại thèm nàng thân thể, Diệp Phong nhẫn mại tính tình, cùng nàng giải thích rất nhiều. Tỷ như cái gì là huyền âm chi thể, huyền âm chi thể có cái nào nguy hại, huyền âm chi thể nhất định phải cùng huyền dương chi thể kết hợp, mới có thể triệt để thoát khỏi thống khổ. Chờ chút, tóm lại, hắn cũng là tại hướng Đường Tô Tô quán thâu như thế một cái đạo lý, cùng ta ngủ lấy mấy cái cảm giác, ngươi bệnh là có thể trị tốt. Đường Tô Tô nghe Diệp Phong sau khi nói xong, cắn chặt môi, một mặt xoắn xuýt. Nếu như đổi thành hắn nam nhân nói những lời này, nàng một chắc chắn cho rằng đối phương là đang cố ý hù dọa chính mình, từ đó đạt tới tiếp tục chiếm chính mình tiện nghi bẩn thỉu mục đích. Nhưng Diệp Phong rất có thể cũng là vị kia kỳ nhân trô nói quý nhân, tăng thêm vừa mới Diệp Phong nói cho đúng bên trong nàng bệnh tình, lại lấy châm cứu massage chi thuật thay nàng tiêu trừ thống khổ. Những thứ này đều nhường Đường Tô Tô trong lúc vô hình đối Diệp Phong sinh ra tín nhiệm. Ta tại Kính Hồ trong tiểu khu có phòng nhỏ, một mực không có ở qua, ngươi trước ở chỗ đó. Có thời gian lời nói, ta sẽ đi tìm ngươi. Tại tối hôm qua nói chuyện phía bên trong, Đường Tô Tô biết Diệp Phong nhiều năm trước trong nhà bị gặp biến cố, hiện tại không nhà để về, sau đó theo chính mình trong bọc lấy ra một tấm gác cổng thẻ cùng một cái chìa khóa, ném đến trước mặt hắn. Sau đó, nàng thật sâu nhìn Diệp Phong liếc một chút, quay người rời đi. Cùng ta ngủ, cho ta nhà ở. Tại sao ta cảm giác chính mình giống như là ăn bám? Diệp Phong đưa mắt nhìn Đường Tô Tô rời đi, tự lẩm bẩm. Tuy nhiên Đường Tô Tô không có nói thẳng phải chăng để hắn tiếp tục trị liệu, nhưng câu nói mới vừa rồi kia đã cho thấy nàng thái độ. Diệp Phong cũng không có vội vã rời phòng, mà chính là khoanh chân ở giường, tâm thần quy nhất, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn mới vừa tiến vào luyện khí cảnh, cần vững chắc một chút cảnh giới, vì sau này tu luyện đánh xuống nền móng vững chắc. Hắn dẫn dắt đến thể nội cái kia sợi mới sinh linh khí, tại kinh mạch huyết mạch ở giữa tuần hoàn vận chuyển, tư nhuận gân cốt da thịt, ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ, cải thiện tự thân thể chất. Cuối cùng, cái kia sợi linh khí đưa về khí hải, tuy nhiên nhỏ bé dường như một quả hạt gạo, lại ẩn chứa kỳ diệu mà năng lượng kinh người. Giờ phút này Diệp Phong, khí huyết cuồn cuộn lao nhanh, gân cốt ẩn ẩn réo vang, ngũ tạng lục phủ phát ra nhấp nhô lộc lẫy, ngũ quan cảm ứng chưa từng có nhạy bén, thân thể các hạng cơ năng tăng lên trên diện rộng. Hắn nhảy xuống giường đến, thi triển vài cái quyền cước, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như yến tử, lực đạo trầm mãnh như sư giống như, động tác nhanh nhẹn như long hổ. Tiến vào luyện khí cảnh về sau, cả người hắn giống như thoát thai hoàn cốt. Về sau, Diệp Phong lại đem Côn Lôn Sơn bảy vị sư phụ truyền thụ cho chính mình phong thủy y thuật, trận pháp phụ chú, thần thông tiên quyết chờ một chút cẩn thận trải vớt một lần. Tiến vào luyện khí cảnh về sau, hắn càng phát giác bảy vị sư phụ truyền thừa phong phú toàn diện, không gì làm không được. Nếu như đem những cái kia truyền thừa tu luyện tới đỉnh phong, y thuật có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ xương, có thể luyện chế các loại linh đan diệu dược. Phù chú trận pháp có thể tụ tập thiên địa linh khí, khu hung trừ tà, chu trừ yêu ma. Phong thủy tướng thuật có thể kết luận lành dữ, cải biến khí vận. Thần thông tiên quyết có thể rời sông lấp biển, lên trời xuống đất, khống chế ngũ hành. Tuy nhiên lấy Diệp Phong hiện tại tu vi, chỉ có thể thi triển ra những cái kia truyền thừa ra lông, nhưng đã để hắn cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Diệp Phong tại khách sạn bên trong một mực ngốc đến giữa trưa, cái này mới rời khỏi. Hắn ngồi lên một cỗ xe buýt, chuẩn bị đến Diệp thị gia tộc địa điểm cũ đi xem một chút. Xe buýt đến cái kế tiếp sân ga lúc, có hành khách đi xuống, cũng có hành khách tới. Đột nhiên, một sợi thấm vào ruột gan thăm thẳm mùi thơm cơ thể, bay vào Diệp Phong chóp mũi. Diệp Phong nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một cái thanh lệ thiếu nữ. Cái kia thanh lệ thiếu nữ cho Diệp Phong cảm giác đầu tiên, giống như đã từng quen biết, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi. Thanh lệ thiếu nữ mặc lấy một thân màu trắng tu thân váy đầm, dưới chân là một đôi màu lam nhạt giày vải. Trên mặt không thi phấn trang điểm, trên thân không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức, trang điểm nhẹ nhàng thoải mái, vô cùng đơn giản. Nàng thân cao tại khoảng 1m65, cũng không tính quá xuất chúng, nhưng là đứng ở nơi đó, lại cho người một loại hạt giữa bầy gà cảm giác. Thật dài bím tóc đuôi ngựa cơ hồ rủ xuống tới tinh tế như eo thon ổ chỗ, mấy cái túm tóc xanh theo cửa sổ xe thổi nhập vào đến gió nhẹ múa nhẹ phấn khởi. Da thịt chân nhắn dẻo dai, hơn tuyết lấn xương, vô cùng mịn màng, lộng lây chân bóng. Nàng có một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan, tân nguyệt giống như lông mày phía dưới, là một đôi trong suốt như thủy linh động to ánh mắt, sống mũi nhỏ nhắn duyên dáng, bờ môi tươi non như xạ cụ dạ. Cái cổ thon dài trắng nõn, giống như cất giọng ca vàng cao quý thiên nga. Tinh xảo xương quai xanh phía dưới, dãy núi chập trùng đường cong, y mắng triển lãm lấy thiếu nữ kiêu ngạo, khiến người ta sinh ra vô hạn mơ màng. Đông nhiên nắm chặt dưới bờ eo mặt, chống đỡ ra một đạo tròn trịa vành cao hoàn mỹ mông tuyến. Hai đoạn trắng bóc bắp chân, thon dài thẳng tắp, đường cong ưu mỹ. Diệp Phong ngưng mắt đi dò xét cái kia thanh lệ thiếu nữ lúc, thiên nhãn thần thông thế mà tự động mở ra. Nhất thời, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh vô hạn phong quang, tại trước mắt hắn bày ra mở ra. Diệp Phong 15 tuổi bị đưa vào Côn Lôn Sơn, ở nơi đó ngẩn ngơ cũng là 5 năm. Cái này thời gian 5 năm bên trong, Diệp Phong tiếp xúc qua nữ nhân, cũng chỉ có thất sư phụ cùng mấy vị sư tỷ. Tuy nhiên thất sư phụ cùng mấy vị sư tỷ từng cái khuynh quốc khuynh thành, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc, nhưng Diệp Phong đối với các nàng xuất phát từ nội tâm kính trọng, không dám có bất kỳ khinh nhẫn. Cho nên, bây giờ Diệp Phong đã 20 tuổi, lại ý nguyên vẫn là thủ thân như ngọc. Thẳng đến đêm qua cùng Đường Tô Tô có cơ thể chi thần, Diệp Phong cái này mới trở thành một cái chính thức nam nhân. Diệp Phong là huyền dương chi thể, khí huyết vốn là so với người bình thường tràn đầy rất nhiều, tăng thêm tối hôm qua sự tỉnh để hắn ăn tùy mới biết vị. Bởi vậy, nhìn đến trước mắt một màn phong cảnh về sau, hắn thân thể nhất thời một trận khô nóng, lỗ mũi có loại phun lửa cảm giác. Khô khụ. Diệp Phong tranh thủ thời gian tập trung ý chí, phong bế thiên nhãn thần thông, mặc niệm thanh tâm quyết, cưỡng ép vứt bỏ rơi làm hắn mặt đỏ tim run hình ảnh. Chương 3, đầu phố ăn xin tiểu nữ hải. Trên xe buýt hắn hành khách, nhìn đến cái kia thanh lệ thanh nhã, khí chất thoát tục thanh lệ thiếu nữ, cũng đều sinh ra một loại kinh diễm cảm giác. Cái kia thanh lệ thiếu nữ tựa hồ có chút e lệ, gặp các hành khách đều đang nhìn mình, khuôn mặt phi hồng, khẽ cắn môi anh đào, túi đầu nhìn mình mu bàn chân. Đúng lúc này, ba cái mặc lấy cazo áo sơ mi tiểu thanh niên chen đến thanh lệ thiếu nữ bên người. Bọn họ ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá thanh lệ thiếu nữ huyền chuyển tư thái, xem xét thì không giống như là người tốt. Bên trong một cái tiểu thanh niên thừa dịp xe buýt phanh lại quán tính, cố ý đụng một chút thanh lệ thiếu nữ. Hai cái khác tiểu thanh niên thổi tiếng huýt sáo, cười toe toét một trận cười quái dị. Trên xe buýt các hành khách tuy nhiên nhìn không được, nhưng đều giận mà không dám nói gì. Thanh lệ thiếu nữ tính tình kiếp được, lại có chút nhát gan, bị quấy rối cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể không ngừng lui lại, muốn cùng ba cái tiểu thanh niên kéo dài khoảng cách. Nào biết nàng lui một bước, ba cái tiểu thanh niên thì tiến một bước, dần dần đem nàng chen đến thùng xe phía sau cùng. Ai nha? Thanh lệ thiếu nữ lui lại bên trong, dưới chân không cẩn thận vấp một chút, đứng không vững, ngã ngồi tại Diệp Phong chân phía trên. Cẩn thận. Diệp Phong duỗi ra hai tay, đỡ lấy nàng vòng eo. Vào tay yêu kiều một nắm, tinh tế mềm mại không xương. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thanh lệ thiếu nữ thất kinh đứng người lên, khuôn mặt đỏ bừng, liên tục cho Diệp Phong xin lỗi. Đến, ngươi ngồi ta chỗ này. Diệp Phong đứng người lên, ra hiệu thanh lệ thiếu nữ ngồi tại chỗ mình ngồi, sau đó ngang thân chặn ở trước mặt nàng. Nơi nào đến đồ nhà quê, muốn anh hùng tứ mỹ, khác đạp mã xen vào việc của người khác, không phải vậy phế ngươi. Thức thời, tranh thủ thời gian cút sang một bên. Ba cái tiểu thanh niên gặp Diệp Phong quần đen áo đen, trên vai lưng con cái miếng vải đen bao phục, giống như là vào thành vụ công nông thôn tiểu tử, mắt lộ ra hung quang, hung tợn uy hiếp. Xe buýt đến cái kế tiếp sân ga, chậm rãi dừng lại. Ta đến trạm. Thanh lệ thiếu nữ yếu ớt thanh âm sau lưng Diệp Phong vang lên. Ta cũng đến trạm. Đi, chúng ta cùng một chỗ đi xuống. Diệp Phong nói, giữ chặt thanh lệ thiếu nữ một cái tay. Thanh lệ thiếu nữ cực kỳ thông minh, biết Diệp Phong là muốn trợ giúp chính mình thoát khỏi ba cái tiểu thanh niên dây dưa, sau đó tùy ý hắn nắm tay mình. Ba cái tiểu thanh niên lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, nghiêng người để Diệp Phong hai người thông qua, sau đó cùng bọn họ cùng một chỗ xuống xe. Xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Tiểu tử, xen vào việc của người khác là muốn trả giá đắt. Ba cái tiểu thanh niên đi theo Diệp Phong hai người tiến vào ven đường một cái trong ngõ hẻm, bên trong hai người lấy ra dao găm, xông lấy Diệp Phong qua tay. Thanh lệ thiếu nữ tránh sau lưng Diệp Phong, khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ hoảng sợ. Diệp Phong nhíu môi, hướng ba cái tiểu thanh niên vạch vạch ngón tay, các ngươi tới a, thật điên a, không cho ngươi gặp điểm huyết, ngươi không biết chúng ta lợi hại. Cùng tiến lên. Ba cái tiểu thanh niên bị chọc giận, nắm dao găm phóng tới Diệp Phong. Ba thanh sáng loáng sắc bén dao găm, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang, lóa mắt hoa mắt. Thanh lệ thiếu nữ sợ hãi vô cùng, đóng chặt lại ánh mắt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Bành, bành, bành. Ba tiếng vang trầm trầm về sau, ngay sau đó chính là thống khổ chu lên. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Diệp Phong thanh âm tại bên tai vang lên. Thanh lệ thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, phát hiện ba cái tiểu thanh niên toàn bộ nằm trên mặt đất, ôm lấy đứt gãy cánh tay hoặc chân, lăn lộn kêu thảm. Vừa mới sự tỉnh, cảm ơn ngươi. Hai người đi ra ngõ hẻm, thanh lệ thiếu nữ cho Diệp Phong cúi không người, một mặt vẻ cảm kích. Việc rất nhỏ. Diệp Phong khoát khoát tay, đánh ra trước mắt thanh lệ thiếu nữ, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhịn không được hỏi, ta gọi Diệp Phong. Người tên là gì? Ta gọi Lâm Ấu Vi. Ta ta muốn về nhà rồi. Gặp lại. Tên là Lâm Ấu Vi thanh lệ thiếu nữ, gặp Diệp Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn mình, khuôn mặt xinh choáng, như bị kinh hãi mai con giống như vội vã rời đi. Lâm Ấu Vi, thật là ngươi. 5 năm trước ta bị đánh gãy hai chân, trầm luân đầu phố, dựa vào ăn xin mà sống. Là ngươi cho ta đưa cơm, để cho ta không có chết đói, là ngươi cổ vũ, để cho ta có sống sót dũng khí. Không có ngươi, ta khả năng đã sớm thành một đống hài cốt. Nay ân tình này, ta Diệp Phong một mực ghi lấy, không dám quên. Lần này hồi Giang Thành, ta mục đích một trong, cũng là báo đáp ngươi ân tình. Có lẽ, chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại. Diệp Phong nhìn lấy Lâm Ấu Vi đi xa bóng lưng hiểu điệu, tự lẩm bẩm, thần sắc kích động. Một lát sau, Diệp Phong lần theo 5 năm trước trí nhớ, đi tới Diệp gia địa điểm cũ. 5 năm trôi qua, năm đó Diệp gia địa điểm cũ đã dựng lên mới tòa nhà, thành một mảnh phồn hoa khu buôn bán. Diệp Phong ở mảnh này khu buôn bán ở giữa đứng thẳng thật lâu, lúc này mới thở dài, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một cái tiểu nữ hài thút thít cùng cầu khẩn. Thúc thúc, van cầu các ngươi, không muốn cướp đi ta bánh bao. Ô ô ô, ta một ngày không có ăn cơm, ta thật đói a. Ba ba mụ mụ của ta cùng ca ca cũng đã lâu không có ăn cơm. Van cầu các ngươi để cho ta về nhà. Ô ô ô. Diệp Phong theo tiếng nhìn qua, chỉ gặp một cái chỉ có 7, 8 tuổi tiểu nữ hài, chính quỳ trên mặt đất, không ngừng vây hắn mấy nam nhân dập đầu. Tiểu nữ hài đầu tóc rối bời, trên thân vô cùng bẩn, dường như một tên ăn mày nhỏ. Đen trắng rõ ràng tinh khiết trong mắt to, ngấn đầy nước mắt. Nàng hai tay chăm chú ôm lấy một cái túi nhựa, bên trong có mấy cái bánh bao, cũng không biết là từ nơi nào lấy đến. Diệp gia tiểu tiện chủng, đói chết mới tốt. Một cái loẻo loẹt nam tử trẻ tuổi cười gằn, nhấc chân đem tiểu nữ hài đá cái té ngã. Tiểu nữ hài trong tay túi nhựa chốc ra, bánh bao lăn xuống đi ra, nhuộm đầy bùn đất. Ô ô ô. Tiểu nữ hài lên tiếng khóc lớn, bò sát lấy muốn đi kiếm trên mặt đất bánh bao. Ta để ngươi kiếm. Về nhà ăn cứt đi thôi. Đá ngã tiểu nữ hài nam tử trẻ tuổi tiến lên một bước, một chân giẫm tại tiểu nữ hài kiếm bánh bao tay nhỏ phía trên, lòng bàn chân dùng lực vặn vặn. Tiểu nữ hài đau đến toàn thân run rẩy, oa oa khóc lớn, thanh âm thê thảm. Nam tử trẻ tuổi mấy cái đồng bọn chỉ vào tiểu nữ hài phách lối cười to. Người Giang gia thật sự là quá phận. Diệp gia bị hủy đều đã 5 năm, Giang gia các loại mấy gia tộc lớn đến bây giờ còn không thể buông tha bọn họ tộc nhân. Liên một cái tiểu nữ hài đều khi dễ, quá không biết xấu hổ. Nghe nói Diệp thị một tộc còn sống một ít tộc nhân, mấy năm qua này một mực bị Giang gia các gia tộc chèn ép, thời gian qua được rất khổ. Cái kia cũng không có cách, ai bảo Giang gia các gia tộc thế lớn đâu. Rất nhiều người qua đường thấy cảnh này, đều toát ra không đành lòng biểu lộ, lại khiếp sợ Giang gia huy thế, không dám lên trước khuyên can. Vung nàng ra. Diệp Phong hai tay nắm tay, nhanh chân đi hướng cái kia giẫm lên tiểu nữ hài tay nam tử trẻ tuổi, thanh âm rét lạnh băng lãnh, toàn thân lộ ra sát khí. Ngươi nói cái gì? Thanh niên trẻ tuổi kia sững sờ, nhíu mày nhìn lấy Diệp Phong. Ta nói, vung nàng ra. Diệp Phong câu nói này nói xong, đã đứng ở nam tử trẻ tuổi trước mặt. Nơi nào đến đồ nhà quê? Giang gia sự tình cũng dám quản. Lăn một bên. Vành. Nam tử trẻ tuổi nói còn chưa dứt lời, người đã bay ra ngoài, sau khi hạ xuống miệng mũi ra máu, tại chỗ hôn mê. T. Hiện trường mặc kệ là Giang gia con cháu vẫn là người qua đường, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Hôn mê nam tử trẻ tuổi, mặc dù chỉ là Giang gia chi thứ con cháu, nhưng người bình thường cũng không dám trêu chọc. Bây giờ lại bị đánh cho thổ huyết hôn mê, Giang gia biết được, sao lại từ bỏ ý đồ? Đả thương Giang Hoa, ngươi chết chắc. Một tên Giang gia con cháu chỉ vào Diệp Phong nghiêm nghị giống to. Diệp Phong a cười lạnh một tiếng, thân hình tựa như tia chớp thoát ra. Trong chớp mắt, mấy tên Giang gia con cháu bị hắn đánh đứt gân gãy xương, ngã trên mặt đất lật tới lăn đi, rú thảm không thôi. Năm đó ta Diệp gia bị hủy, Giang gia cũng là người tham dự một trong. Người Giang gia, đáng chết. Diệp Phong tự nói một câu, đi đến còn đang khóc tiểu nữ hài bên người. Chương 4, Diệp Phong ca ca hảo lợi hại. Người tên là gì? Diệp Phong đỡ dậy tiểu nữ hài, lau đi trên khuôn mặt của nàng nước mắt, ấm giọng hỏi thăm. Ta gọi Diệp Phan Phán. Tiểu nữ hài nước nở đáp một câu, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất mấy cái kia lăn đầy cho bụi bánh bao, muốn qua nhặt lên. Diệp Phan Phán, ngươi là tam thúc nữ nhi. Nhìn lấy tiểu nữ hải có chút quen thuộc mặt mày, Diệp Phong tâm tình nhất thời kích động lên. 5 năm trước, Diệp gia tao ngộ tai họa ngập đầu, Diệp Phong vốn cho rằng Diệp thị tộc nhân sẽ bị trảm thảo trừ căn, nghĩ không ra tam thúc người một nhà đều còn sống. Bất quá, nhìn Diệp Phán Phán bộ dáng, tựa hồ tam thúc người một nhà qua được rất kém cỏi. Phán Phán, mang ca ca đi ngươi trong nhà có tốt hay không? Diệp Phong ôm lấy Diệp Phán Phán. Tốt. Diệp Phán Phán dùng lực gật đầu. Ở trong mắt nàng, Diệp Phong giáo huấn khi dễ nàng mấy cái kia người xấu, khẳng định là người tốt. Một lát sau, tại Diệp Phán Phán chỉ dẫn dưới, hai người tới một mảnh thành trong thôn. Thành trong thôn bên trong đường rất kém cỏi, mấp mô, nước bẩn khắp nơi, vị đạo khó ngửi, ở chỗ này ở lại đều là sinh hoạt nghèo khó thành thị tầng dưới chót nhất bách tính. 5 năm trước, Diệp gia đã từng là Giang Thành đỉnh cấp đại tộc một trong, Diệp Phong tam thúc Diệp Quốc Hưng vẫn là trong gia tộc con cháu đích tôn, nghĩ không ra hiện tại lại luân lạc tới loại này cấp độ. Ba ba, mụ mụ, có người tới nhà chúng ta rồi. Đi tới một gian thấp bé cũ nát phòng ốc trước, Diệp Phán Phán vui sướng gào thét, vượt lên trước đẩy cửa phòng ra đi vào. Diệp Phong thấp lấy thân thể, tùy theo tiến vào phòng ốc bên trong. Ước chừng 30 bình phương gian phòng, dùng tấm ván gỗ cách thành mấy cái phòng nhỏ. Trong phòng đen xì, tất cả đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà đều không có, có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Một đôi trung niên nam nữ cùng một cái 15, 16 tuổi thiếu niên nghe đến Diệp Phán Phán thanh âm, xuất hiện tại Diệp Phong trước mắt. Ba người bọn họ, y phục trên người đồng dạng dơ bẩn cũ nát, thậm chí còn có mảnh vá, một bộ xanh sao vàng gọn bộ dáng. Nhìn đến Diệp Phong cũng không phải là thường xuyên đến nhà đánh mắng bọn hắn đám người kia, trung niên nam nữ cùng thiếu niên đều thở phào. Ngươi là? Trung niên nam tử đánh giá Diệp Phong, mang theo vài phần cảnh giác hỏi. Tam thúc, ta là Diệp Phong. Diệp Phong tiến lên một bước, nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Tiểu Phong, ngươi thật là Tiểu Phong." Diệp Quốc Hưng toàn thân chấn động, ngay sau đó tiến lên hai bước, hai tay chăm chú bắt lấy Diệp Phong hai cánh tay, mí mắt đỏ bừng, thanh âm đều đang phát run. Thời gian 5 năm, Diệp Phong dung mạo không thay đổi gì, chỉ là khí chất phía trên có biến hóa rất lớn, bởi vậy Diệp Quốc Hưng thứ nhất mắt không có nhận ra. Còn nữa, Diệp Quốc Hưng coi là Diệp Phong 5 năm trước thì đã chết đi, cũng không dám tùy tiện nhận nhau. Một lát sau, tại xem qua Diệp Phong trên cánh tay bất cùng trong cổ đeo ngọc bội về sau, Diệp Quốc Hưng rốt cục xác định, người trẻ tuổi trước mắt này cũng là nhị ca nhi tử, chính mình cháu ruột. 5 năm trước ngươi bị Giang gia đánh gãy hai chân, ném tới đầu phố, ta và ngươi đại bá, tiểu cô bị Giang gia các loại mấy gia tộc lớn uy hiếp cảnh cáo, không dám cho ngươi đưa ăn. Về sau ngươi đột nhiên biến mất, không có tin tức, chúng ta cho là ngươi đã chết. Tiểu Phong, ngươi chớ trách chúng ta. Nhắc lên 5 năm trước chuyện kia, Diệp Quốc Hưng cảm thấy thẹn với nhị ca người một nhà, một mực tại tự oán tự trách. Tam thúc, ta biết, năm đó các ngươi cũng là bất đắc dĩ, ta không trách các ngươi. Diệp Phong nhìn năm đó phong độ nhẹ nhàng, bây giờ lại gầy yếu không chịu nổi Tam thúc, nghiêm mặt nói ra. Tiểu Phong, ca. Lúc này Tam thẩm Đỗ Lan, Đường đệ Diệp Mậu cũng đi lên trước, phân biệt cùng Diệp Phong lên tiếng chào hỏi. Diệp Phong trong ấn tượng, Tam thẩm Đỗ Lan vốn là cái tinh xảo yêu nhã nữ nhân, bây giờ lại ra thịt khô héo, vốn mặt hướng lên trời, trên thân không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức. Diệp Mậu nhìn qua vẻ mặt xanh xao, cùng Diệp Phán Phán một dạng, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ. Có thể thấy được, tại Diệp gia bị hủy sau thời gian 5 năm bên trong, bọn hắn một nhà người đều chịu không ít khổ. Song phương trò chuyện một lát, Diệp Phong theo Tam thúc trong miệng biết Diệp thị tộc nhân còn có một bộ phận sống sót. Chỉ bất quá, những cái kia Diệp thị tộc nhân tao ngộ, có so với bọn hắn thảm hại hơn. Mà Diệp Quốc Hưng cũng biết Diệp Phong năm đó là bị một cái hảo tâm người mang đi, chẳng những hai chân có thể chữa trị, còn học hội một thân bản sự. "Tiểu Phong, ngươi trở về sự tình, tuyệt đối không nên để Giang gia các loại mấy gia tộc lớn biết, bằng không bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Bây giờ Giang gia các loại mấy gia tộc lớn thực lực cường đại, thủ đoạn thông thiên, cho nên báo thủ sự tình, ngươi cũng không muốn suy nghĩ. Nhị ca nhà chỉ còn lại ngươi cái này một cái dòng độc đinh, ngươi cũng không thể lại ra sự tình. Nếu có thể, ngươi vẫn là mau rời khỏi Giang thành, đến hắn địa phương sinh hoạt, rốt cuộc khác trở về." Diệp Quốc Hưng khẩn trương nhắc nhở Diệp Phong. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, "Tam thúc, ta biết phải làm sao." Đúng lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân từ xa đến gần, ngay sau đó có người tại ngoài phòng chửi rủa. "Diệp gia cậu tạp chủng, đã thương ta Giang gia con cháu, lan ra đến nhận lấy cái chết." Diệp Quốc Hưng nghe vậy biến sắc, tiện tay cơ lấy thả ở sau cửa một cây côn gỗ, bước lớn lao ra. Diệp Phong ngay sau đó cũng đi đến ngoài phòng. Ngoài phòng mấp mô trên đường, 10 cái tay cầm ống thép người áo đen xếp thành một hàng, mắt lộ ra hung chỉ nhìn Diệp Phong cùng Diệp Quốc Hưng, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Dẫn đầu một tên nam tử áo đen, tuổi chừng tại 26-17 tuổi trên dưới, mắt nhỏ mùi hưng, ánh mắt hung ác nham hiểm, trên thân lộ ra một luồng lệ khí, xem xét cũng không phải là người hiền lành. Nam tử áo đen tên là Giang Thành, là Giang Thành một trong năm đại gia tộc Giang gia gia chủ trưởng tôn, thuộc về tiếng tăm lừng lẫy Giang Thành ngũ thiếu một trong. Thành ca cũng là hắn đã thương Giang Hoa. Nhìn đến Diệp Phong đi ra, đứng tại Giang Thành bên người, trước đó bị Diệp Phong giảm giá cánh tay một tên Giang gia con cháu oán hận nói ra. Giang Hoa mặc dù là Giang gia chi thứ, nhưng cũng thuộc về Giang thị một tộc, đánh hắn chẳng khác nào đánh chúng ta Giang gia mặt. Lão Ngũ, ngươi đi qua đánh gãy tiểu tử kia hai tay hai chân, cho Giang Hoa xuất khí. Giang Thành mặt không biểu tình, không nhanh không chậm nói ra. Đúng. Giang Thành vừa dứt lời, một tên dáng người khôi ngô người áo đen theo bên cạnh hắn xông ra, vung đẩy ống thép đánh tới hướng Diệp Phong. Diệp Quốc Hưng vốn định đi lên thay Diệp Phong ngăn lại ống thép, không nghĩ tới Diệp Phong nhanh hơn hắn một bước, thân hình như gió, đã nên đón. Lan. Diệp Phong nhấc chân một cái đá nghiêng, đem cái kia khôi ngô người áo đen trực tiếp đá bay ra ngoài. Sau đó bước chân hắn không ngừng, hổ gặp bầy dê đồng dạng, xông vào mười mấy tên người áo đen bên trong, quyền đấm tức đá, đem bao quát Giang Thành ở bên trong Giang gia con cháu, tất cả đều thả ngã xuống đất. Diệp Phong ca ca hảo lợi hại. Trốn ở trong phòng nhìn lén Diệp Phán Phán thấy thế, vỗ tay bảo hay. Diệp Mậu cũng là thần sắc phân chấn, mà Đỗ Lan lại cao hứng không nổi, sắc mặt ngược lại nhiều mấy phần sầu lo. Diệp Phong tuy nhiên rất biết đánh nhau, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, tiếp xuống tới đối mặt Giang gia trả thù, hắn làm sao tiếp nhận? Đều cho ta lăn, chờ ta đi Giang gia đòi nợ lúc, lại thu thập các ngươi. Theo Diệp Phong một tiếng quát chói tai, mười mấy tên mặt mũi bầm dập Giang gia con cháu, dắt dịu nhau, lộn nhào trốn rời ra thành trong thôn. Tam thúc, nơi này hoàn cảnh quá kém, ta mang các ngươi đi một nơi, các ngươi trước ở tại nơi này. Diệp Phong quay đầu lại, đối Diệp Quốc Hưng nói. Nửa giờ sau, Diệp Phong cùng Diệp Quốc Hưng người một nhà đi tới Kính Hồ tiểu khu. Kính Hồ tiểu khu được xưng là Giang Thành người giàu có khu quần cư. Trong tiểu khu tất cả đều là độc môn độc viện biệt thự, mỗi một nhà biệt thự giá trị đều tại 10 triệu trở lên. Ở tại cái tiểu khu này bên trong chủ xí nghiệp đều là trên xã hội tinh anh nhân vật nổi tiếng, không phú thì quý. Cầm lấy đường tô tô đưa này chuôi chìa khóa, dựa theo chìa khóa bên trên số phòng, Diệp Phong chờ người rất mau tìm đến số 9 biệt thự. Biệt thự này chung có 3 tầng, trong sân trồng lấy các loại hoa cỏ cây cối, hoàn cảnh thanh lưu, ăn lành yên tĩnh, dường như huyên náo trong đô thị một chốn cực lạc. Biệt thự nội bộ sửa sang cực điểm xa hoa, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, ga giường đệm chăn chờ một chút đầy đủ mọi thứ, trực tiếp thì có thể vào ở. Đường Tô Tô đem tốt như vậy địa phương đưa cho ta ở, ngược lại là rất hào phóng. Không hưởng công ta trị bệnh cho nàng, theo nàng ngủ. Diệp Phong đối biệt thự này phi thường hài lòng, quyết định các loại chữa cho tốt Đường Tô Tô về sau, để cho nàng đem ngôi biệt thự này đưa cho mình, đến làm tiền xem bệnh. Chương 5, rửa sạch xe cổ, chờ lấy ta. Ta mấy năm này ở bên ngoài học một chút y thuật, trị tốt một người có tiền bệnh, ngôi biệt thự này là nàng đưa ta. Tam thúc, Tam thẩm, các ngươi về sau liền đem nơi này làm thành nhà mình, an tâm ở. Nhìn đến Tam thúc người một nhà tâm thần bất định bất an, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Diệp Phong cười lấy giải thích. Diệp Quốc Hưng không phải cái lề mề chậm chạp người, ngắn ngủi cân nhắc về sau, liền mang theo người nhà ở lại. Hắn biết, cái tiểu khu này ở đều là Giang Thành thượng tầng nhân vật, coi như Giang gia cùng hắn mấy cái con em đại gia tộc lại cuồng lại ngang, cũng không dám tùy tiện chạy đến nơi đây gây chuyện, người một nhà tại an toàn bên trên sẽ có bảo hộ. Diệp Mậu cùng Diệp Phán Phán đều là trẻ con, 5 năm qua ở là cũ nát thấp bé lại gì nước nhà, hiện tại chuyển vào vàng son lộng lẫy biệt thự bên trong, đều cao hứng không được. Riêng là Diệp Phán Phán, lầu trên lầu dưới bốn chỗ chạy nhìn, hưng phấn đến oa oa kêu to. Đỗ Lan tại mừng rỡ sau khi, trong mắt cũng toát ra mấy phần thương cảm. 5 năm trước Diệp gia đã từng phong quang vô hạn, ai biết trong vòng một đêm thời tiết thay đổi, Diệp thị các tộc nhân theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Mặc dù biết Diệp gia muốn khôi phục trước kia phong cảnh so với lên trời còn khó hơn, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là tràn ngập ước mơ. Giữa trưa, Diệp Phong mời Tam Thúc người một nhà tại tiểu khu phụ cận trong tiệm cơm ăn bữa phong phú đồ ăn, lại từ trung tâm mua sắm trong siêu thị mua sắm một số quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Đang lúc hoàng hôn, Diệp Quốc Hưng mang theo Diệp Phong đi tới ngoài thành Tây Sơn một mảnh mộ địa, tìm tới có khắc Diệp Phong phụ mẫu tên mộ địa. Diệp Phong đem trên bia mộ cho bụi cẩn thận lau chùi sạch sẽ, lễ tế một phen. "Cha, mẹ, ta đã lớn lên, hiện tại sống rất tốt. Ta cùng bảy vị sư phụ học một thân bản sự, các sư huynh sư tỷ cũng đều đem ta xem như thân nhân. Các ngươi yên tâm, Diệp gia nợ máu, ta sẽ đòi lại. Diệp thị tộc nhân, ta cũng sẽ từng cái tìm tới. Các ngươi nếu như dưới suối vàng có biết rõ, có thể yên nghỉ. Cha, mẹ, ta đi, quay đầu trở lại thăm ngươi nhóm." Mắt thấy sắc trời đêm tối, Diệp Phong tại phụ mẫu trước mộ bia đập mấy cái đầu, cùng Diệp Quốc Hưng cùng một chỗ trở lại trong thành. "Tam Thúc, ngươi về nhà trước, ta đi làm một ít chuyện, rất mau trở lại đến." Đem Diệp Quốc Hưng đưa vào kính hồ tiểu khu về sau, Diệp Phong sải bước, hướng về bây giờ đã là Giang Thành một trong năm đại gia tộc Giang gia đi đến. Nửa giờ sau, đi qua dịch dung cải tiến Diệp Phong, xuất hiện tại Giang Thành Tây ngoại ô Giang thị trang viên trước cổng chính. "Đứng lại, người thiệp mời đâu?" Hai tên canh giữ ở trước cổng chính Giang gia con cháu, gặp Diệp Phong muốn tiến vào trang viên, ngăn lại hắn đừng đi. Tối nay là Giang gia gia chủ Giang Cảnh Long 77 tuổi ngày mừng thọ. Giang gia tại trang viên yến hội trong đại sảnh bày xuống tiệc rượu, khoản đãi các phương khách mời. Không có thiệp mời người không có phận sự, hết thảy không cho phép đi vào. "Lan đi." Diệp Phong cước bộ không ngừng, tiếp tục tiến lên. Hai tên Giang gia con cháu thân thủ đẩy hắn, lại bị trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ lực lượng đánh bay, tại chỗ thổ huyết hôn mê. Giang thị trong trang viên, có thể dung nạp mấy trăm người yến hội trong đại sảnh, khách và bạn ngồi đầy, phi thường náo nhiệt. Giang gia gia chủ Giang Cảnh Long, đầu ngồi ở vị trí đầu chủ vị, nhận lấy các lộ khách mời chúc phúc cùng quà mừng. Giang gia dòng chính tộc nhân, phân biệt đứng tại hai bọn hắn chết. "Giang Cảnh Long, ngươi cái này lão cẩu, làm sao còn không chết?" Diệp Phong thanh âm, như là đất bằng sấm sét, chấn động toàn bộ yến hội đại sảnh, ẩn chứa vô hạn hận ý cùng sát cơ. "Cái này người trẻ tuổi là ai? Thế mà gọi thẳng Giang lão gia tử tục danh, mắng Giang lão gia tử là lão cẩu. Kẻ đến không thiện a." Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại yến hội hiện trường Diệp Phong, các tân khách một mặt hoảng hốt, xì xào bàn tán. Giang gia thân là Giang Thành một trong năm đại gia tộc, thế lực to lớn, thủ đoạn thông thiên, thì liền thành phố Tôn đại nhân đều đối Giang Cảnh Long lễ kính ba phần. "Cái này người trẻ tuổi là lai lịch gì, dám khiêu khích Giang gia, chán sống hay sao? Từ đâu tới thằng nhãi con, tự tìm cái chết." Tiếng gầm gừ bên trong, một đạo khôi ngô bóng người theo Giang Cảnh Long sau lưng xông ra, nào về phía Diệp Phong. Xuất thủ là Giang Cảnh Long bên người một tên bảo tiêu, đã bước vào ám kình cảnh giới, chiến lực cứng hãn. "Vành!" Diệp Phong một quyền đánh ra, đánh cho hộ vệ kia xương ngực đứt gãy, bay ngược rơi xuống đất, miệng mũi ra máu, hấp hối. Hiện trường nhất thời yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong, đều là âm thầm kinh hãi. Một quyền trọng thương một tên ám kình cao thủ, cái này thực lực thật là kinh người. "Lớn mật cùng đồ, dám đến ta Giang gia đến dương ai?" Giang Cảnh Long con trai trưởng sông Đức Sơn gầm thét lên tiếng, ra hiệu hiện trường Giang gia bảo tiêu cùng một chỗ động thủ, vây công Diệp Phong. "Giang lão cẩu, ngươi còn nhớ đến 5 năm trước Giang Thành Diệp gia? Còn nhớ đến bị các ngươi mấy gia tộc lớn cùng một chỗ bức tử Diệp Quốc Cường phu phụ? Có thể còn nhớ đến bọn họ nhi tử bị các ngươi đánh gãy xương đùi, ném tới đầu phố? Còn nhớ đến Diệp thị tộc nhân tại các ngươi khi nhục chèn ép phía dưới chết tán tán?" Diệp Phong ánh mắt như kiếm, tập trung nhìn Giang Cảnh Long, mỗi bước về phía trước một bước thì phát ra một tiếng quát hỏi, đồng thời có một tên Giang gia bảo tiêu bị hắn đánh bay. Hắn giống như mãnh hổ xuống núi, như ra biển giao long, không có người nào là hắn một quyền chi địch. Hắn mỗi chữ mỗi câu dường như hồng trung đại lữ, hung hăng đụng vào Giang Cảnh Long trong lòng. "Ngươi là ai?" Giang Cảnh Long thông suốt đứng dậy, trừng to mắt nhìn lấy từng bước một tới gần Diệp Phong, trong đầu lóe qua 5 năm trước một màn chuyện cũ. 5 năm trước Giang gia cùng Giang Thành hắn ba đại gia tộc liên thủ bức tử Diệp gia gia chủ Diệp Quốc Cường phu phụ, chia cắt Diệp gia tất cả sản nghiệp. Đã từng Giang Thành đỉnh cấp gia tộc một trong Diệp gia, tại ngắn ngủi trong vòng một đêm bị triệt để đánh vào thâm nguyên, lại không còn cách nào xoay người. Mà Diệp Quốc Cường phu phụ con trai duy nhất Diệp Phong bị đánh gãy hai chân, ném tới đầu phố lấy ăn xin mà sống. Về sau Diệp Phong mai danh nhận tích, có người nói hắn chết tại đầu phố, bị chôn đến ngoài thành vùng đồng bằng hoang bên trong. Cái này đột nhiên ra hiện tuổi trẻ người, một miệng một cái Diệp gia, chẳng lẽ hắn là Diệp gia hậu nhân? "Ta là thay Diệp gia hướng các ngươi lấy mạng người." Diệp Phong thần sắc băng lãnh, ngữ khí dày đặc, thanh âm dường như theo cửu địa phủ bên trong truyền ra. Hắn đánh bay chặn trước người một tên sau cùng Giang gia bảo tiêu, đứng ở Giang Cảnh Long trước mặt. "Khắc, chuyện gì cũng từ từ. Tha mạng." Diệp Phong chiến lực cường hãn, bách người khí thế, khiến Giang Cảnh Long trong lòng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, muốn cầu xin tha thứ. "Năm đó Diệp gia tộc nhân hướng ngươi cầu xin tha thứ lúc, ngươi có thể từng bỏ qua cho mạng bọn họ. Lão cẩu, ngươi đi chết đi." Diệp Phong bắt lấy Giang Cảnh Long cổ áo, đem hắn giơ lên cao cao, sau đó hung hăng ném xuống đất. "Vành!" Mặt đất rạn nước, máu tươi bắn tung tóe. Giang gia gia chủ Giang Cảnh Long, như vậy liền tội. "A." Mắt thấy cái này thảm cảnh, hiện trường khách mời thần sắc hoảng sợ, sợ hãi kêu lấy ẩm vàng tứ tán. Diệp Phong thân hình như gió, xuất thủ như điện, liên tiếp đánh giết mấy cái nỗ lực thừa dịp loạn chạy trốn giang ra dòng chính tộc nhân. Hôm nay, ta chỉ chu năm đó bức hại Diệp gia kẻ cầm đầu, đến mức các ngươi. Diệp Phong lạnh lùng nhìn lấy nút ở yến hội đại sảnh một góc, run lẩy bẩy giang gia tộc nhân hệ thứ, lạnh giọng nói: các ngươi trên tay người nào dính qua Diệp thị tộc nhân máu tươi, ta sẽ tra cái rõ ràng, đến lúc đó tuyệt không tha thứ. Mặt khác, nói cho Chu gia, Hoàng gia cùng Dương gia, năm đó bọn họ thiếu Diệp gia nợ máu, ta sẽ hướng bọn họ từng cái đòi lại, để bọn hắn rửa sạch xe cổ, chờ lấy ta. Nói xong, Diệp Phong không còn lưu lại, bước lớn rời đi. Chuyển qua một cái góc đường, Diệp Phong nhẹ nhõm vứt bỏ mấy tên người theo dõi. Hắn bỏ đi áo ngoài, ném đến ven đường trong thùng rác, bộ mặt gân cốt bắp thịt một trận biến hóa về sau, khôi phục nguyên bản dung mạo. Làm hắn xuất hiện lần nữa tại trên đường cái lúc, đã không có người có thể nhận ra, hắn cũng là vừa mới đại náo giang gia người kia. Chương 6, mỹ nữ phương danh. Diệp Phong đại náo giang gia một chuyện, tại giang thành nhấc lên sóng to gió lớn. Giang gia dòng chính bị diệt sạch, tộc nhân hệ thứ nhóm tại đi qua ngắn ngủi lặng im về sau, bắt đầu điên cuồng chia cắt gia tộc sản nghiệp. Cơ hội trong một đêm, đã từng hiển hách không gì sánh được giang gia, tứ phân ngũ liệt, không còn ngày xưa huy hoàng, mà bị Diệp Phong điểm danh chu, hoàng, dương cái này ba đại gia tộc, cũng bởi vì Diệp Phong câu kia rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta, người người cảm thấy bất an. Bọn họ phát động giang thành tất cả lực lượng, nỗ lực tìm ra đêm đó đại náo người giang gia, thế mà đối phương lại dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, lại không tin tức. Những chuyện này, Diệp Phong lười nhắc lại đi chú ý. Hắn trở lại kính hồ tiểu khu biệt thự bên trong, tiếp tục dốc lòng tu luyện. Diệp Quốc Hưng theo Diệp Phong chỗ đó chứng thực giang gia một chuyện là Diệp Phong gây nên về sau, đã hưng phấn lại lo lắng, một đêm đều không sao cả chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong đi tới một nhà tên là Kỳ Hoàng Đông Y quán cửa hàng trước. Kỳ Hoàng Đông Y quán là một nhà kinh doanh mấy chục năm danh tiếng lâu năm. Những năm gần đây, Tây Y hưng khởi, Đông Y xuống dốc, lại thêm sắt vách lại mở nhà Tây Y phòng khám bệnh, Kỳ Hoàng Đông Y quán sinh ý ngày càng sa sút, có thể sầu chết quán chủ Lâm Hữu Đức. "Lão bản, các ngươi nơi này nhận người sao?" Lâm Hữu Đức ăn qua điểm tâm, vừa mới mở ra Đông Y cửa quán, Diệp Phong liền mang theo người vô hại và vật vô hại đủ cười, tiến lên trước hỏi: "Ta chính mình người một nhà đều nhanh nuôi không sống, còn chiêu cái gì người a?" Lâm Hữu Đức nhìn Diệp Phong liếc một chút, nghĩ thầm cái này người trẻ tuổi hẳn là nông thôn vào thành vụ công, cười khổ lắc đầu. Năm năm trước, bởi vì nữ nhi nhất thời thiệt tâm, cho đường phố đầu một tên ăn mày nhỏ đưa mấy lần cơm, kết quả đưa tới một trận tai họa. Vì bảo vệ nữ nhi, Lâm Hữu Đức một cái chân bị người đánh gãy, tuy nhiên đi qua mấy lần trị liệu, nhưng cái chân kia đến bây giờ đi đường y nguyên không tiện lắm. Mặt khác, thê tử một năm trước mắc nhiễm trùng tiểu đường, lọc máu tăng thêm uống thuốc, tuy nhiên có thể thanh lý đại bộ phận, nhưng một tháng cũng phí tổn không ít. Muốn không phải trong nhà còn có chút tích xúc, lại thêm nữ nhi đi làm cầm tiền lương, một nhà ba người sinh hoạt thì rất túng quẫn. Lâm Hữu Đức không phải không nghĩ tới chiêu cá nhân tại Đông Y trong quán giúp đỡ, nhưng thật sự là không nỡ hoa số tiền kia. Ta học qua Đông Y thì có thể giúp ngươi đem mạch hỏi bệnh, kê đơn thuốc bút thuốc, cũng có thể giúp ngươi cho bệnh nhân làm châm cứu massage. Ta không muốn tiền công, cũng không muốn ở địa phương, ngươi chỉ cần nuôi cơm là được. Diệp Phong hạ quyết tâm muốn lưu tại Đông Y trong quán thủ hộ Lâm Âu Vi, tiếp tục nói. Lâm Hữu Đức vẫn lắc đầu. Cái này người trẻ tuổi nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, coi như học qua Đông Y, đại khái cũng chỉ hiểu chút da lông. Lưu hắn tại y quán bên trong giúp đỡ, vạn nhất hắn cho người bệnh xem bệnh sai bệnh, bắt sai thuốc, náo ra chuyện cười việc nhỏ, ảnh hưởng đến Đông Y quán danh dự thì phiền phức. Cha, ta đi làm rồi. Đúng lúc này, như chung bạc âm thanh vang lên, một cái thanh lệ thoát tục, dường như theo trong tranh đi ra đến thanh lệ thiếu nữ theo trung y quán bên trong đi ra. Nàng mặc lấy màu trắng áo thun phối hợp màu xanh da trời quần bò, mềm mại tóc xanh đâm thành viên thịt đầu, mắt ngọc mày ngài, đáng yêu rung động lòng người. Ngực cao mông vện, eo nhỏ chân dài, xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, toàn thân tràn đầy một cỗ khí tức thanh xuân. Đi thôi đi thôi. Tan ca lúc trở về cẩn thận một chút. Lâm Hữu Đức khoát khoát tay, nhìn về phía nữ nhi trong ánh mắt tất cả đều là cương triều. Này, Lâm Âu Vi, thật là khéo a, lại gặp mặt. Lại một lần nhìn thấy Lâm Âu Vi, Diệp Phong y nguyên có chút kích động, cười lấy hướng nàng khoát khoát tay. Diệp Phong. Lâm Âu Vi cũng nhận ra Diệp Phong, giữa lông mày hiện lên một vẻ kinh hỉ. Âu Vi, các ngươi hai cái nhận biết. Lâm Hữu Đức nhìn xem Diệp Phong, nhìn lại một chút nữ nhi, một mặt cảnh giác. Nữ nhi sinh được thật xinh đẹp, tâm địa cũng quá đơn thuần thiện lương, thân thể vì phụ thân Lâm Hữu Đức, tổng lo lắng nữ nhi lại nhận dụng tâm kín đáo nam nhân lừa gạt thương tổn. Cho nên, đối với nỗ lực tiếp cận nữ nhi nam nhân xa lạ, hắn đều ôm lấy thật sâu đề phòng. Lâm Âu Vi lôi kéo Lâm Hữu Đức cánh tay, nói khẽ: "Cha, ngày hôm qua mấy cái người xấu khi dễ ta, cũng là hắn giúp ta." "A, hôm qua chuyện kia, Âu Vi sau khi về nhà thì cùng ta nói." "Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi." Lâm Hữu Đức sắc mặt lúc này mới thư giãn một số, hướng Diệp Phong thân mật gật đầu. "Thiện tay mà thôi, không cần cảm ơn." Diệp Phong gãi gãi đầu, suy nghĩ như thế nào mới có thể lưu tại Đông Y quán, lại đột nhiên phát hiện Lâm Hữu Đức bộ dạng có chút vấn đề. "Lão bản, ngươi chóp mũi một mảnh màu đỏ, sống mũi hiện lên tia hồng, hôm nay có thể sẽ có họa sát thân." Diệp Phong chỉ vào Lâm Hữu Đức cái mũi, hảo tâm nhắc nhở. Gặp Lâm Hữu Đức sầm mặt lại, toát ra bất mãn chi sắc, hắn gấp lại nói tiếp: "Thật, ta học qua tướng thuật, nhìn đến rất chính xác." Đúng lúc này, bốn cái nhuộm tóc vàng tiểu thanh niên đỡ lấy một cái đầu chọc nam tử đi tới Đông Y trước quán. "Lão bản, chúng ta báo ca chật chân, nhanh cho hắn bóp bóp." Một tên tóc vàng tiểu thanh niên xông lấy Lâm Hữu Đức hét lên. Tên là báo ca nam tử đầu chọc, mặc lấy áo lót đen, phối thêm quần cộc hoa, dưới chân là một đôi dép lão. Thân cao vượt qua 1m8, vạm vỡ, hai cánh tay phía trên xăm lên một lòng một hổ, toàn thân lộ ra một cỗ hung hãn khí tức. Hắn đi đường lúc chân trái tập tễnh, xem bộ dáng là thật bị trật. Lâm Âu Vi gặp đám này thanh niên không phải hiền lành gì, cũng quýt trốn đến phụ thân sau lưng. Nha, có mỹ nữ.
Ngừng.
Mau dừng lại. Mỹ nữ, bị nhân chu báo, người giang hồ xưng báo ca. Mỹ nữ phương danh. Nam tử đầu chọc nhìn đến thanh lệ thoát tục Lâm Âu Vi, ánh mắt sáng lên, tại nàng tròn trịa trắng như tuyết, thẳng tắp thon dài trên hai chân hung hăng chầm chầm vài lần, một bộ thèm nhỏ dài chi sắc. Chu báo chờ người, là phụ cận chơi bời lêu lổng một đám du côn vô lại, thường xuyên trộm đạo, đánh nhau ẩu đả, cục an ninh không biết tiến ra bao nhiêu hồi. Lâm Hữu Đức bình thường cùng đám người này nước giếng không phạm nước sông, không nghĩ tới bọn họ thế mà chạy đến chính mình đồng ý quán đến xem thương tổn. Âu Vi, ngươi nhanh đi làm, chờ tới trễ. Lâm Hữu Đức biết đám người này khó chọc khó chơi, cũng biết hướng nữ nhi nháy mắt, ra hiệu nàng mau chóng rời đi. Mỹ nữ đừng đi, các loại báo ra ta nắm tốt chân, chúng ta tâm sự. Chu báo tay mắt lênh lẹ, bắt lấy Lâm Âu Vi một đầu thon dài cánh tay ngọc, cười đùa tí từng địa chơi bừa. Đồ hỗn trướng, thả ta ra nữ nhi. Mắt thấy nữ nhi dọa đến hoa dung thất sắc, nhanh muốn khóc lên, bảo vệ con sốt ruột Lâm Hữu Đức giận không nhịn nổi, tiện tay nắm lên cửa một cây chổi, hướng Chu báo đánh tới. Dám đánh ta báo ca, tự tìm cái chết a. Chu báo bên người một cái tóc vàng tiểu thanh niên bước lớn xông ra, hung hăng đẩy một chút Lâm Hữu Đức. Lâm Hữu Đức thân thể một cái lảo đảo, đầu đụng vào cạnh cửa phía trên, nhất thời có một sợi tơ máu chảy xuống. Ta liền nói ngươi có họa sát thân a, cái này ứng nghiệm. Diệp Phong tự lẩm bẩm một câu, cấp tốc đứng ở Chu báo trước mặt, chỉ vào hắn bắt lấy Lâm Âu Vi cánh tay ngọc cái tay kia, cau mày nói: "Uy, đem ngươi tay bẩn lấy ra, bằng không ta đánh ngươi." Lâm Âu Vi là hắn ân nhân cứu mạng, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ cùng thương tổn cái này mỹ lệ cô bé thiệt lương. Ngươi mẹ nó. Chu báo đang chuẩn bị mắng chửi người, Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, dậm chân tiến lên, bàn tay khoác lên hắn bên trái trên đầu vai. Chu báo như bị điện giật, nửa người đều tê dại, không thể không buông ra Lâm Âu Vi. Lan. Diệp Phong bàn tay một chảo hất lên, Chu báo cái kia nặng hơn 180 cân thân thể giống con rối giống như bay ra ngoài, một đầu ngã vào ven đường hoa mang bên trong. Tê. Hắn mấy tên côn đồ thấy thế, hít vào ngụm khí lạnh, trợn mắt hốt mồm. Mấy người các ngươi, cũng không là đồ tốt. Diệp Phong thân hình chớp động, xông vào cái kia mấy tên côn đồ bên trong, bắt trước làm theo, đem bọn hắn từng cái cũng ném ra bên ngoài. Chương 7, ai là kẻ đối bại? Lâm Hữu Đức cha và con gái một mặt ngốc trệ, không nghĩ tới Mi Thanh Ngục Tú, dáng người gầy gò, xem ra người vô hại và vật vô hại Diệp Phong, lại có khí lực lớn như vậy. Lâm Hữu Đức thê tử Tần Tố Vân nghe đến động tĩnh chạy ra đến, nhìn đến trượng phu thụ thương, cuốn quýt cùng nữ nhi cùng một chỗ, đem hắn đỡ đến y quán bên trong. May ra Lâm Hữu Đức chỉ là chảy ra một chút, thương tổn cũng không nặng, bôi thuốc băng bó sau nghỉ ngơi một lát, liền không có trở ngại. Tiểu tử, ngươi có loại. Hãy đợi đấy. Chu báo mặt mày xám xịt địa theo hoa mang bên trong đứng lên, chỉ vào Diệp Phong lưu lại vài câu hung ác lời nói về sau, bị mấy tên côn đồ mang lấy, nhanh như chớp chạy. Lão bản, ngươi không sao chứ? Mấy cái kia người xấu đã bị ta đánh chạy. Diệp Phong gặp Chu báo chờ người chạy xa, lúc này mới quay người đi vào Đông Y quán, đầu tiên là nhìn một chút Lâm Âu Vi, sau đó đối Lâm Hữu Đức nói. Lâm Hữu Đức lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Tiểu hòa tử, vốn là ta cái này y quán là không nhận người, bất quá xem ở ngươi giúp qua Âu Vi phần phía trên, thì lưu lại đi. Chỉ là y quán sinh ý không tốt, ta tạm thời chỉ có thể cho ngươi mở 1000 khối tiền tiền lương. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hữu Đức vừa mới thương lượng với thê tử một chút, cảm thấy Diệp Phong nhìn qua thật đàng hoàng, đánh nhau lại lợi hại, lưu hắn tại y quán bên trong giúp đỡ, chí ít về sau không cần lo lắng lại có lưu manh qua tới quấy rối. Cảm ơn lão bản thu lưu. Diệp Phong tiến vào Kỳ Hoàng Đông y quán mục đích là vì thủ hộ Lâm Âu Vi, báo đáp nàng năm đó ân tình, có hay không tiền lương, hắn căn bản không thèm để ý. Lâm Âu Vi đi làm về sau, Lâm Hữu Đức hỏi thăm Diệp Phong một số cơ sở đông y tri thức, lại để cho hắn đối thường dùng nhất mấy chục loại bên trong thảo dược tiến hành phân biệt. Để Lâm Hữu Đức cảm thấy ngoài ý muốn là, Diệp Phong không những đối với hắn đưa ra đồng ý tri thức đối đáp đối lưu, mà lại tại bên trong thảo dược phân biệt phía trên cũng làm đến chuẩn xác không sai. Lâm Hữu Đức vui mừng quá đỗi, nghĩ thầm Diệp Phong có như thế vững chắc đồng ý nội tình, chiếu mới lấy thuốc hoàn toàn không có vấn đề, có thể tiết kiệm đi chính mình không ít tinh lực. Sau đó theo một ngày này bắt đầu, Diệp Phong chính thức trở thành Kỳ Hoàng Đồng Ý quán một viên. Lâm Hữu Đức trước đó nói đồng ý quán sinh ý không tốt, Diệp Phong nguyên lai tưởng rằng hắn là tại khiêm tốn, không nghĩ tới lại là thật. Chỉ một chút một buổi sáng thời gian, chỉ có chút ít mấy cái khách quen đến Đông Y quán tìm Lâm Hữu Đức làm châm cứu massage, thuận tiện mua mấy bộ thuốc cao, hết thảy mới dậy hơn 100 khối. Mà ở vào cùng một con phố phía trên Tây Y phòng khám bệnh, xem bệnh thị dân ra ra vào vào, cùng sinh ý quản cu é Kỳ Hoàng Đông Y quán hình thành so sánh rõ ràng. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, Lâm Hữu Đức đột nhiên tiếp vào nữ nhi gọi điện thoại tới, sau đó sắc mặt thì biến đến vô cùng khó coi. Âu Vi tại Giang Thành bệnh viện khoa cấp cứu đi làm, nàng khoa bên trong có cái phó chủ nhiệm đang dây dưa nàng, giữa trưa nhất định phải mời nàng ăn cơm. Ta nghe Âu Vi nói qua, cái kia phó chủ nhiệm nhân phẩm rất kém cỏi, không là đồ tốt. Diệp Phong, ngươi đến Giang Thành bệnh viện một chuyến, đem Âu Vi tiếp trở về. Lâm Hữu Đức tắt điện thoại về sau, lập tức đối Diệp Phong nói. Chính hắn vội vàng cho một cái khách quen làm châm cứu, trong lúc nhất thời đi không được, đành phải sai xử Diệp Phong. Diệp Phong khí lực lớn, đánh nhau lợi hại, Lâm Hữu Đức tin tưởng hắn có thể thuận lợi đem nữ nhi mang về. Có ngay. Diệp Phong không nói hai lời, ra Đông Y quán, cản phía dưới một chiếc xe taxi, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Giang Thành bệnh viện. Tại Giang Thành bệnh viện khoa cấp cứu trong đại sảnh, Diệp Phong liếc mắt liền thấy Lâm Âu Vi. Lâm Âu Vi đầu đầy mềm mại tóc xanh giấu đến mũ y tá bên trong, tinh xảo như họa xinh đẹp dưới khuôn mặt, cổ trắng trắng như tuyết thon dài, bộ ngực sướng ngạo nghệ đứng thẳng, vòng eo yêu kiều một nắm, mông tuyến bình cao tròn trịa, một đôi thẳng tắp đôi chân dài, đột hiện ra cao gầy luyện chuyển dáng người. Một bộ trắng như tuyết vừa vặn đồng phục y tá mặc trên người nàng, đem nàng tôn lên càng thêm thanh thuần đáng yêu, long lanh rung động lòng người. Nàng và mấy tên y tá đứng chung một chỗ, vẻ mặt xấu hổ mang e sợ, nhìn qua nhu nhu nhược nhược. một nhóm thầy thuốc đứng tại mấy tên y tá phía trước, chính thấp giọng thương thảo cái gì, từng cái khuôn mặt nghiêm túc. Một bên khác, mười mấy tên thân nhân bệnh nhân thần sắc cực kỳ bi ai mà lo nghĩ, nhìn qua tâm tình rất không ổn định. Lâm Âu Vi, ta tới đón ngươi về nhà. Diệp Phong gạt mở đám người, vẻ mặt tươi cười địa đứng ở Lâm Âu Vi trước người. Hắn mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, mặc lấy Lâm Hữu Đức cho một kiện đường trang kiểu dáng áo khoác trắng, có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Cùng mềm mại khiêm nhược, thanh lệ vô cùng Lâm Âu Vi đứng chung một chỗ, cho người cảm giác thì là một đôi trai gái xứng đôi vừa lứa kim đồng ngọc nữ. Lâm Âu Vi bên người mấy cái người y tá ánh mắt sáng lên, nhịn không được nhìn nhiều Diệp Phong vài lần. Không được a Diệp Phong, ta hiện tại không thể quay về, có cái cấp cứu bệnh nhân cần muốn cứu giúp. Lâm Âu Vi nhìn đến Diệp Phong, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một vẻ vui mừng, ngay sau đó chỉ đóng chặt phòng cấp cứu môn, thấp giọng nói ra. Diệp Phong cười nói, không có việc gì, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Ngươi làm xong, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Âu Vi, hắn là ai? Một cái tuổi ước chừng tại 26-27 tuổi, anh tuấn cao lớn thầy thuốc đi tới, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Diệp Phong, nhíu mày hỏi thăm Lâm Âu Vi. Lý chủ nhiệm, hắn là Diệp Phong, tại nhà chúng ta y quán bên trong giúp đỡ. Lâm Âu Vi tựa hồ có chút sợ cái này Lý chủ nhiệm, nhút nhát đáp. Lý chủ nhiệm tên là Lý Vân Dật, dựa vào đại bá là Giang Thành bệnh viện phó viện trưởng cái này một mối liên hệ, công tác không bao lâu thì thăng nhiệm khoa cấp cứu chức phó chủ nhiệm. Lý Vân Dật tuổi tác không lớn, lại là cái bùi hoa lão luyện, nghe nói cùng trong bệnh viện mấy cái đẹp đẽ nữ y hộ duy trì quan hệ mờ. Từ khi nhìn thấy Lâm Âu Vi về sau, Lý Vân Dật thì kinh động như gặp thiên nhân, đối nàng triển khai điên cuồng theo đuổi, đồng thời công khai tuyên bố đời này không phải Lâm Âu Vi không cưới. Bất quá Lâm Âu Vi giải Lý Vân Dật phẩm tính là người, đối với hắn một mực kính sợ tránh xa. Buổi trưa hôm nay, Lý Vân Dật kiên trì muốn mời Lâm Âu Vi ăn cơm, Lâm Âu Vi từ chối không rơi, đành phải vụng trộm cho phụ thân gọi điện thoại để hắn đến đón mình. Không nghĩ tới phụ thân không có tới, đến lại là Diệp Phong. Giữa trưa ta mời Âu Vi ăn cơm, ngươi đi về trước đi. Lý Vân Dật biết Lâm Âu Vi trong nhà mở có đông y quán, nghe nói Diệp Phong chỉ là cái giúp đỡ, nhất thời lòng sinh ra coi thường, giống khu đổi rồi giống như hướng Diệp Phong khoát tay. Dây dưa Lâm Âu Vi, cũng là ngươi cái tên này a. Mùi ưng, mắt rời rạc, lỗ thai mỏng, lông mày loạn. Nhìn ngươi này tướng mạo, kẻ đổi bại không thể nghi ngờ. Diệp Phong dò xét Lý Vân Dật vài lần, khóe miệng giật nhẹ, một mặt khinh thường. Ngươi nói ai là kẻ đổi bại? Làm lấy Lâm Âu Vi mặt, bị nói thành kẻ đổi bại, Lý Vân Dật rất là nổi nóng. Hắn đang chuẩn bị cùng Diệp Phong tranh chấp vài câu, nhìn đến một tên thân nhân bệnh nhân hướng bên này đi tới, cuống quýt lên đón. Lý chủ nhiệm, ta phụ thân tại cấp cứu trong phòng nằm thẳng, sống chết không rõ, các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu hắn a. Tên kia thân nhân bệnh nhân sắc mặt lo nghĩ, trầm giọng đối Lý Vân Dật nói. Khoa cấp cứu chủ đảm nhiệm những thứ này thiên ngoại gia học tập, Lý Vân Dật thành khoa lâm thời người phụ trách, khoa cấp cứu thân nhân bệnh nhân có việc tìm hắn. Tiết tiên sinh đừng nóng đội, chúng ta toàn viện tốt nhất thầy thuốc đều ở nơi này, bọn họ chính thương lượng cứu chữa Tiết lão gia tử biện pháp. Lý Vân Dật cười theo, thái độ khiêm tốn nói. Trước mắt vị bệnh nhân này người nhà là Giang Thành một trong năm đại gia tộc Tiết gia gia chủ Tiết Long Hưng, Lý Vân Dật không dám đắc tội, cũng đắc tội không nổi. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể chữa cho tốt ta phụ thân bệnh, ta nguyện ý nỗ lực 1 triệu tiền xem bệnh, lại thêm chúng ta Tiết gia một phần nhân tình. Tiết Long Hưng là cái con có hiếu, phụ thân bệnh nặng, hắn lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng nói. Lý Vân Dật là con nhà giàu, đồng thời không có đem 1 triệu tiền xem bệnh để vào mắt, nhưng là người Tiết gia tình, lại làm cho hắn rất là tâm động. Hiện trường khác thầy thuốc nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ biết, nếu như có thể trị hết Tiết lão gia tử bệnh, liền có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình. Chỉ là, bọn họ căn bản làm không rõ Tiết lão gia tử đến cùng đến bệnh gì, nào dám thông suốt ra tay cứu trị. Chương 8, tôm tép ngại nhép. 1 triệu tiền xem bệnh, thật nhiều tiền a. Ta nếu là có số tiền này, liền để lão công đi mua một chiếc BM nút đời năm. Ta sẽ mua rất nhiều dễ nhìn y phục cùng giày, đem trong nhà tủ quần áo tủ giày đều nhồi vào. Ta muốn danh quý đồ trang điểm cùng túi sách. Lâm Âu Vi bên người mấy tên y tá đang thấp giọng giao lưu. Mà Lâm Âu Vi trong lòng nghĩ lại là, nếu như mình có 1 triệu, phụ thân tại đông y trong quán cũng không cần mệt mỏi như vậy, mẫu thân bệnh cũng có thể mời danh y chẩn trị. Nếu như còn lại tiền đủ nhiều, chính nàng cũng muốn mua mấy bộ đã sớm nhìn chúng, lại một mực không nỡ mua quần áo cùng đồ trang điểm. Bất quá, nàng cũng chỉ là ước mơ một chút, biết 1 triệu tiền xem bệnh cùng chính mình vô duyên. Uy, ngươi giữ lời nói sao? Nếu như ta chữa cho tốt phụ thân ngươi bệnh, ngươi thật nguyện ý lấy ra 1 triệu tiền xem bệnh? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, đối Tiết Long Hưng nói. Diệp Phong tiến vào luyện khí cảnh về sau, muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới thực lực, nhất định phải tích lũy đủ nhiều linh khí. Mà trước mắt hắn có thể thu được linh khí biện pháp chỉ có 2 loại. Một là vận chuyển luyện khí công pháp từ thiên địa ở giữa trực tiếp thu nạp linh khí. Hai là lấy năm xa xưa chân quý dược tài luyện chế đan dược, sau khi phục dụng luyện hóa thành linh khí. Chỉ là bây giờ thế giới này ô nhiễm nghiêm trọng, thiên địa linh khí cực độ thiếu thốn, dựa vào thu nạp linh khí đến tăng lên thực lực, tiến độ dị thường chậm chạp. Cho nên Diệp Phong chuẩn bị mua sắm một số năm xa xưa chân quý dược tài, luyện chế đan dược phục dụng. Chỉ bất quá có thể dùng để luyện chế đan dược dược tài, thưa thất mà đắt đỏ. Diệp Phong rời núi lúc mang tiền, vui chơi giải trí tiêu hết một bộ phận, hắn đều cho Tam Thúc Diệp Quốc Hưng, hiện tại cơ hồ người không có đồng nào. Nếu như có thể dạy đến Tiết Long Hưng 1 triệu tiền xem bệnh, liền có thể mua được không ít luyện đan dược tài. Ta Tiết Long Hưng nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện qua đương nhiên chắc chắn. Bất kể là ai, chỉ cần có thể chữa cho tốt ta phụ thân, ta lập tức đem 1 triệu tiền xem bệnh hai tay dâng lên. Tiết Long Hưng gặp Diệp Phong mặc lấy áo khoác trắng, còn tưởng rằng hắn cũng là Giang Thành bệnh viện thầy thuốc. Diệp Phong gật đầu nói, vậy được, ta giúp ngươi phụ thân trị. Lý Vân Dật liếc Diệp Phong liếc một chút, xì cười lạnh thành tiếng, rêu cợt nói, thì ngươi liền Tiết lao tiên sinh mặt đều không có nhìn thấy, biết hắn phải là bệnh gì sao? Liền bệnh nhân bệnh tình đều không hiểu, ngươi làm sao chữa? Diệp Phong nét miệng cười một tiếng, dương dương hai tay, lại vô vô tùy thân mang theo châm cứu túi. Chỉ bằng ta hai tay, cùng với cái này châm cứu trong túi 10 cây ngân châm. Mặc kệ bệnh gì, ta dùng châm cứu cùng massage đều có thể trị hết. Tại rời núi trước đó, Diệp Phong còn không có lực lượng nói ra như thế tới nói. Nhưng tiến vào luyện khí cảnh về sau, trong cơ thể hắn tu ra một sợi linh khí, thì có 10 phần lòng tin. Hiện trường tất cả mọi người, bao quát Lâm Âu Vi ở bên trong, đều cảm thấy Diệp lời nói này quá lớn. Tiết Long Hưng cũng cau mày một cái, nghĩ thầm cái này người trẻ tuổi quá không đáng tin cậy. Ngươi một cái tại Đông y trong quán giúp đỡ việc linh tinh công, biết được bao nhiêu y thuật, có thể nhìn cái gì bệnh? Lý Vân giật quắc mắt nhìn chừng chừng, chỉ vào Diệp Phong nghiêm nghị quát hỏi: "Ngươi có hay không giấy phép hành nghề y y? Ngươi có biết hay không, không chứng hành y y là phải ngồi tù." Châm cứu massage. "A, nhìn đến ngươi học qua Đông y y, cái đồ chơi này có thể chữa bệnh gì? Nhiễm bệnh về sau, tùy tiện đâm mấy châm, massage vài cái liền có thể tốt." Ngây thơ. "Ấu chí, tiết lao ra từ bệnh, chỉ có thể thông qua Tây y đến tìm kiếm nguyên nhân bệnh, sau đó đúng bệnh trị liệu. Nhìn Đông y sẽ chỉ chậm trễ hắn bệnh tình, hội xảy ra vấn đề lớn." Lý Vân giật ngữ khí hùng hổ dọa người, nhìn lấy Diệp Phong trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Hiện trường hắn mấy cái tên thầy thuốc ào ào gật đầu, đối Lý Vân Dật lời nói rất tán thành. Cùng Lý Vân Dật quan hệ tốt hơn mấy tên chữa bệnh và chăm sóc, càng là cười lạnh chào phúng Diệp Phong. "Lý chủ nhiệm nói đúng, ngươi nếu như không có giấy phép hành nghề y, liền không có tư cách cho người xem bệnh. Coi như ngươi học qua Đông y, còn trẻ như vậy, tối đa cũng thì hiểu chút da lông, có thể nhìn cái gì bệnh. Tiết lao ra tử đại nhân vật như vậy, không có khả năng để ngươi xuất thủ loạn trị. Vạn nhất ra vấn đề, ngươi dạng này mạng mục, 100 đầu cũng thường không đủ." Lâm Âu Vi gặp hiện trường chữa bệnh và chăm sóc nhóm đều đang chỉ trích chào phúng Diệp Phong, trong lòng không đành lòng, cắn cắn miệng môi, nhỏ giọng đối Diệp Phong nói: "Diệp Phong, thật xin lỗi, nếu như ngươi không tới đón ta, liền sẽ không thụ dạng này ủy khuất." Diệp Phong cười ha ha, kéo Lâm Âu Vi một cái tay nhỏ, tại nàng ngu bàn tay phía trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Không có việc gì, ngươi không dùng tự trách. Bọn họ xem thường ta, là bọn họ mắt mù. Chờ một lát, bọn họ thì sẽ biết ta lợi hại." Trước mắt bao người bị tay cầm, Lâm Âu Vi khuôn mặt bỗng dưng một đỏ, tranh thủ thời gian rút trở về. Giữa hai người cái tiểu động tác này, đúng lúc bị Lý Vân Dật nhìn đến. Lý Vân Dật từ khi bắt đầu truy cầu Lâm Âu Vi về sau, liền đem nàng xem vì chính mình độc chiếm, bất kỳ nam nhân nào muốn tiếp cận Lâm Âu Vi đều sẽ bị hắn cảnh cáo uy hiếp. Bây giờ thấy Diệp Phong thế mà kéo Lâm Âu Vi tay, Lý Vân Dật sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm lên. Diệp Phong tựa hồ cảm ứng được Lý Vân Dật lửa giận, hướng hắn nhìn một chút, sau đó đi đến trước mặt hắn. "Ngươi muốn làm gì?" Lý Vân Dật vô ý thức lùi lại một bước. "Ta muốn đánh ngươi, nhưng lại sợ tay bẩn." Diệp Phong một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lý Vân Dật, cười lạnh nói: "Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ngươi mới vừa nói những lời kia, quả thực so cẩu thí còn thối. Ngươi là lớn người Hoa, Đông y là đại hoa quốc túy, ngươi đem Đông y bỡn cợt không còn gì khác, là cái gì tâm thái?" "Không sai. Cận đại Đông y sắc thực suy sụp, nhưng ở đại hoa mấy ngàn năm lịch sử dòng sông bên trong, nó đã từng cứu mạng vô số. Điều này nói rõ, nó có rất nhiều chỗ thích hợp. Ngươi xâm nhập giải qua Đông y sao? Ngươi đối Đông y biết được bao nhiêu? Đã không hiểu, lại không muốn đi giải, cái kia ngươi dựa vào cái gì nói Đông y không thể trị bệnh? Ta nói cho ngươi, Đông y chẳng những có thể chữa bệnh, cũng có thể cứu mạng." Diệp Phong mỗi một câu nói, khí thế thì tăng cường một phần. Lý Vân Dật cái đầu rõ ràng còn cao hơn Diệp Phong một số, nhưng giờ phút này đối mặt với Diệp Phong, lại có một loại núi cao ngước nhìn áp lực. Lâm Âu Vi một đôi cắt nước song đồng nhẹ nhàng chớp động, trong ánh mắt lướt qua dị dạng thần thái. Diệp Phong hiện tại bộ dáng, để cho nàng cảm thấy có loại khiến người tâm động mị lực. "Ngươi, ngươi liền cái thầy thuốc đều không phải là, có tư cách gì theo ta nói những thứ này?" Lý Vân Dật cũng ý thức được chính mình trên khí thế bị Diệp Phong áp chế, tức hồn hển mà quát. Diệp Phong cảm thấy cái này ra hỏa cũng là cái tôm tép ngại nhép, lười nhắc lại để ý đến hắn, quay người hướng phòng cấp cứu đi đến. "Ngươi muốn làm gì?" "Phòng cấp cứu là bệnh viện trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Tiết lao gia tử còn ở bên trong. Ngươi dám xông loạn, ta liền gọi bảo an." Lý Vân Dật các loại nhân viên y tế lớn tiếng quát rừng. Tiết Long Hưng hướng cách đó không xa hai tên đại hán áo đen máy mắt. Cái kia hai tên đại hán áo đen thân hình dương ra, lấy tốc độ kinh người nào về phía Diệp Phong, phân biệt bắt lấy Diệp Phong hai bên đầu vai. Hai người bọn họ là Tiết Long Hưng thiếp thân bảo tiêu, đều thuộc về bước vào ám kình cảnh giới cao thủ. Người bình thường bị bọn họ bắt lấy đầu vai, lập tức liền sẽ toàn thân bủn rủn, mất đi khí lực, ngoan ngoan thì cầm. Nhưng Diệp Phong chỉ là đầu vai nhẹ nhàng lắc một cái, thì đẩy lui bọn họ, sau đó ngẩng đầu tiến vào phòng cấp cứu bên trong. Cái này người trẻ tuổi, ít nhất là cái ám kình trung kỳ cao thủ. Tiết Long Hưng hai tên bảo tiêu nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Thực lực bọn hắn đều tại ám kình sơ kỳ, có thể run run bả vai liền đem bọn hắn đẩy lui, ít nhất cũng phải ám kình trung kỳ cao thủ mới được. Mà lấy bọn hắn tư chất, muốn theo ám kình sơ kỳ tăng lên tới ám kình trung kỳ, trong vòng 3 năm rưỡi khó có thể làm đến. Diệp Phong nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, thế mà đã đạt tới ám kình trung kỳ cảnh giới, cái này vô cùng kinh người. Chương 9, 1 triệu tiền xem bệnh tới tay. Hai tên bảo tiêu cấp tốc trở lại Tiết Long Hưng bên người, thấp giọng thì thầm vài câu. Tiết Long Hưng biết ám kình cao thủ lợi hại, nghĩ đến vừa mới Diệp Phong nói những cái kia lớn lời nói, trong lòng không khỏi nhất động. Trẻ tuổi như vậy, lại có lợi hại như vậy thân thủ, khẳng định lai lịch bất phàm, có lẽ người này thật có thể trị hết cha mình bệnh. Nghĩ tới đây, Tiết Long Hưng tâm tình kích động lên, đi theo Diệp Phong đi vào phòng cấp cứu. Lấy Lý Vân Dật cầm đầu nhân viên y tế, cũng ào ào vọt tới phòng cấp cứu bên trong. Lúc này Diệp Phong chính ngưng mắt đánh giá nằm tại cấp cứu trên đài một vị lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, tuổi tác tại 70 có hơn, ở vào trạng thái hôn mê, da thịt mặt ngoài hiện ra nhấp nhô màu xanh tím. Lão giả trên thân kết nối lấy rất nhiều giám sát sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật chữa bệnh máy móc. Theo những cái kia chữa bệnh máy móc biểu hiện trên màn ảnh số liệu đó có thể thấy được, lão giả sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vô cùng yếu ớt, sắp đến đèn cạn dầu cấp độ. Ừm. Làm Diệp Phong tới gần lão giả lúc, cảm giác được hắn quanh người tràn ngập một cỗ âm sát khí tức. Thân thủ sờ một chút lão giả da thịt, vào tay rất lạnh, như tiếp xúc hàn băng. Lúc này, mấy tên tay cầm cảnh côn bệnh viện bảo an vội vàng chạy tới, tại Lý Vân giật gợi ý dưới, chuẩn bị đem Diệp Phong đuổi ra phòng cấp cứu. Chấm đã. Tiết Long Hưng ngăn cản cái kia mấy tên nóng lòng muốn thử bệnh viện bảo an, đi đến Diệp Phong bên người. Người trẻ tuổi, ngươi có thể nhìn ra ta phụ thân phải là bệnh gì sao? Tiết Long Hưng mang theo vài phần hy vọng hỏi. Âm sát chi khí nhập thể. Diệp Phong ánh mắt ngưng chú tại Tiết lão gia tử trên thân, nhấp nô trả lời. Tiết Long Hưng khẽ giật mình, không biết rõ Diệp Phong lời này là có ý gì. Diệp Phong hỏi, phụ thân ngươi là không phải thường xuyên cảm thấy lạnh cả người? Có lúc giống chúng ta giống như xuất hiện ảo giác, nhìn đến một số không tốt đồ vật. Đúng, là như vậy. Tiết Long Hưng nhất thời kích động lên. Cái này người trẻ tuổi có thể một miệng nói ra phụ thân triệu chứng, chứng minh hắn là có bản lĩnh thật sự. Phụ thân ngươi tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, âm sát chi khí đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, thậm chí ảnh hưởng đến đại não, nếu như không tiến hành trị liệu, rất khó sống qua hôm nay. Diệp Phong nghiêm mặt túc cầm thanh đối Tiết Long Hưng nói. Lý Vân giật các loại nhân viên y tế tuy nhiên cảm thấy Diệp Phong là tại nói vớ nói vẩn, nhưng lại không biết làm như thế nào cãi lại. Bởi vì bọn hắn vừa mới cho Tiết lão gia tử làm toàn diện kiểm tra, căn bản làm không rõ Tiết lão gia tử đến cùng đến bệnh gì. Nếu như tiểu huynh đệ có biện pháp cứu ta phụ thân, còn mời xuất thủ tương trợ. Tiết Long Hưng cứu cha sốt ruột, đối Diệp Phong thái độ cũng cung kính. Long Hưng, hắn thật làm sao? Vạn nhất. Tiết Long Hưng thê tử Vu Thu Dung muốn nói lại thôi. Nàng và hiện trường rất nhiều người một dạng, đều cảm thấy Diệp Phong quá trẻ tuổi, hơn nữa lại không phải thật sự thấy thuốc, vạn nhất biến khéo thành vụng, đến chế cứu chữa, ngược lại sẽ hại Tiết lão gia tử. Như vậy đi, nếu như ta chữa cho tốt phụ thân ngươi, ngươi trả lại ta 1 triệu tiền xem bệnh, nếu như ta trị không hết, liền mặc cho ngươi xử trí. Thế nào? Diệp Phong câu nói này, chẳng những cho thấy chính mình lòng tin, cũng để cho Tiết Long Hưng đối với hắn nhiều mấy phần tín nhiệm. Tiết Long Hưng là cái làm việc quyết đoán người, lập tức gật đầu nói: "Nếu như tiểu huynh đệ có thể trị hết ta phụ thân, ta Tiết Long Hưng chẳng những hội dâng lên 1 triệu tiền xem bệnh, về sau Tiết thị gia tộc cũng sẽ đem tiểu huynh đệ xem làm khách quý." Một bên Lý Vân giật thấy thế, vội vàng nói: "Tiết tiên sinh, mời thật trọng." Tiết Long Hưng liếc nhìn hắn một cái, sầm mặt lại: "Ta phụ thân nguy cơ sớm tối, các ngươi Giang Thành bệnh viện có thể trị hết hắn sao?" Cái này, Lý Vân giật mắt trợn tròn. "Đã các ngươi bệnh viện không có cách, vậy ta chỉ có thể mời vị tiểu huynh đệ này thử một chút." Tiết Long Hưng nói, cho Diệp Phong cúi không người: "Ta phụ thân bệnh, thì xin nhờ cho tiểu huynh đệ." Diệp Phong gật đầu nói, cái kia ta hiện tại liền bắt đầu cứu người. Lâm Âu Vi lưu lại giúp đỡ, người khác đi ra bên ngoài chờ lấy. Không có ta cho phép, người nào cũng không cho tiền đến. Tiết Long Hưng nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, lập tức mang theo Tiết thị gia tộc người lui ra phòng cấp cứu. Tiết lão gia tử thân phận cao quý, hắn muốn là có chuyện bất chắc, nhìn ngươi bàn giao thế nào. Lý Vân giật ánh mắt âm trầm địa nhìn một chút Diệp Phong, cùng một đám nhân viên y tế cũng đi ra ngoài. Diệp Phong, ta y thuật không được, thế nào giúp ngươi a? Còn có, Tiết lão tiên sinh bệnh, ngươi thật có thể trị không? Lâm Âu Vi một mặt vẻ lo lắng. Nàng tuy nhiên không biết Tiết Long Hưng thân phận chân chính, nhưng nhìn đến Lý Vân giật chờ người đối cung kính bộ dáng, liền biết là cái không thể trêu vào đại nhân vật. Vạn nhất Diệp Phong trị không hết vị này Tiết lão tiên sinh, chẳng những muốn đối mặt Tiết Long Hưng chờ người lựa giận, còn sẽ phải gánh chịu Lý Vân giật các loại nhân viên y tế bỏ đá xuống giếng cùng châm chọc khiêu khích. Yên tâm, đây là bệnh vật, ta có thể trị. Ngươi muốn làm, cũng là tại ta ra mồ hôi thời điểm, giúp ta trả trả mồ hôi. Diệp Phong cho Lâm Âu Vi một cái an tâm ánh mắt, sau đó ngưng thần tụ ý, bắt đầu cứu chữa Tiết lão tiên sinh. Huyền Âm Châu, người bình thường mang vật này, cũng là tự tìm đường chết. Diệp Phong lấy xuống Tiết lão tiên sinh trên cổ tay trái mang màu đen vòng tay, tự lẩm bẩm một câu. Đó lấy, hắn theo châm trong túi lấy ra 10 cây ngân châm, cấp tốc đâm vào Tiết lão tiên sinh từ đầu đến chân 10 nơi huyệt vị. Tại đề bạt vê xoa ngân châm đồng thời, hắn vận chuyển linh khí, thông qua ngân châm dẫn vào Tiết lão gia tử thể nội, thay hắn khu trừ rốt vào ngũ tạng lục phủ âm sát chi khí. Cái này, một lát sau, Lâm Âu Vi nhìn đến Tiết lão gia tử ngón tay cùng ngón chân chỗ, có mực nước một dạng máu đen giọt rơi xuống đất, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Mà theo máu đen nhỏ xuống, Tiết lão gia tử da thịt mặt ngoài tầng kia tím xanh, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng hao phí tinh khí thần lại cực lớn. Diệp Phong cái chán, rất nhanh liền chạy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Lâm Âu Vi thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí thay hắn đem mồ hôi lau đi. Rất nhanh, Tiết lão gia tử mạch đập, nhịp tim đập, hô hấp chờ một chút các hạng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều khôi phục bình thường. Ta không được, mau đỡ ta một chút. Diệp Phong thu châm về sau, linh khí hao hết, thân thể gần như hư thoát, lắc mấy cái lắc, tựa ở Lâm Âu Vi trong lồng ngực. Cái này ôm ấp không tính rộng lớn, nhưng ấm áp mà mềm mại, còn có nhấp nhô mùi thơm cơ thể tràn ngập, khiến Diệp Phong trong lòng rung động. Lâm Âu Vi hai tay triển khai, cơ hồ ôm lấy Diệp Phong toàn bộ thân thể, chóp mũi tràn ngập, đều là hắn trên thân nam nhân khí tức. Nàng lớn lên hiểu chuyện đến nay, chưa từng cùng hắn nam nhân dạng này thân mật qua, không khỏi tâm hoảng ý loạn, thân thể sốt mềm, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Chỉ là nàng lo lắng Diệp Phong hội té ngã trên đất, không dám buông tay, đành phải duy trì dạng này mập mờ tư thế. Tiết lão gia tử thể nội âm nấu chi khí bị đuổi ra về sau, không bao lâu thì theo trong hôn mê tỉnh lại. Mà Diệp Phong đi qua ngắn ngủi điều tức, thể lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm, lưu luyến không rời theo Lâm Âu Vi trong lồng ngực thoát ly. Lâm Âu Vi thầm thở phào, nhưng y nguyên ngượng ngùng không gì sánh được, ánh mắt cúi thấp xuống, không dám cùng Diệp Phong đối mặt. Chúng ta ra ngoài đi. Diệp Phong để Lâm Âu Vi viện Tiết lão gia tử, ba người cùng đi ra khỏi phòng cấp cứu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cha, ngài không có việc gì. Tiết Long Hưng cùng một đám Tiết thị tộc nhân lập tức vây quanh, từng cái nửa mừng nửa lo, kích động không thôi. Cái này sao có thể? Lý Vân Dật các loại nhân viên y tế hai mặt nhìn nhau, đều không thể tin được đây là thật. Ngay tại mười mấy phút trước, Tiết lao ra từ các hạng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn vô cùng yếu ớt, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, làm sao đảo mắt công phu thì đứng lên đi đường. "Uy, ta chữa cho tốt phụ thân ngươi, ngươi cũng nên giao tiền xem bệnh a." Diệp Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn cầm tới tiền về sau, còn muốn mang theo Lâm Ấu Vi trở về, hướng Lâm Hữu Đức giao nộp đây. Tiết Long Hưng gặp phụ thân bình yên vô sự, trong lòng cao hứng, lập tức viết một chương bách vạn chi phiếu giao cho Diệp Phong. Chi phiếu là thông lưu giữ thông đổi, tại cả nước tùy ý một nhà ngân hàng đều có thể lấy. Diệp Phong tiếp nhận chi phiếu, đắc ý mà thu lại. "Diệp thân y cứu ta phụ thân một mạng, phần ân tình này, ta Tiết mỗ người ghi nhớ." Tiết Long Hưng cảm kích đối Diệp Phong nói. "Đúng, về sau ngươi nếu là có bằng hữu thân thích đến nghi nan tạp chứng, có thể cho bọn họ đến Kỳ Hoàng Đông y quán tới tìm ta. Ta thu tiền xem bệnh tuy nhiên rất cao, nhưng cam đoan trị đến lại nhanh lại tốt." Trước khi đi, Diệp Phong đối Tiết Long Hưng nói. Hắn về sau phải không ngừng địa mua sắm danh quý dược tài đến luyện chế đan dược, rất cần tiền tài số lượng cũng không ít. Thay người chữa bệnh, tựa hồ là một đầu không tệ con đường phát tài. "Không có vấn đề." Tiết Long Hưng cũng hy vọng cùng y thuật cao siêu Diệp Phong giao hảo, miệng đầy đáp ứng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, luyện chế tụ linh đan. Chỗ này hạt châu, tên là Huyền Âm Châu, chuyên môn thu nạp âm sát chi khí, người bình thường mang theo nó, dần dà thân thể sẽ xuất hiện các loại vấn đề, thậm chí có khả năng mất mạng. Phụ thân ngươi bệnh, cũng là chỗ này Huyền Âm Châu tạo thành, về sau tuyệt đối đừng lại để cho hắn mang. Người khác mang theo cũng không có chút nào có ích, tốt nhất một mũi lửa thiêu nó. Diệp Phong đem Tiết lão gia tử mang vòng tay trả lại cho Tiết Long Hưng, đồng thời nhắc nhở túc tiếng nói. "Khó trách ta phụ thân gần 2 năm thân thể càng ngày càng kém, nguyên lai là cái này vòng tay nguyên nhân." Tiết Long Hưng sắc mặt ngưng trọng tiếp nhận vòng tay, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng thê tử Vu Thu Dung. Hắn ẩn ẩn nhớ đến, cái này vòng tay tựa như là thê tử theo một cái thị trường đồ cổ phí tổn trọng kim mua đến đưa cho phụ thân, nói là mang theo đối thân thể hữu ích. "Long Hưng, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy. Lúc đó cái kia bán cho ta vòng tay người nói, mang theo nó có thể khử bệnh tiêu thai, kéo dài tuổi thọ, ta liền tin." Vu Thu Dung hoa dung thất sắc, trên mặt tràn ngập hối hận cùng tự trách. "Về sau chú ý một chút, đừng có lại loạn mua đồ." Tiết Long Hưng cùng thê tử ân ái nhiều năm, tình cảm thâm hậu, nghĩ thầm thê tử có lẽ là lòng tốt làm chuyện xấu, liền không có tiếp tục truy đến cùng. Đa tạ Diệp thần y nhắc nhở, sau khi trở về ta liền đem cái này vòng tay tiêu. Tiết Long Hưng nghiêm mặt nói ra. Diệp Phong mang theo ẩn ý liếc liếc một chút Vu Thu Dung, sau đó cùng Lâm Ấu Vi cùng rời đi Giang Thành bệnh viện. Lý Vân Dật nhìn lấy hai người bóng lưng, nắm tay chặt chẽ, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Vu Thu Dung ánh mắt lấp lóe, sắc mặt lướt qua một vệt ngân lệ. Diệp Phong cùng Lâm Ấu Vi trở lại Kỳ Hoàng Đông y quán, Lâm Hữu Đức đơn giản hỏi thăm vài câu, gặp nữ nhi không có việc gì, cũng là thở phào. Đến mức Diệp Phong cho Tiết lão gia tử chữa bệnh, đồng thời được đến 1 triệu tiền xem bệnh sự tình, Diệp Phong trên đường trở về để Lâm Ấu Vi thay mình giữ bí mật. Lâm Ấu Vi coi là Diệp Phong là không muốn để người ta biết hắn dãy nhiều tiền như vậy, đáp ứng hội giữ kín như bưng. Ăn qua cơm trưa, Diệp Phong dành thời gian đi phụ cận một nhà ngân hàng, đem 1 triệu tiền xem bệnh lưu trữ đến mới làm một thẻ ngân hàng bên trong. Bởi vì không có gì suy nghĩ, Đông y quán tại 9 giờ tối thời điểm thì đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Lâm Hữu Đức biết Diệp Phong trong thành có ở địa phương, cũng không có lưu hắn, bất quá vẫn là cho hắn sớm dự chi 1000 khối tiền tiền lương, để hắn tạm thời trước dùng đến. Diệp Phong rời đi Đông y quán về sau, cũng không có trực tiếp về nhà, mà chính là liên tiếp đi dạo mấy nhà tiệm thuốc, mua sắm Tuyết Liên, Giá Tham, Thủ Ô chờ một chút mấy chục loại danh quý dược tài. Những dược liệu này, vốn là chân quý quý giá, lại thêm Diệp Phong mua cũng đều là năm so sánh lâu, bởi vậy tốn hắn gần 100.000 tiền. Bất quá Diệp Phong không có chút nào đau lòng, rốt cuộc những dược liệu này là dùng đến luyện chế đan dược dùng đến người tu luyện, mà lại hắn có một thân bản sự, tiêu sạch còn có thể lại dãy. Diệp Phong mang theo một bao lớn dược tài cùng mua tới một cái nặng nghề nồi sắt lớn, trở lại Kính Hồ tiểu khu biệt thự bên trong. Các loại tam thúc người một nhà đều nghỉ ngơi, Diệp Phong mang theo dược tài cùng nồi sắt đi tới nhà bếp, bắt đầu nhóm lửa luyện đan. Vốn là, luyện đan tốt nhất dụng cụ là đan lô, dạng này luyện chế ra đan dược có thể mức độ lớn nhất bảo lưu lại dược tính. Có thể Diệp Phong trong lúc nhất thời không lấy được đan lô, đành phải dùng nồi sắt lớn chịu đựng lấy trước dùng. Một tiếng thời điểm, 10 khỏa tụ linh đan ra lò. Người người tụ linh đan mùi thuốc nồng nặc, cảm ứng đến đan dược bên trong phóng xuất ra yêu ớt linh khí, Diệp Phong hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tình khoái động. Hắn tại Côn Lôn Sơn 5 năm này ở giữa, đi theo cái kia Khuynh Quốc Khuynh Thành, dường như không dính khói lửa trần gian thất sư phụ học tập luyện đan thuật, nắm giữ rất nhiều loại đan dược luyện chế phương pháp. Nhưng luyện chế tụ linh đan, cần muốn đạt tới luyện khí cảnh giới mới được, mà trước đây hắn chậm chạp không cách nào đột phá luyện khí cảnh, bởi vậy một mực luyện chế không ra tụ linh đan. Liên xem như thất sư phụ luyện chế ra tụ linh đan, hắn cũng không dám phục dụng. Bởi vì hắn thể nội có một bộ phận kinh mạch bế tắc, cưỡng ép phục dụng luyện khí đan, khó có thể chịu đựng dược lực trùng kích, sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn thương hại. Mà bây giờ, hắn đã mở ra khí hải, tiến vào luyện khí cảnh. Mặc kệ là luyện chế tụ linh đan, vẫn là phục dụng, đều sẽ không còn có vấn đề gì. Diệp Phong há miệng nuốt một viên tụ linh đan, sau đó vận chuyển Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, luyện hóa hết đan dược dự tính, chuyển hóa làm một sợi linh khí để bản thân sử dụng. Hắn chín quả tụ linh đan, Diệp Phong tạm thời thu lại, chuẩn bị về sau mỗi ngày nuốt một viên, chậm rãi luyện hóa. Cái này 10 quả tụ linh đan phục sau khi dùng xong, ta cần phải có hy vọng đột phá đến luyện khí cảnh tầng 2. Diệp Phong mặt mày hớn hở, thầm nghĩ trong lòng. Những thuốc này cặn bã, còn có chút dự tính, đổ đi quá đáng tiếc. Diệp Phong đem luyện chế tụ linh đan sau còn lại cặn thuốc thu thập lên, lại luyện chế 20 quả dưỡng cốt đan. Hắn luyện chế dưỡng cốt đan, đối xương sống thắt lưng, xương cổ, gai xương, phong thấp, khớp nối đau đớn chờ một chút xương loại tật bệnh, có tuyệt hảo trị liệu tác dụng. Lấy ra đi bán, chắc hẳn có thể kiếm được một khoản tiền. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong mang theo dưỡng cốt đan đi tới Kỳ Hoàng Đông Y quán, chuẩn bị tại trong tiệm bán. Diệp Phong a, không phải ta đã kích ngươi, ngươi những đan dược này không tốt bán. Làm Diệp Phong đem chính mình luyện chế dưỡng cốt đan lấy ra, đưa ra muốn tại Đông Y trong quán bán lúc, Lâm Hữu Đức cười khổ lắc đầu. Lão bản, ta cái này dưỡng cốt đan không giống bình thường, cần phải rất tốt bán. Diệp Phong một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Được, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không bán đi. Đúng, những thứ này dưỡng cốt đan, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Lâm Hữu Đức thuận miệng hỏi một câu. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi ra một ngón tay. 20 khỏa dưỡng cốt đan bán 100 tiền. Vẫn được, không đắt lắm. Diệp Phong nháy mắt mấy cái, lão bản, ta nói là một viên thuốc 1000 khối tiền. Phúc. Lâm Hữu Đức uống đến trong miệng một miệng trà phun ra đi. Bây giờ Đại Hoa Quốc, tại Đông Y lĩnh vực thành tựu tối cao là năm đại quốc y. Nhưng liền xem như năm đại quốc y thân thủ luyện chế dưỡng cốt đan, đắt nhất cũng chỉ là bán 200-300 khối tiền một khỏa. Diệp Phong tuổi còn trẻ, vừa bãi vô danh, luyện chế dưỡng cốt đan lại muốn bán 1000 khối tiền một khỏa, Lâm Hữu Đức cảm thấy hắn là muốn tiền muốn điên. Lâm lão bản, tới giúp ta ấn ấn eo. Lúc này, một năm hơn 70 lão giả đi tới, đấm chính mình eo nói ra. Khách tới cửa, Lâm Hữu Đức không lo được lại để ý tới Diệp Phong, xoay người đi bận điệu. Lão gia tử, ngài xương sống thắt lưng có vấn đề đúng không? Vừa vặn, ta chỗ này có dưỡng cốt đan, có thể trị xương sống thắt lưng, xương cổ các loại xương bệnh, muốn không ngài mua một khỏa thử một chút. Ta cùng ngài nói, ta cái này dưỡng cốt đan là dùng thần truyền đan phương luyện chế mà thành, hiệu quả tiêu chuẩn. Các loại lão giả ấn hết eo, chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Phong cầm lấy dưỡng cốt đan hướng hắn chào hàng. Người đan dược này, thật có thể trị đau thắt lưng. Nó bao nhiêu tiền một khỏa? Lão giả những năm này bị đau thắt lưng dày vò đến thống khổ không chịu nổi, đông tây y đều nhìn qua, cũng là không hiệu quả gì, thuốc gì đều muốn thử xem, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ. Thiện nghi, mới 1000 khối tiền một khỏa. Diệp Phong cười tủm tỉm đáp. 1000 khối tiền? Lão giả giật mình, đầu lắc như đánh trống chầu, biểu thị không muốn. Diệp Phong nói, như vậy đi, ta miễn phí đưa ngài một khỏa, ngài lấy về phục dụng về sau, muốn là cảm thấy hiệu quả tốt thì thay ta tuyên truyền, thế nào? Vậy được. Lão giả gật đầu đáp ứng, dù sao cũng là miễn phí đồ vật, thử một lần cũng không có gì. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Lâm Hữu Đức cùng thê tử Tần Tố Vân nói lên Diệp Phong tại Đông Y trong quán bán dưỡng cốt đan sự tình. Tần Tố Vân nghe xong, cảm thấy Diệp Phong đây là không làm việc đàng hoàng, thuyết phục Diệp Phong không bằng thừa dịp tuổi trẻ nhìn nhiều điểm sách thuốc, tương lai có thể thi cái giấy phép hành nghề y cái gì. Lâm Âu Vi ở một bên nhìn lấy phụ mẫu tận tình khuyên bảo địa thuyết phục Diệp Phong, đôi mắt đẹp nhẹ nháy, thần sắc cổ quái. Nàng đang nghĩ, nếu như phụ mẫu biết Diệp Phong hôm qua tại trong bệnh viện trị tốt một bệnh nhân, dạy đến 1 triệu tiền xem bệnh, hội có phản ứng gì? Chương 11, ngươi có phải là nam nhân hay không? Sáng sớm hôm sau, Kỳ Hoàng Đông Y quán vừa mở cửa, hôm qua tên lão giả kia thì hùng hùng hổ hổ đi tới. Thầy thuốc nhỏ, hôm qua ngươi đưa ta cái kia đan dược, còn có hay không? Lão giả hỏi ra câu nói này thời điểm, sắc mặt đã có chờ đợi, cũng có khẩn trương. Tối hôm qua hắn phục dụng Diệp Phong miễn phí đưa tặng dưỡng cốt đan về sau, tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện cha tấn chính mình nhiều năm xương sống thắt lưng đau đớn thế mà gần như khỏi hẳn. Cái này khiến hắn kích động bạc phần, nhớ tới hôm qua Diệp Phong nói dưỡng cốt đan có thể trị rất nhiều xương bệnh, lập tức chạy tới, chuẩn bị cho đến xương của bệnh bạn già cũng mua một khỏa. Đến đây Đông Y quán trên đường, hắn lo lắng cho mình tới muộn, Diệp Phong đan dược đã bán xong. Có a, ngài muốn mấy khỏa? Ngươi lưng đau, 2 khỏa dưỡng cốt đan hẳn là có thể chữa trị. Bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, ta đan dược này luyện chế không dễ, thành bản cũng cao, 1000 khối tiền một khỏa, một phần cũng không thể thiếu. Diệp Phong nghiêm trang nói dối. Muốn 3 khỏa? Ta chính mình lại nuốt một viên, mặt khác 2 khỏa cho bạn giá trị xương cổ. Lão giả không nói hai lời, đếm ra 3000 khối tiền, cùng Diệp Phong một tay giao tiền, một tay giao hàng. Theo lão giả, nếu như 2 viên thuốc liền có thể thoát khỏi lưng đau xương cổ bệnh tra tấn, cho dù là lại đắt một chút, hắn cũng sẽ không chút do dự mua sắm. Cái này, nhìn lấy như nhặt được chí bảo rời đi Đông Y quán lão giả, Lâm Hữu Đức cùng thê tử Tần Tố Vân hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ không hiểu, 1000 tiền một viên thuốc, rõ ràng đắt vô cùng, lão giả kia làm sao lại bỏ được mua? Chẳng lẽ lão giả phục dụng Diệp Phong dưỡng cốt đan về sau, cảm thấy hiệu quả không tệ? Lão bản, số tiền này là ngài? Diệp Phong theo 3000 khối tiền bên trong đếm ra một nửa, nhét vào Lâm Hữu Đức trong tay. Diệp Phong, ngươi đây là ý gì? Lâm Hữu Đức nhìn lấy trong tay tiền, mở mịt không hiểu. Lão bản, là như vậy, ngài hôm qua cho ta dự chi 1000 khối tiền tiền lương, ta lấy đi mua dược tài, sau đó luyện chế ra 20 khỏa dưỡng cốt đan. Ta đây là mượn gà đẻ trứng, tương đương làm không vốn sinh ý, cho nên đan dược bán đi tiền, chuyện đương nhiên cần phải phân ngài một nửa. Gặp Lâm Hữu Đức lắc đầu, muốn cự tuyệt, Diệp Phong gấp lại nói tiếp. Ngài nhìn tốt như vậy không tốt, về sau ngài cho ta tiền, ta phụ trách mua dược liệu, luyện chế dưỡng cốt đan, sau đó tại chúng ta Đông Y trong quán tiêu thụ, kiếm tiền chia đôi. Hôm qua thông qua Lâm Âu Vi miệng, Diệp Phong biết nhà bọn hắn tình trạng kinh tế không tốt, liền muốn dùng loại biện pháp này giúp bọn hắn. Cái này, Lâm Hữu Đức làm người cảnh thận, cảm thấy đây là tại chiếm Diệp Phong tiện nghi, chính muốn lần nữa cự tuyệt, lại bị bên người thê tử Tần Tố Vân lôi kéo góc áo. Diệp Phong, ta cảm thấy ngươi đề nghị này không tệ. Vậy chúng ta về sau thì dạng này hợp tác. Tần Tố Vân một mặt mỉm cười nhìn lấy Diệp Phong, thay thế trượng phu đáp ứng. Lâm Hữu Đức cùng thê tử tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm, nhìn thê tử liếc một chút, thì minh bạch nàng tâm tư. Nghĩ đến thê tử bệnh, chính mình có mao bệnh chân, tiền lương không cao nữa nhi, Lâm Hữu Đức cuối cùng thở dài, không có lại nói cái gì. Có thể là ngày hôm qua lão giả giúp đỡ tuyên truyền nguyên nhân, xế chiều hôm đó, lần lượt có người tới Kỳ Hoàng Đông Y quán mua sắm dưỡng cốt đan. Còn lại 10 mấy khỏa dưỡng cốt đan, không bao lâu thì bán sạch. Nhìn lấy vẹn vẹn một ngày thời gian, thì phân đến tay mấy ngàn khối tiền, bù đắp được trong bình thường y quán 2 tháng thu nhập, Tần Tố Vân mặt mày hớn hở, kéo lấy bệnh thể, làm một bản phong phú đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, Lâm Âu Vi gặp mẫu thân không ngừng cho Diệp Phong gấp thức ăn, phụ thân cũng vẻ mặt tươi cười, hai người đều nhiệt tình có chút quá đầu, tâm lý âm thầm kỳ quái. Có điều nàng tính cách nội liễm, cũng không thích đánh nghe sự tình, phụ mẫu không nói nguyên nhân, liền không có hỏi thăm. Buổi tối tan việc về sau, Diệp Phong cầm lấy Lâm Hữu Đức giao cho hắn 1000 khối tiền, lại đi mua sắm một số luyện chế dưỡng cốt đan dược tài. Cùng luyện chế tụ linh đan cần chân quý đắt đỏ dược tài khác biệt, nếu như chỉ là luyện chế dưỡng cốt đan, dược tài liền tiện nghi rất nhiều. 1000 khối tiền dược tài thì đầy đủ Diệp Phong luyện chế ra 20 khỏa dưỡng cốt đan, chuyển tay thì có thể bán ra 20000 khối tiền. Gần gấp 20 lần lợi nhuận, tuyệt đối xem như bạo lợi. Đi đến Kính Hồ tiểu khu ngoài cửa lớn, một cỗ màu đỏ siêu xe tại Diệp Phong phía trước dừng lại. Ngay sau đó, theo trong xe phía dưới tới một cái thon nhỏ tú lệ hiểu điệu, dáng người huyền chuyển nữ nhân trẻ tuổi. A, tại sao là ngươi? Diệp Phong nhìn lấy đi đến trước mặt mình Đường Tô Tô, không khỏi sửng sở. Một tuần thời gian còn chưa tới, ngươi thì tới tìm ta ngủ. A, không đúng, là chữa bệnh. Diệp Phong nháy mắt mấy cái, nhìn từ trên xuống dưới Đường Tô Tô. Đường Tô Tô hôm nay mặc là một thân màu đỏ váy lầm, trên chân đạp một đôi chạm giống màu đỏ thủy tinh giày cao gót, da thịt tản mát ra tuyết nhuận lộng lẫy, mái tóc mây mềm mại đen bóng, rối tung tại mượt mà gợi cảm bay. Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, phấn nhị mịn màng da thịt, lồi lõm tinh tế dáng người, lại phối hợp phía trên hào môn đại tộc loại kia bẩm sinh cao quý ngạo kiều khí chất. Cái này nữ nhân, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều hoàn mỹ không có tì vết. Không hổ là cùng chính mình ngủ qua một giấc nữ nhân. Ta tìm ngươi có hắn sự tình thương lượng, không có quan hệ gì với chữa bệnh. Gặp Diệp Phong ánh mắt không thích hợp, Đường Tô Tô nhất thời nghĩ đến đêm đó sự tình, xinh đẹp đỏ mặt lên, âm thầm xấu hổ, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Phong. Cái này liếc một chút, tuy nhiên mang theo vài phần sát khí, nhưng cũng ẩn chứa vô biên phong vận, Diệp Phong không khỏi trong lòng rung động. Chuyện gì? Nghe xong Đường Tô Tô không phải tìm đến mình ngủ, chữa bệnh, Diệp Phong có hơi thất vọng. Đêm đó xuân phong nhất độ, để hắn ăn tủy mới biết vị, biết cùng Đường Tô Tô dạng này tiên tiên linh căn hợp thể đồng tu, chẳng những thân thể được đến vui vẻ, đối tu luyện cũng có chỗ tốt. Buổi tối ngày mai, ta chuẩn bị đến Mân Tôi Trang Viên tham gia một trận tiệc rượu, tham dự hội nghị đều là giang thành giới thương nghiệp một số nổi danh nhân sĩ. Ta hy vọng đến thời điểm ngươi cũng có thể đi. Đường Tô Tô cố giả bộ trấn định, nghiêm mặt nói ra. Ta đi làm cái gì? Diệp Phong một mặt không hiểu. Đường Tô Tô nghiêm mặt nói, ta không muốn bị hắn nam nhân quấy rối, ngươi đi giả mạo một chút ta bạn trai. Hả? Minh Bạch, ngươi là muốn cho ta làm tấm mục? Diệp Phong giật mình gật đầu, sau đó lại dùng sức lắc đầu, không được, ta bể bộn nhiều việc, ngươi tìm hắn nam nhân đi. Ngươi chiếm ta lớn như vậy tiện nghi, giúp ta cái chuyện nhỏ đều không được. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Đường Tô Tô đôi mắt đẹp trừng trừng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Uy, đây chính là ngươi không nói đạo lý. Đêm hôm đó đại đa số thời gian bên trong đều là ta đang động, ngươi tại rầm rì hưởng thụ tốt ta. Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi càng lớn. Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi có muốn hay không hiện tại thử một chút? Diệp Phong dương dương mi đầu, hùng hồn nói. Đường Tô Tô nhanh muốn tức điên, gia hỏa này xem ra thật đàng hoàng một người, làm sao lại như thế không cần mặt mũi đâu? Như vậy đi, ngươi đem cái kia căn biệt thự đưa cho ta, ta đáp ứng giả mạo ngươi bạn trai, mặt khác trị bệnh cho ngươi tiền xem bệnh cũng không muốn. Diệp Phong hướng Kính Hồ tiểu khu chỉ. Ngay sau đó, Diệp Phong lại đem Tam Thúc Diệp Quốc Hưng một nhà và ở biệt thự sự tình cùng Đường Tô Tô nói. Đường Tô Tô đối với cái này ngược lại không có sinh khí, mà không chút thay đổi nói, biệt thự đưa ngươi có thể, ngươi để người nào ở bên trong ta cũng không hỏi qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải chữa cho tốt ta bệnh. Thành giao. Diệp Phong cùng Đường Tô Tô vỗ tay vì thế. À đúng, đã muốn giả mạo ngươi bạn trai, ta dù sao cũng phải ăn mặc đẹp trai điểm a. Không phải vậy ném là ngươi người. Còn có à, tục ngữ nói một giọt tinh trùng 10 giọt máu, đêm đó ngươi kèm chút đem ta ép khô. Dù sao cũng phải cho ít tiền, để cho ta mua chút thuốc bổ 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 thân thể a. Ta cũng không muốn nhiều, ngươi cho cái 1,8 triệu liền đầy đủ. Diệp Phong nghiêm túc nói. Đường Tô Tô trợn mắt chừng một cái, xoay người rời đi. Bi bi bi, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ngủ ta, chẳng lẽ nhấc lên quần không nhận nợ? Keo kiệt cặn bã nữ, giám định hoàn tất. Diệp Phong thanh âm bất mãn từ phía sau truyền đến. Hôn đàn này, sắp đi đến siêu xe trước xe Đường Tô Tô thân thể một cái lảo đảo, kém chút một đầu ngã quỵ. Chương 12, biểu tỷ dưỡng mặt chấm nhỏ. Nhờ vào hôm qua mua được dưỡng cốt đan những lao nhân kia chủ động tuyên truyền. Dưỡng cốt đan dư luận cấp tốc lên men, dẫn tới rất nhiều mộ danh mà đến khách hàng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong đi tới Kỳ Hoàng Đông Y quán không bao lâu, mang đến 20 khỏa dưỡng cốt đan lần nữa bán trống không. Mua không đến đan dược, cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai. Hôm qua Lâm Hữu Đức phu phụ phân đến mấy ngàn khối tiền lúc, còn có loại mộng huyễn cảm giác. Hôm nay 10000 khối tiền phân đến tay về sau, bọn họ mới tin tưởng đây là thật. Vợ chồng hai người đều không nghĩ tới, lúc trước thu lưu Diệp Phong, chỉ là nghĩ để hắn làm việc lặt vặt người giúp việc, ai biết hắn chẳng những hiểu y thuật, còn biết luyện đan thuốc. Mấu chốt là hắn luyện chế đan dược, giá cả cao đến quá đáng cũng có người nguyện ý mua. Hơn nữa còn cùng không đủ cầu. Đây quả thực là kiếm cái bà bối. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, Diệp Phong theo Côn Lôn Sơn bên trong mang ra đồ cổ điện thoại đột nhiên vang lên chuông điện âm thanh. Điện thoại là Đường Tô Tô đánh tới, nàng hỏi thăm Diệp Phong trước mắt chỗ địa chỉ về sau, rất nhanh liền lái xe đuổi tới Kỳ Hoàng Đông Y quán. "Lão bản, ta có việc đi trước một hồi." Biết Đường Tô Tô muốn dẫn chính mình đi mua quần áo về sau, Diệp Phong cùng Lâm Hữu Đức nói một tiếng, mừng khắp khởi phía trên Đường Tô Tô màu đỏ siêu xe. "Hôm qua là ta sai, ngươi không phải keo kiệt cặn bã nữ." Ngồi ghế cạnh tài xế phía trên, Diệp Phong nhìn lấy Đường Tô Tô hoàn mỹ trước mặt, cười hì hì nói. Đường Tô Tô lạnh hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Ngươi hôm qua nói đúng, giả mạo ta Đường Tô Tô bạn trai, nếu như ăn mặc quá mộc mạc, người khác sẽ không tin. Tại một nhà trung tâm mua sắm trước đỗ xe tốt, Đường Tô Tô lúc này mới lên tiếng nói một câu. Hai người tới trung tâm mua sắm lầu 3 nam sĩ phục trang chuyên khu, Đường Tô Tô dò xét Diệp Phong vài lần về sau, bắt đầu mang theo hắn quét hàng. Nửa giờ sau, Diệp Phong từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên, quê mùa cục mịch quần đen áo đen cùng với giày vải màu đen, bị một thân hàng hiệu phục sức cùng giày thay thế. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Diệp Phong vốn chính là cái mi thanh ngọc tú, môi hồng răng trắng xinh đẹp tiểu tử. Xuyên qua một thân vừa vặn hàng hiệu phục sức về sau, càng lộ ra dáng người thẳng, tài trí bất phàm. Riêng là loại kia mang có mấy phần kiệt ngạo cùng dã tính khí chất, hoàn toàn khác với hiện nay chịu đến nhiệt phủng loẹt loẹt nương pháo nam, càng làm cho một số người liên tiếp nhìn chăm chú. Thì liền gặp qua không ít đại soái ca Đường Tô Tô, nhìn đến mặc lấy một bộ đồ mới theo trong phòng thử áo đi tới Diệp Phong lúc, đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhịp tim đập tùy theo lọt nửa nhịp. Còn kém cái đồng hồ. Đường Tô Tô tự nói một câu, lại mang theo Diệp Phong đi tới đồng hồ chuyên khu, cho hắn mua chỉ nam sĩ đồng hồ đeo lên. Hai bộ quần áo, hai đôi giày, một cái đồng hồ, trọn vẹn phí tổn Đường Tô Tô hơn 300.000. Khi thấy Đường Tô Tô tính tiền, Diệp Phong đứng ở sau lưng nàng một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, trong trung tâm mua sắm phục vụ viên đều cho rằng Diệp Phong là cái ăn bám mặt trắng nhỏ, tâm lý có chút xem thường. Tô Tô tỷ. Đường Tô Tô kết hết sổ sách, đang chuẩn bị cùng Diệp Phong rời đi, đông dưng một thiếu nữ thanh âm ở sau lưng vang lên, ngọt ngào mềm mị, rất đúng em hay. Tiểu tiểu, ngươi đột nhiên hét lên, dọa ta một hồi. Đường Tô Tô quay đầu lại, thấy rõ thiếu nữ là ai về sau, thở phào, khẽ gắt lên tiếng. Biểu tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tên là tiểu tiểu thiếu nữ hì hì cười một tiếng, ôm chặt lấy Đường Tô Tô, trước ngực cái kia hai đoàn sung mãn đây đà, bị đè ép ra mê người đường cong. Diệp Phong nháy mắt mấy cái, tâm nghĩ cái này gọi tiểu tiểu nữ nhân, có thể không có chút nào nhỏ. Ta. Đường Tô Tô liếc liếc một chút Diệp Phong, không biết làm như thế nào giải thích. Biểu tỷ, đây là ai a? Tiểu tiểu cũng nhìn đến đứng tại Đường Tô Tô bên người Diệp Phong, thu thủy đồng dạng trong con ngươi, toát ra mấy phần hiếu kỳ. Ta gọi Diệp Phong, Lá Phong Phong, Lá Phong Diệp. Ta là Tô Tô bạn trai. Buổi tối ta phải bồi Tô Tô đi tham gia một trận tiệc rượu, nàng mua cho ta đồng hồ cùng y phục. Không giống nhau Đường Tô Tô nói chuyện, Diệp Phong đã tự giới thiệu mình, cười mỉm địa lắc lắc trong tay mấy cái túi áo. Đường Tô Tô sắc mặt cứng đờ, biết cái này phiền phức. Cái này biểu muội cổ linh tinh quái, tính cách nhanh nhẹn, vạn nhất đem chuyện này phủi xuống ra ngoài, hội chọc ra vô cùng lớn cái sọn. Bạn trai. Hoa. Biểu tỷ, ngươi tại kinh đô có vị hôn phu, tại Giang Thành có bạn trai, đây thật là kích thích. Tiểu tiểu tại thâm biểu chấn kinh về sau, chính là lòng tràn đầy kính nể. Ta gọi Tiêu Tiểu Tiểu, Thảo Túc Tiêu, lớn nhỏ tiểu. Ta là Đường Tô Tô biểu muội. Tiêu Tiểu Tiểu vung lên xinh đẹp như họa khuôn mặt nhỏ, xông lấy Diệp Phong ngọt ngào cười, hai mắt cong thành trăng non, khóe miệng lê ổ cả hiện. Nàng gái đầu so Đường Tô Tô thấp một chút, vai hẹp mông tròn, tư thái tuyệt diệu, da thịt vũ trắng, hiện ra bóng nước lộng lẫy, tựa hồ nhẹ nhàng nắm một chút, liền có thể bóp ra nước tới. Diệp Phong, biểu tỷ ta không thích nàng vị hôn phu, cho nên đảo hôn đến Giang Thành. Ngươi phải cố gắng lên, đem nàng vị hôn phu cho làm đi xuống, chính mình ngồi phía trên. Tiêu Tiểu Tiểu vung vung nắm đấm. Tiểu Tiểu, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Đường Tô Tô đem Tiêu Tiểu Tiểu kéo đến một bên, thấp giọng cùng nàng giải thích vài câu. Nguyên lai là giả mạo bạn trai a. Con tưởng rằng có thể nhìn một trận hai nam tranh giành một nữ hàng năm bộ phim đây. Thật chán. Nghe nói Diệp Phong chỉ là biểu tỷ lâm thời tìm đến tấm mục, Tiêu Tiểu Tiểu một mặt thất vọng. Đường Tô Tô trợn mắt chừng một cái này biểu muội từ nhỏ đã ưa thích làm ở Mỹ, e sợ cho thiên hạ không loạn. May mắn chính mình cùng nàng giải thích rõ ràng, bằng không chuyện này tối nay liền có thể chuyển hồi kinh đô. Ba người vừa đi ra trung tâm mua sắm, Đường Tô Tô thì tiếp một chiếc điện thoại, có việc trước mở xe rời đi. Nói đi là đi, đem ta ném nơi này tính toán chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy nhanh chóng đi màu đỏ siêu xe, Diệp Phong nhíu mày lẩm bẩm một câu. Muốn không, ta đưa ngươi trở về. Gặp Diệp Phong một mặt thú hoán, Tiêu Tiểu Tiểu khanh khách một trận yêu kiều cười, đem chính mình xe điện cưỡi tới, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau. Cái này làm sao có ý tứ? Tiêu Tiểu Tiểu vốn là chỉ là một lời nói khách sáo, không nghĩ tới chỗ ngồi phía sau trầm xuống, Diệp Phong thế mà thật ngồi lên. Tiêu Tiểu Tiểu quay đầu nhìn xem Diệp Phong, một mặt im lặng. Ngươi đi nơi nào? Quá xa lời nói, điện không nhất định đầy đủ. Kính Hồ tiểu khu. Hả? Cái kia không tính xa. Kính Hồ tiểu khu đều là hơn 10 triệu cao cấp biệt thự, ngươi ở chỗ đó, nhìn tới nhà không đơn giản a. Biệt thự là Tô Tô đưa ta. Tiêu Tiểu Tiểu sững sờ. Biểu tỷ không phải nói, cái này Diệp Phong là giả mạo bạn trai, làm lâm thời tấm mộc dù sao? Có thể nàng lại là tiễn biệt thự, lại là mua đồng hồ cùng quần áo, lớn như vậy thủ bút, rõ ràng cũng là dưỡng mặt trắng nhỏ a. Không được, quay đầu bắt lấy biểu tỷ, nhất định muốn thật tốt thẩm vấn. Uy, Tiêu Tiểu Tiểu, ngươi cơm chưa ăn sao? Đi đến nửa đường, ngồi tại chỗ ngồi phía sau Diệp Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Không có a. Hả? Vừa vặn ta cũng nói, muốn không chúng ta cùng đi ăn chút. Tốt tốt. Đi nơi nào? Ta đối Giang Thành không quen, ngươi dẫn đường, tìm ăn ngon địa phương. Được. Sau mười mấy phút, Tiêu Tiểu Tiểu chở Diệp Phong đi tới một nhà tên là Vị Nhất Tuyệt Tiểu Trung Quốc quán ăn. Nhà này kiểu Trung Quốc quán ăn tại Giang Thành vô cùng nổi danh, quán ăn lão bản tự xưng tổ tiên từng là ngự chủ nghệ nhiều đời chuyển đến hắn nơi này. Mặc kệ ngự chủ câu chuyện là thật là giả, nhà này quán ăn đẩy ra một hệ liệt thức ăn, sắc thực sắc hương vị đều tốt, rất được hoan nghênh. Bởi vậy, Giang Thành rất nhiều tinh anh nhân vật nổi tiếng đều ưa thích ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi khách và bạn. Chỉ bất quá, ở chỗ này ăn một bữa cơm, giá cả không ít, không phải phổ thông người dân có thể tiêu phí nổi. Tiêu Tiểu Tiểu trong nhà tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng nàng chính học đại học, mỗi tháng sinh hoạt phí chỉ đủ chính mình chi tiêu, muốn tới nơi này ăn bữa cơm cũng không dễ dàng. Cho nên, nàng chuẩn bị hôm nay trắng chơi Diệp Phong một trận. Nàng đã coi Diệp Phong là thành biểu tỷ dưỡng mặt trắng nhỏ. Nghĩ thầm tên tiểu bạch kiểm này ở biểu tỷ biệt thự sang trọng, mặc lấy biểu tỷ mua hết tươi y phục, nói không chừng Hoa Dã là biểu tỷ tiền. Cho nên để Diệp Phong mời một bữa cơm, Tiêu Tiểu Tiểu cảm giác đến chuyện đương nhiên. Tiêu Tiểu Tiểu vừa tiến vào quán ăn đại sảnh thì có một kinh hỉ âm thanh vang lên. Tiêu Tiểu Tiểu nhìn lấy hướng mình nhanh chân đi đến cái kia tuấn lãng nam nhân trẻ tuổi, cau mày một cái, sắc mặt bên trong lướt qua một vẻ căm ghét. Chương 13, ta chỉ là cái làm việc lặt vặt. Ngươi bằng hữu? Diệp Phong nhìn xem Tiêu Tiểu Tiểu sắc mặt, ánh mắt rơi vào cái kia tuấn lãng người trẻ tuổi trên thân. Người tuổi trẻ kia 20 tuổi ra mặt bộ dáng, thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn. Hắn tóc trải vuốt sáng đến có thể soi gương, mặc lấy màu trắng danh quý trang phục bình thường, mang theo kính mắt gọng vàng, khóe miệng ngậm lấy nhóc nhô ý cười, một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Hắn gọi Chu Thiên Minh, Giang Thành Đại học giáo thảo một trong, ta học trưởng, gần nhất ngay tại truy ta, sắp bị hắn phiền chết. Tiêu Tiểu Tiểu nói thầm một câu, con người đi loanh quanh, đột nhiên ôm chặt lấy Diệp Phong cánh tay trái, ý như là chim non nép vào người giống như dựa vào ở trên người hắn. Chén ngọc móc ngược, so đường tô tô nhỏ một chút. Diệp Phong cảm thụ lấy đặt ở trên cánh tay trái hai đoàn đầy đà mềm mại, cấp tốc não bổ ra hình dáng cùng lớn nhỏ. Hắn hiểu được Tiêu Tiểu Tiểu dụng ý, cũng là nghĩ lấy chính mình làm bia đỡ đạn, để học trưởng kia biết khó mà lui. Chu Thiên Minh đi tới gần, nhìn đến Tiêu Tiểu Tiểu kéo lấy một người đàn ông xa lạ cánh tay, một mặt hạnh phúc ngọt ngào, không khỏi sững sờ. Tiểu Tiểu, ngươi cũng tới dùng cơm. Vị này là? Chu Thiên Minh nói chuyện với Tiêu Tiểu Tiểu, ánh mắt lại rơi tại Diệp Phong trên thân, rõ ràng mang theo vài phần ý. Đây là bạn trai ta Diệp Phong. Thế nào, rất đẹp trai a? Tiêu Tiểu Tiểu cười híp mắt giới thiệu nói. Tiểu Tiểu, ngươi đang nói đùa chứ? Ta có thể không nghe nói ngươi có bạn trai. Chu Thiên Minh cười ha ha, căn bản không tin. Tiêu Tiểu Tiểu trợn mắt nói, chẳng lẽ ta tìm bạn trai, còn phải nói cho ngươi? Không phải, ta ý tứ là, Chu Thiên Minh, ta hiện tại muốn cùng bạn trai tiến đi ăn cơm. Gặp lại. Tiêu Tiểu Tiểu đánh gãy Chu Thiên Minh lời nói, chuẩn bị lôi kéo Diệp Phong đi gọi món ăn. Chấm đã. Chu Thiên Minh che ở trước mặt hai người, đối Diệp Phong nói, Diệp Phong đúng không? Nhận thức một chút, ta gọi Chu Thiên Minh, Tiểu Tiểu học trưởng. Cha ta là Hồng Viễn tập đoàn chủ tịch Chu Hồng Viễn. Chu gia Hồng Viễn tập đoàn là Giang Thành long đầu xí nghiệp, cầm giữ có vài chục trăm triệu tư sản, hơn 10.000 nhân viên, dưới cờ sản nghiệp trải rộng Giang Thành. Chu gia cũng bằng này đưa thân Giang Thành ngũ đại gia tộc hàng ngũ, giao thiệp rộng rãi, thủ đoạn thông thiên, ít có người dám trọng. Sinh hoạt tại Giang Thành người, không có mấy cái không biết Chu gia cùng Hồng Viễn tập đoàn. Chu Thiên Minh chuyển ra thế bản thân, chính là muốn để Diệp Phong biết khó mà lui. Quán ăn trong đại sảnh một số người, nghe nói Chu Thiên Minh là Chu gia công tử, sắc mặt đều mang hơn mấy phần khẩn trương cùng kính nể. Chu Hồng Viễn nhi tử, nguyên lai ngươi là người Chu gia. Diệp Phong nhíu mày nhìn lấy Chu Thiên Minh, trong ánh mắt toát ra mấy phần miệt thị cùng lệnh ý. Huynh đệ, ngươi trong nhà làm cái gì? Gặp Diệp Phong thế mà không sợ chính mình, Chu Thiên Minh tâm lý hơi sợ hãi. Cái này Diệp Phong, chẳng lẽ cũng là cái kia hào môn đại tộc con cháu? Chỉ là hắn moi ruột gan, cũng nghĩ không ra Giang Thành công tử thiếu gia trong vòng có nhân vật như vậy. Tiêu Tiểu Tiểu đồng dạng đối Diệp Phong lai lịch thân phận cảm thấy yêu kỳ. Nàng biết biểu tỷ nhãn giới rất cao, có thể nhìn lên Diệp Phong, tuyệt không chỉ là bởi vì Diệp Phong có một bộ tốt túi ra. Gọi món ăn đi, đói. Diệp Phong không tiếp tục phản ứng Chu Thiên Minh, cùng Tiêu Tiểu Tiểu cùng đi gọi món ăn. Chu Thiên Minh âm thầm nổi nóng, nhưng Diệp Phong càng là đối với hắn chẳng thèm ngó tới, hắn tâm lý càng là kiên kỵ, lo lắng chọc không nên dây vào nhân vật. Tiểu Tiểu, các ngươi chỉ có hai người, ta bên này cũng không có mấy cái người bằng hữu, muốn không chúng ta tiếp cận thành một bạn. Ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi, hôm nay ta mời khách. Chu Thiên Minh thở sâu, ngăn chặn bất mãn trong lòng, trên mặt mang cười, tiến lên hiến lên ân cần. Tiêu Tiểu Tiểu cùng Diệp Phong liếc nhau, sau đó tâm hữu linh tê nháy mắt mấy cái, trong nháy mắt minh bạch hai bên ý tứ, có oan đại đầu mời khách, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Sau đó tiếp đó, Tiêu Tiểu Tiểu mặc kệ yêu hay không yêu ăn, cơ hồ đem trong nhà hàng tất cả thái đô điểm một lần. Sau cùng còn muốn mấy bình có giá trị không nhỏ rượu vang đỏ. Chu Thiên Minh mặc dù là hảo môn đại tộc con cháu, mỗi tháng phụ mẫu cho tiền tiêu vặt không ít, nhưng một bàn hơn thiên đồ ăn tăng thêm mấy bình hơn 10.000 rượu vang đỏ, cũng để cho hắn có điểm tâm đau. Chỉ là, vừa mới đại lời nói đã thả ra, không có khả năng thu hồi lại tới. Hắn chỉ có thể trang làm ra một bộ ngươi cứ việc gọi, ta có là tiền thoải mái bộ dáng. Trước gọi nhiều như vậy, không đủ lại thêm. Tiêu Tiểu Tiểu điểm hết đồ ăn, lôi kéo Diệp Phong tay, cùng Chu Thiên Minh cùng đi đến lầu 2 trong phòng. Trong phòng ngồi đấy bốn người trẻ tuổi, đều là Chu Thiên Minh bạn bè không tốt. Khi thấy đến Chu thiếu gia truy nữ nhân cùng một cái nam nhân khác tay nắm tay đi tới, bọn họ ánh mắt đều có chút quái dị. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Tiểu Tiểu đã coi như là Chu Thiên Minh nữ nhân. Chính mình nữ nhân tại trường hợp công khai cùng khác nam nhân giắt tay, cùng bị mang xanh mơn mởn cái mũ không có gì khác biệt, Chu thiếu gia cũng không phải là nị giả rùa, sao có thể nhẫn. Song phương sau khi ngồi xuống, Tiêu Tiểu Tiểu còn cùng Chu Thiên Minh bốn người bằng hữu hàn huyên vài câu, Diệp Phong thì là người nào đều không để ý. Rất nhanh, thịt rượu lần lượt tới. Chu Thiên Minh đang chuẩn bị nói vài lời ấm tràng lời nói, đã thấy Tiêu Tiểu Tiểu cùng Diệp Phong cầm lấy mỗi người bộ đồ ăn, không coi ai ra gì ăn uống thả cửa lên. Diệp Phong mặc lấy ngăn nắp, khí độ bất phàm, thoạt nhìn như là có tố dưỡng đại gia tử đệ. Tiêu Tiểu Tiểu là danh môn khuê tú, đồng thời cũng là Giang Thành đại học hoa khôi. Có thể hiện tại bọn hắn hai người lại giống như là quỷ chết đói đầu thai giống như, phàm ăn tục uống, không có hình tượng chút nào. Chu Thiên Minh năm người trợn mắt hốt mồm, một mặt khó có thể tin. Tiểu Tiểu, khát chỉ lo ăn a. Đến, uống rượu. Diệp Phong, rượu vang đỏ là nữ nhân uống đồ chơi, chúng ta nam nhân liền nên uống rượu trắng. Thế nào, có dám theo hay không chúng ta mấy cái so tài một chút tử lượng. Một lát sau, Chu Thiên Minh để phục vụ viên lấy ra mấy bình độ cao rượu trắng, bắt đầu dùng kích thích Diệp Phong, muốn cùng hắn so rượu. Hắn chuẩn bị cùng mấy cái người bằng hữu hùng vốn, đem Diệp Phong qua chén, sau đó lại bộ hắn lời nói, hỏi một chút hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Diệp Phong, ngươi là nam nhân, không thể nói không được. Cùng bọn hắn so. Tiêu Tiểu Tiểu cực kỳ thông minh, biết Chu Thiên Minh có ý đồ gì, mà lại nàng cũng muốn làm rõ Diệp Phong thân phận, sau đó bắt đầu giật dây. Được thôi, vậy liền uống chút. Diệp Phong quệt quệt mồm, đem trước mặt ly rượu rót đầy rượu, bắt đầu tiến vào cùng Chu Thiên Minh bọn người so rượu hình thức bên trong. Chu Thiên Minh cùng bốn người bằng hữu, mỗi người đều có nửa cân trở lên tự lượng, lòng tin tràn đầy cho rằng năm người dùng xa luân chiến, có thể nhẹ nhõm rót đổ Diệp Phong. Nhưng mà ai biết, Diệp Phong uống rượu như uống nước, mắt thấy phía bên mình bốn người bằng hữu đều úp sấp trên mặt bàn, hắn lại một chút sự tình không có. Chu Thiên Minh nghĩ thầm gia hỏa này cũng là cái quái thai, không còn dám cùng hắn uống vào. Muốn biết ta là ai đúng không? Thực ta chỉ là đồng ý trong quán một cái làm việc lặt vặt người giúp việc. Diệp Phong đặt chén rượu xuống, giống như cười mà không phải cười đối Chu Thiên Minh nói. Chu Thiên Minh sững sờ, nhìn về phía Tiêu Tiểu Tiểu, muốn hướng nàng chứng thực Diệp Phong nói là thật là giả. Diệp Phong, ngươi nói là thật. Tiêu Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, một mặt không thể tin được. Biểu tỷ loại kiêu ngạo khí mười phần thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể sẽ nhìn lên một cái đồng ý trong quán làm việc lặt vặt người giúp việc? Không tin tính toán. Diệp Phong quệ quệ mồm, đánh ở non nê, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đứng lại, ngươi có phải hay không một mực tại hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Tiểu Tiểu? Chu Thiên Minh nhìn đến Tiêu Tiểu Tiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, phản ứng đầu tiên cũng là Diệp Phong là cái ăn uống miễn phí mặt trắng nhỏ, Tiêu Tiểu Tiểu bị hắn cho lừa gạt. Lừa gạt thì sao? Ngươi cắn ta a? Diệp Phong nét miệng cười một tiếng. Chu Thiên Minh đã sớm nín một bụng tức giận, nghe vậy nổi giận, cầm lấy trên bàn cơm một cái vỏ chai rượu, hướng Diệp Phong trên đầu hùng hăng đập tới. A! Tiêu Tiểu Tiểu thét lên ra tiếng, không đành lòng nhìn đến Diệp Phong đầu nở hoa, đóng chặt lại ánh mắt. Chương 14, thị phu, ngươi thật giỏi. Bành! Một tiếng vang vọng, tựa hồ có đồ vật gì bay lên, sau đó đụng vào trên vách tường, tiếp lấy truyền ra thống khổ rên thảm âm thanh. Tiêu Tiểu Tiểu ánh mắt mở ra một đường nhỏ, chỉ thấy Diệp Phong êm đẹp đứng đấy, Chu Thiên Minh lại co quắp ngã xuống đất, tay che ngực miệng, một mặt thống khổ. Hoa! Tiêu Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp sáng lên. Chu Thiên Minh cũng không phải thân kiều thể quý, yếu đuối nương pháo thiếu gia. Hắn cái đầu cao, thân thể lớn mạnh, luyện qua tán thủ, học qua công phu, nghe nói còn cùng trong gia tộc một số bảo tiêu thường xuyên tiến hành luận bàn. Có lẽ Chu Thiên Minh thực lực không sánh bằng những cái kia minh kình, ám kình cảnh giới cao thủ, nhưng là tại người bình thường bên trong, tuyệt đối là thuộc về rất biết đánh nhau một loại. Có thể nghĩ không ra, trong nháy mắt công phu, hắn liền bị Diệp Phong cho đánh ngã. Cái này khiến Tiêu Tiểu Tiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn đến cái này Diệp Phong, cũng không phải là không còn gì khác mặt trắng nhỏ. Bất quá, trên thế giới này có thể đánh nam nhân nhiều, chỉ dựa vào điểm này hắn không có khả năng thu hoạch được biểu tỷ ưu ái. Cái này Diệp Phong trên thân có lẽ còn có hắn không muốn người biết bí mật. Dám đánh ta? Ngươi được, ngươi có loại. Chu Thiên Minh trầm khẩu khí, dây rủi lấy đứng người lên, nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt toát ra ngoan lệ vẻ oán độc. Diệp Phong đi đến trước mặt hắn, xì cười lạnh một tiếng, ta đánh ngươi, ngươi làm khó dễ được ta, lao tử làm chết ngươi. Chu Thiên Minh gào thét một tiếng, nắm tay phải huy động, đánh tới hướng Diệp Phong mặt. Diệp Phong đưa tay một bàn tay phía ra, đùng. Diệp Phong bàn tay phát sau mà đến trước, đánh vào Chu Thiên Minh trên mặt. Chu Thiên Minh tại chỗ đi một vòng, đặt mông ngồi dưới đất, gương mặt cấp tốc sưng đỏ lên, năm đạo vết máu có thể thấy rõ ràng. Hắn kính mắt rớt xuống đất, đầu tóc rối bời, miệng mũi ra máu, nhìn qua chật vật vô cùng. Ăn uống no đủ, chúng ta đi. Diệp Phong nói, quay người bước lớn rời đi. Uy, chờ ta một chút. Tiêu Tiểu Tiểu nhìn một chút bị đánh mộng Chu Thiên Minh, lẽ lưỡi, chạy chậm đến đuổi kịp Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi thật sự là đồng ý trong quán làm việc lặt vặt. Cưới xe điện đưa Diệp Phong trên đường về nhà, Tiêu Tiểu Tiểu hỏi. Diệp Phong cười nói, thế nào, xem thường làm việc lặt vặt? Không có. Đúng, ngươi cùng ta biểu tỷ là tại sao biết? Tiêu Tiểu Tiểu đối cái này một mực rất hiếu kỳ. Diệp Phong nói, ta dáng rất đẹp trai, đánh nhau lại lợi hại, ngươi biểu tỷ đối với ta nhất kiến trung tình, lấy thân báo đáp. Tiêu Tiểu Tiểu phi một tiếng, ta tin ngươi cái bữa. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, thực ta là thầy thuốc, ngươi biểu tỷ tới tìm ta xem bệnh, chúng ta chính là như vậy nhận biết. Tiêu Tiểu Tiểu biết biểu tỷ từ nhỏ đã có quái bệnh, vì thế tìm qua không ít danh y trần trị, nàng cùng Diệp Phong bởi vì bệnh quen biết, ngược lại là rất có thể. Biểu tỷ ta bệnh, năm đại quốc y đều không trị được, ngươi có thể làm. Diệp Phong thực sự quá trẻ tuổi, Tiêu Tiểu Tiểu đối với hắn ý thuật biểu thị nghi vấn. Diệp Phong nhíu môi, ngươi biểu tỷ bệnh chỉ là bệnh vặt, những cái kia quốc y không trị được, nói rõ bọn họ y thuật bình thường. Ngươi nhỏ giọng một chút. Năm đại quốc y là y học giới Thái Sơn bắt đầu, công nhận đức cao vọng trọng, y thuật tinh xảo, đệ tử trải rộng thiên hạ. Ngươi câu nói này muốn là truyền đi, có thể bị bọn họ nước bọt chết đuối, về sau tại y học giới nửa bước khó đi. Tiêu Tiểu Tiểu hạ giọng, nhắc nhở Diệp Phong nói. Diệp Phong ha ha cười một tiếng, người khác sợ hãi, ta cũng không sợ. Trên đời này bàn về y thuật, ta thất sư phụ đệ nhất, ta thứ hai. Tiêu Tiểu Tiểu nói, ngươi thổi lợi hại như vậy, có thể hay không chữa cho tốt ta bệnh? Diệp Phong nói, không phải liền là đại di mụ đến thời điểm đó sao? Cái này trị lên dễ dàng. Làm sao ngươi biết? Tiêu Tiểu Tiểu có chút giật mình, ngay sau đó giật mình nói, là biểu tỷ ta nói cho ngươi, đúng hay không? Diệp Phong nói, là ta nhìn ra. Trừ cái đó ra, ngươi còn có hen suyễn. Hẳn là gia tộc di truyền đi. Tiêu Tiểu Tiểu sững sờ, không nghĩ tới Diệp Phong liền cái này đều biết, nhất thời thu hồi lòng kinh thị. Trong gia tộc của chúng ta, xác thực có mấy người mắc có bệnh hen suyễn. Diệp Phong, ngươi có thể trị không? Tiêu Tiểu Tiểu tràn đầy hy vọng hỏi. Trên đời này, không có ta không trị được bệnh. Có điều, ta cho người chữa bệnh, tiền xem bệnh rất quý. Kính hồ tiểu khu cái kia căn biệt thự cũng là ngươi biểu tỷ mời ta chữa bệnh tiền xem bệnh. Diệp Phong nghiêm túc nói. Tiêu Tiểu Tiểu con ngươi đi loanh quanh. Diệp Phong, ta trong nhà nghèo, chả không nổi cao như vậy tiền xem bệnh. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi giúp ta chữa bệnh, ta giúp ngươi đem biểu tỷ đuổi tới tay, về sau ngươi chính là ta tỷ phu. Diệp Phong nghĩ đến đường Tô Tô là tiên thiên linh căn, cảm thấy cuộc làm ăn này làm chính mình không lỗ, sau đó gật đầu nói, một lời đã định. Tỷ phu, ta mấy ngày nay liền có chút không thoải mái, muốn không ngươi trước giúp ta trị trị. Tiêu Tiểu Tiểu tháng này đại di mụ còn không có đi qua, tuy nhiên không giống trước mấy ngày khó chịu như vậy, nhưng vẫn có chút không thoải mái. Cái kia ngươi thật tốt cưỡi xe, chớ lộn xộn, ta cho ngươi trị một chút. Diệp Phong nói, thân thể hướng về phía trước dựa vào, cánh tay phải vòng qua Tiêu Tiểu Tiểu tinh tế mềm mại vòng eo, bàn tay nhẹ dán tại nàng trên bụng. Tuy nhiên ngăn cách một tầng y phục, nhưng bàn tay khắp nơi, Diệp Phong vẫn là cảm giác được nàng da thịt non mềm chân bóng. Mà đối Tiêu Tiểu Tiểu tới nói, cái này tư thế liền có chút mập mờ. Nàng lại là cổ linh tinh quái, hoạt bát sáng sủa, lúc này thời điểm trên gương mặt xinh đẹp cũng phủ đầy đỏ ửng, thân thể căng cứng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Muốn không phải Diệp Phong sự tình nhắc nhở trước, nàng thật cưỡi không tốt xe điện. Diệp Phong tay phải tại Tiêu Tiểu Tiểu trên bụng nhẹ nhàng vào động, một sợi linh khí xuyên vào thân thể nàng. A. Tiêu Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại nơi bụng tràn ngập ra, lúc trước cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất. Tốt. Về sau liền sẽ không lại đau. Rất nhanh, Diệp Phong thu về bàn tay nói ra. Như vậy cũng tốt sao? Về sau ta có thể uống đồ uống lạnh, ăn kem, ăn cả rẽ mẹn sao? Tiêu Tiểu Tiểu sờ lấy có chút nóng lên gương mặt hỏi. Ừm, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, không dùng ăn kiêng. Diệp Phong thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Thật đi. Thị phu, ngươi thật lợi hại. Thật tuyệt nha. Tiêu Tiểu Tiểu kích động không thôi, muốn không phải chính cơi xe điện, đã tại chỗ nhảy dựng lên, sau đó lại ôm lấy Diệp Phong hôn một cái. Nàng là cái thèm ăn người, trước kia gặp người khác ăn ngon uống sướng, chính mình chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Hiện tại Diệp Phong nói cho nàng không dùng ăn kiêng, nàng sao có thể không cao hứng? Thị phu, ngươi thật đúng là cái làm việc lặt vặt a. Đem Diệp Phong đưa đến Kỳ Hoàng Đông Y quán về sau, Tiêu Tiểu Tiểu cố ý đến y quán bên trong nhìn xem, phát hiện Diệp Phong quả nhiên không có lừa nàng. Đến mức Diệp Phong rõ ràng y thuật rất lợi hại, tại sao muốn ở cái này tiểu y quán làm việc lặt vặt? Tiêu Tiểu Tiểu tự mình não bổ là Diệp Phong có cao nhân phong phạm, đại ẩn ẩn tại thành thị. Đối tỷ phu, Chu Thiên Minh sau lưng là Chu gia, rất khó dây vào, ngươi đánh hắn, về sau phải cẩn thận hắn trả thù. Hắn muốn thật sự là tìm ngươi phiền phức, ngươi thì cùng ta nói một tiếng, ta thay ngươi ra mặt. Tại Giang Thành, Tiêu gia chúng ta tuy nhiên so ra kém Chu gia các loại ngũ đại gia tộc, nhưng cũng không phải dễ chơi. Rời đi Đông Y trước quán, Tiêu Tiểu Tiểu nhắc nhở Diệp Phong một câu. Được, ngươi bệnh hen suyễn, về sau ta sẽ bớt thời gian cho ngươi chữa. Diệp Phong cười lấy gật gật đầu. Tiểu nha đầu này mặc dù có chút cổ linh tinh quái, nhưng người không xấu, miệng cũng ngọt, thẳng làm người khác ưa thích, Diệp Phong không ngại giúp nàng. Lâm Hữu Đức phu phụ gặp Diệp Phong đi ra ngoài một chuyến, khi trở về thế mà mặc lấy một thân có giá trị không nhỏ hàng hiệu, trong tay còn cầm một bộ, ánh mắt đều có chút quái dị. Ta buổi tối muốn đi tham gia một cái bằng hữu yến hội, xuyên qua kém cảm giác có chút mất mặt, khẽ cắn môi thì mua hai thân y phục. Diệp Phong cười lấy giải thích. Diệp Phong, ngươi bây giờ có thể kiếm tiền, liền nên đem chính mình trang điểm ngăn nắp một số. Tần Tô Vân tươi cười nói. Diệp Phong có luyện chế dưỡng cốt đan bản sự, một ngày nhẹ nhõm thu nhập mấy ngàn khối tiền, tại Giang Thành tuyệt đối xem như cao thu nhập đáng người. Mà lại hắn ở độ tuổi này, chính là kết giao bằng hữu thời điểm, tiêu ít tiền mua chút danh quý y phục mặc, là chuyện đương nhiên sự tình. Trạng vạng tối 6 giờ, Diệp Phong mang theo Đường Tô Tô giao cho mình một chương thiệp mời, rời đi Kỳ Hoàng Đông Y quán, bước lớn hướng về Mân Tôi Trang Viên đi đến. Tiểu Tiểu, ngươi làm sao cũng tới? Tại Mân Tôi Trang Viên cửa vào, Diệp Phong nhìn đến ăn mặc long lanh rung động lòng người Tiêu Tiểu Tiểu, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chương 15, bạn tiểu thư ưa thích. Diệp Phong tiến lên hỏi thăm, mới biết được Tiêu Tiểu Tiểu trường học 2 ngày này nghỉ, cho nên hướng Đường Tô Tô muốn chương thiệp mời, cũng chạy tới tham gia tiệc rượu. Trận này tiệc rượu, nghe nói là Giang Thành thương giới nhân sĩ vì hoan nghênh đến từ kinh đô Đường gia Đường đại tiểu thư cố ý tổ chức. Đường gia là kinh đô một trong 5 đại gia tộc, chỉnh thể thực lực xa không phải Giang Thành những gia tộc này có thể đánh đồng. Mà tại Đường gia có phần được coi trọng Đường đại tiểu thư, cực kỳ đầu óc buôn bán, tuổi còn trẻ, thị trưởng quản lấy Đường gia gần chục tỷ sản nghiệp. Bởi vậy, Giang Thành giới kinh doanh đối với Đường đại tiểu thư đến, đều cực kỳ trọng thị. Các đại công ty xí nghiệp người sáng lập, chủ tịch, các đại gia tộc gia chủ cùng với gia tộc tinh anh, có thể tới đều đến. Nếu như có thể cùng Đường đại tiểu thư trưởng quản xí nghiệp hợp tác, hoặc là chịu đến Đường đại tiểu thư ưu ái thu hoạch được một khoản đầu tư, chắc chắn được ích lợi vô cùng. Tiêu Tiểu Tiểu một cái tại học đại học sinh, tham gia tiệc rượu không có hắn mắt, thuần túy chính là vì tham gia náo nhiệt. Biểu tỷ ta có chút việc trì hoãn, cần phải qua một hồi mới đến. Chúng ta đi vào trước. Đúng, nghe nói Chu Thiên Minh cũng muốn tới tham gia trận này tiệc rượu, ngươi làm tiếp một lần ta tấm mục. Tiêu Tiểu Tiểu nói, chủ động kéo lên Diệp Phong một cánh tay. Chu Thiên Minh, hắn cái dạng kia, còn có thể chạy loạn khắp nơi. Diệp Phong nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Giữa trưa hắn giao huấn Chu Thiên Minh lúc, tuy nhiên không có hạ nặng tay, nhưng Chu Thiên Minh thân thể cũng nhận một số tổn thương. Nguyên lai tưởng rằng hắn cần nghỉ dưỡng cái 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, nghĩ không ra lúc này mới nửa ngày thời gian thì có thể tham gia tiệc rượu. Chu gia kết giao một cái cổ y môn xuất thân y thuật cao thủ, Chu Thiên Minh thương tổn, hẳn là cái kia y thuật cao thủ chữa cho tốt. Tiêu Tiểu Tiểu thấp giọng nói ra. Nàng chỗ Tiêu gia cũng là Giang Thành đại tộc, đối Chu gia giải rất nhiều. Hai người có Đường Tô Tô đưa thì mời, thuận lợi tiến vào Mân Tôi Trang Viên bên trong. Mân Tôi Trang Viên là Giang Thành cao tầng nhân sĩ tụ hội cố định địa điểm một trong. Giờ phút này trong trang viên, đèn rực rỡ mới lên, một phái huy hoàng. Chịu đến mời khách mời đại đa số đã vào sân, chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Từng cái mặc lấy áo dài, dáng người huyền chuyển lễ nghi tiểu thư nâng rượu bàn, ôm theo làn gió thơm, trên mặt nụ cười, xuyên thẳng qua tại đông đảo khách mời ở giữa. Họ Diệp, ngươi làm sao trà trộn vào đến? Cái này tiệc rượu khách mời đều là Giang Thành thượng tầng nhân sĩ, ngươi một cái đông y trong quán làm việc lặt vặt người giúp việc, cũng có thể tới chỗ như thế. Diệp Phong cùng Tiêu Tiểu Tiểu tiến vào trang viên không bao lâu, một cái âm dương quái khí thanh âm đột nhiên bên tai bờ vang lên. Hai người theo tiếng nhìn qua, chỉ gặp một cái cao lớn anh tuấn nam tử trẻ tuổi, trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ hướng bên này đi tới. Bên người theo một cái chừng 25 tuổi, giữ lấy đầu đinh thanh niên. Cao lớn nam tử trẻ tuổi, chính là Lâm Âu Vi người lãnh đạo trực tiếp, Giang Thành bệnh viện khoa cấp cứu phó chủ nhiệm Lý Vân Dật. Đầu đinh thanh niên Diệp Phong tuy nhiên không biết, nhưng nhìn ăn mặc, cùng với bộ kia vênh váo hung hăng tiêu căng bộ dáng, hẳn là con cháu của đại gia tộc kia. Cái kia gia hỏa gọi Hoàng Anh Hảo, là Hoàng Nguyên Khôi nhi tử, cùng Chu Thiên Minh một dạng, cũng là Giang Thành ngũ thiếu một trong, một bụng ý nghĩ xấu. Tiêu Tiểu Tiểu nói khẽ với Diệp Phong nói: "Hoàng Nguyên Khôi." Diệp Phong ánh mắt mị mị, ánh mắt theo Hoàng Anh Hảo trên thân đảo qua, sắc mặt lộ ra mấy cái phần lệnh ý. Hoàng Nguyên Khôi là bây giờ Giang Thành một trong năm đại gia tộc Hoàng gia gia chủ, cùng Giang gia, Chu gia, Dương gia một dạng, cũng là 5 năm trước hủy diệt Diệp gia hung thủ một trong. Hôm nay trận này Giang Thành giới kinh doanh thịnh hội, Chu gia cùng Hoàng nhà con cháu đều đến, chắc hẳn Dương gia cũng sẽ không vắng mặt. Đến mức Giang gia, bị hắn trong vòng một đêm diệt đi tất cả con cháu đích tôn, hiện tại loạn thành một bầy, khẳng định là sẽ không ra chỗ ngồi. Làm việc lặt vặt làm sao? Vì cái gì không thể tới? Ta nhìn giống ngươi dạng này nói chuyện âm dương quái khí, không có tố chất cái gọi là thượng tầng nhân sĩ, mới không xứng tới nơi này. Không giống nhau Diệp Phong lên tiếng, Tiêu Tiểu Tiểu đã không nhịn được đập Lý Vân Dật hai câu. Lý Vân Dật thấy rõ Tiêu Tiểu Tiểu dung mạo, trong mắt lộ ra mấy phần kinh diễm chi sắc. Hắn gặp qua mỹ nữ không ít, nhưng bàn về dung mạo khí chất, đại khái chỉ có khoa cấp cứu tiểu y tá Lâm Âu Vi có thể cùng nữ nhân trước mắt này so sánh. Lâm Âu Vi thẹn thùng kiếp được, ngại ngùng hàm xúc, dường như một gốc cây xấu hổ, mị khiến người ta thương tiếc, không đành lòng đi ngăn trở. Mà Tiêu Tiểu Tiểu mắt to ra tuyết, đáng yêu rung động lòng người, cho người cảm giác giống như là một đóa thái dương hoa, ánh sáng mặt trời hoạt bát mà nhiệt tình. Như thế một cái tuyệt sắc mỹ nữ, thế mà cùng Diệp Phong đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười, thái độ thân mật, Lý Vân Dật trong lòng không khỏi thăng ra mấy phần ghen ghét. Vị mỹ nữ kia nói chuyện có chút sông lên a. Ta Lý Vân Dật không có có đắc tội qua ngươi đi. Lý Vân Dật cười ha hả nói, ngươi đắc tội Diệp Phong, cũng là đắc tội ta. Tiêu Tiểu Tiểu hừ lạnh lên tiếng. Lý Vân Dật liếc Diệp Phong liếc một chút, sắc mặt hơi khó coi. Gia hỏa này, chẳng qua là Lâm Âu Vi phụ thân bắn chúng y quán bên trong một cái chân chạy làm việc lặt vặt, thân phận đê tiện, dựa vào cái gì có thể được đến vị mỹ nữ kia bảo trì? Lần trước tại Giang Thành bệnh viện, Diệp Phong tuy nhiên chữa cho tốt Tiết Long Hưng phụ thân bệnh, nhưng Lý Vân Dật cho rằng đó là hắn mèo mù vớ cá rán, xảo. Nếu như Diệp Phong y thuật thật có lợi hại như vậy, làm sao có thể sẽ khuất tại tại một cái nho nhỏ đồng y trong quán? Mỹ nữ, nhận thức một chút, bị nhân Lý Vân Dật, tốt nghiệp ở Hạ Vật Viện Y học, đương nhiệm Giang Thành bệnh viện khoa cấp cứu phó chủ nhiệm. Gia phụ Lý Tế Thế, là Giang Thành Tế Thế y dược công ty chủ tịch. Lý Vân Dật ngăn chặn trong lồng ngực tâm tình bất mãn, toát ra tự cho là rất có mị lực nụ cười, hướng Tiêu Tiểu Tiểu khoe khoang ra thế bản thân cùng bằng cấp. Bọn họ Lý gia thực lực, tuy nhiên không bằng Giang Thành năm đại gia tộc, nhưng tư sản cũng vượt qua 1 tỷ, lại thêm hắn Hải Quy, du học về, tinh anh thân phận, cảm thấy đủ để cảm động trước mắt vị mỹ nữ kia. Hạ Vật Viện Y học tốt nghiệp không tầm thường a. Bệnh viện khoa phó chủ nhiệm rất lợi hại sao? Thì cái này chút bối cảnh, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Ta đều thay ngươi mất mặt. Tiêu Tiểu Tiểu trợn mắt chừng một cái, lại đập một câu. Một bên Hoàng Anh Hảo gặp Lý Vân Dật bị đập sắc mặt biến đổi, lúc xanh lúc trắng, nhịn không được ha ha cười to. Lý thiếu, ngươi tại vị mỹ nữ kia trước mặt khoe khoang, chẳng khác nào nghịch đại đao trước mặt quan công, tự chuốc nhục nhã. Lý Vân Dật không biết Tiêu Tiểu Tiểu, Hoàng Anh Hảo lại nhận được. Hắn cùng Tiêu Tiểu Tiểu đánh qua quan hệ, biết vị này Tiêu gia đại tiểu thư tính cách mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, nhìn người nào không vừa mắt, cũng dám đập vài câu. Đừng nói Lý Vân Dật cái này phú nhị đại, thì liền bao quát hắn ở bên trong tiếng tăm lừng lẫy Giang Thành ngũ thiếu, đối Tiêu Tiểu Tiểu đều có mấy phần kiêng kỵ. Lý Vân Dật không phải người ngu, nghe đến Hoàng Anh Hảo lời này, liền biết Tiêu Tiểu Tiểu thân thế lai lịch, không phải mình có thể so sánh. Nói cho ngươi, nàng gọi Tiêu Tiểu Tiểu, là Giang Thành Tiêu gia đại tiểu thư. Về sau ngươi thấy nàng, tốt nhất đi vòng. Hoàng Anh Hảo vỗ vỗ Lý Vân Dật bả vai, thấp giọng nhắc nhở nói. Lý Vân Dật nghe đến Giang Thành Tiêu gia, hít vào ngụm khí lạnh. Tại Giang Thành đông đảo trong gia tộc, lấy Giang, Chu, Tiết, Hoàng, Dương, cái này năm đại gia tộc cầm đầu, thực lực mạnh nhất. Mà tại cái này năm đại gia tộc bên ngoài, còn có một số gia tộc thực lực cũng không thể khinh thường. Tỷ như Tiêu gia, chỉnh thể thực lực có thể xếp vào Giang Thành gia tộc 10 vị trí đầu hàng ngũ, mẫu thân càng là xuất thân từ kinh đô Đường gia. Chỉ là tầng này thân phận, trước mắt vị này Tiêu đại tiểu thư, cũng không phải là hắn Lý Vân Dật có thể trêu chọc. Lý Vân Dật ngượng ngùng cười một tiếng, không dám lên tiếng. Tiêu đại tiểu thư, ngươi không tại trường học đọc sách, chạy thế nào nơi này đến? Hoàng Anh Hảo cười lấy hỏi. Bản tiểu thư đưa thích, ai cần ngươi lo? Tiêu Tiểu Tiểu tức giận nói. Hoàng Anh Hảo đụng cái tây đinh, cũng không tức giận, chỉ Diệp Phong, theo miệng hỏi. Tha thứ mắt của ta kém cỏi, vị này là công tử nhà nào đó ca? Trước kia chưa từng thấy. Vừa mới Lý Vân Dật nói Diệp Phong là cái đông y trong quán làm việc lặt vặt chân chạy, Hoàng Anh Hảo căn bản không tin. Hắn biết lấy Tiêu Tiểu Tiểu nhan giới, không thể lại cùng một cái không có thân phận không có địa vị nam nhân kết giao. Hắn a. Tiêu Tiểu Tiểu linh động mắt to chuyển động, kéo lại Diệp Phong một cái cánh tay, dùng ngọt ngào thanh âm nói, hắn là bạn trai ta. Nàng mềm mại thân thể mềm mại kề sát tại Diệp Phong trên thân, nhỏ bé cánh tay nhẹ nhàng, mùi thơm lưu động, khiến Diệp Phong trong lòng rung động. Chương 16, ám kình định phong cao thủ. Hoàng Anh Hảo ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó cười ha hả. Theo ta được biết, Chu Thiên Minh cái kia ra hỏa một mực tại truy ngươi, hắn nếu như biết rõ ngươi có bạn trai, không biết lại là phản ứng gì. Chu Thiên Minh khả năng không dám đối với ngươi làm gì, nhưng ngươi cái này người bạn trai, chỉ sợ phải ngã nó mốc. Hoàng Anh Hảo dùng đồng tình ánh mắt nhìn Diệp Phong, tựa hồ tiên đoán được hắn bị Chu Thiên Minh giáo huấn kết quả bí thảm. Tiêu Tiểu Tiểu nhớ tới giữa trưa Chu Thiên Minh bị Diệp Phong béo đánh một trận tình hình, nhịn không được khanh khách một trận yêu kiểu cười. Nói cho ngươi, bạn trai ta lợi hại rất. Giữa trưa thời điểm, hắn còn đem Chu Thiên Minh đánh một trận. Tiêu Tiểu Tiểu cười hì hì nói, không có khả năng, Vừa mới ta còn chứng kiến Chu Thiên Minh, hắn bộ dáng không giống bị người đánh qua. Hoàng Anh Hào nhìn xem Diệp Phong có chút gầy gò thân hình, căn bản không tin hắn đánh Chu Thiên Minh. Tiểu nhíu môi, Chu gia nuôi một vị y thuật cao thủ ngươi cũng không phải không biết. Ngươi không tin lời nói, có thể đem Chu Thiên Minh gọi tới hỏi một chút. Nhắc tới cũng xảo, lúc này Hoàng Anh Hào vừa hay nhìn thấy Chu Thiên Minh bóng người, sau đó vẫy chào hét lớn, "Chu Thiên Minh!" Chu Thiên Minh ngay tại cách đó không xa dưới một thân cây, cùng một vị dáng người dẫn lửa xinh đẹp cô nàng nóng trò chuyện, nghe được có người gọi mình tên, quay đầu nhìn một chút. Làm hắn nhìn đến Tiêu Tiểu Tiểu cùng Diệp Phong lúc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quay người bước lớn hướng về bên này đi tới. Diệp Phong nhìn một chút, phát hiện giữa chưa bị chính mình đả thương Chu Thiên Minh, quả nhiên đã không có việc gì. Nhìn đến Chu gia sau lưng vị kia y đạo cao thủ, ý thuật bất phàm. Một tên chừng 30 tuổi nam tử cơ bắp, giờ khuôn từng bước đi theo sau lưng Chu Thiên Minh. Nam tử cơ bắp cái đầu không cao, dung mạo phổ thông, bên trái gương mặt có một đạo nhấp nô vết đao. Hắn đi đường thời điểm, dưới chân đi mắng, hai mắt lúc khép mở, tinh mang bước người. Người khác có lẽ cảm thấy nam tử cơ bắp phổ thông thông, nhưng Diệp Phong lại từ trên người hắn cảm ứng được nhấp nhô mùi huyết tinh. Hiển nhiên, cái này nam tử cơ bắp từng thấy máu, giết qua người, mà lại trên tay mạng người không ngừng một đầu. Cái này người hẳn là một cái ám kình đỉnh phong kỳ cao thủ. Diệp Phong ánh mắt theo cái kia nam tử cơ bắp trên thân thu hồi, thầm nghĩ trong lòng. Ám kình đỉnh phong kỳ cao thủ, ở thế tục bên trong xem như rất cường đại. Nhưng đối với đã bước vào luyện khí cảnh Diệp Phong tới nói, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Chu Thiên Minh, Tiêu đại tiểu thư nói ngươi bị bạn trai hắn đánh qua, có phải là thật hay không? Hoàng Anh Hào nhìn đến Chu Thiên Minh đi tới gần, cười lấy hỏi. Vốn cho rằng Chu Thiên Minh liệu sẽ nhận, không nghĩ tới hắn thế mà gật gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Phong. "Họ Diệp, ngươi không phải đánh nhau rất lợi hại phải không? Ta bên này có cao thủ, ngươi có dám theo hay không hắn đánh một trận?" Hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng nam tử cơ bắp song quyền đột nhiên một nắm, tiến lên trước một bước, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Phong. Theo nam tử cơ bắp trên thân, vô luận Tiêu Tiểu Tiểu vẫn là Hoàng Anh Hào, đều cảm ứng được nguy hiểm hai chữ. Riêng là Hoàng Anh Hào, hắn gia tộc bên trong dưỡng cũng có bảo tiêu, nhưng không có một cái nào bảo tiêu khí thế giống nam tử cơ bắp như thế đáng sợ. Chu Thiên Minh ra hỏa này, làm sao đem Lôi Phong Võ quán quán chủ cho mời qua đến? Hoàng Anh Hào nhìn kỹ một chút, đột nhiên nhớ tới nam tử cơ bắp là ai, nói một mình nói thầm một câu. "Chu Thiên Minh, muốn đánh nhau ngươi cùng Diệp Phong đánh a, tìm người khác giúp đỡ có gì tài ba? Nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ khi dễ Diệp Phong." Tiêu Tiểu Tiểu xuất thân tại đại gia tộc bên trong, gặp qua cao thủ cũng không ít, nhãn lực vẫn là có. Nàng xem xét cái kia nam tử cơ bắp bộ dáng, liền biết là cái rất lợi hại nhân vật, lo lắng Diệp Phong không phải là đối thủ, sau đó đem hắn ngăn ở phía sau. Chu Thiên Minh hắc hắc cười một tiếng, ánh mắt trực tiếp vượt qua Tiêu Tiểu Tiểu, cười lạnh đối Diệp Phong nói: "Làm sao Diệp Phong, có dám hay không cùng vị cao thủ này đánh? Không dám lời nói, thì quỳ xuống nói xin lỗi ta, nói một tiếng Chu thiếu gia ta sai. Đừng tưởng rằng có Tiểu Tiểu che chở ngươi, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Tại cái này gian thành, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta." Hắn đây là trần trụi uy hiếp cùng khiêu khích, Tiêu Tiểu Tiểu tức giận đến mày liễu dựng thẳng, nói cho Diệp Phong không cần để ý không hỏi hắn. Hoàng Anh Hào giống như cười mà không phải cười, chuẩn bị chờ lấy xem kịch. Phu cận khách mời nghe đến Chu gia Chu thiếu gia cùng Tiêu Tiểu Tiểu bạn trai ước chiến, nhất thời đến hứng thú, ào ào hướng bên này tụ lại. "Chu Thiên Minh, lại đang khi dễ người là a? Ha ha ha, để ta xem một chút, là ai lại muốn không may." Một cái vóc người cường tráng cao lớn, hai mắt hẹp dài, mũi như mỏ ương thanh niên nam tử lại gần, ha ha cười lớn nói. Chu Thiên Minh liếc mắt một cái mũi ương nam tử, tựa hồ không muốn tại Tiêu Tiểu Tiểu trước mặt rơi cái thích khi dễ người danh tiếng, hừ lạnh nói: "Dương Đông, ngươi chừng nào thì gặp qua bản thiếu gia khi dễ người? Ta lần này là vì báo thù rửa hận." Tên là Dương Đông thanh niên nam tử, là Giang Thành một trong năm đại gia tộc, Dương gia gia chủ thiếu gia, cùng Chu Thiên Minh, Hoàng Anh Hào đám người cũng xưng là Giang Thành ngũ thiếu. Chỉ bất quá, Giang Thành ngũ thiếu một trong, Giang gia gia chủ cháu trai Giang Thành, tại Diệp Phong đêm đó đại náo Giang gia lúc đã chết mất. Giang Thành ngũ thiếu từ đó thì biến thành Giang Thành tứ thiếu gia. Hoàng Anh Hào cười nói: "Báo thù rửa hận. Nói như vậy, chẳng lẽ ngươi Chu Thiên Minh thật bị cái này Diệp Phong đánh qua?" Chu Thiên Minh cả giận nói: "Đánh qua thì sao? Hôm nay lão tử hội gấp 10 gấp trăm lần đòi lại." Dương Đông chật chật vài tiếng, nói ra: "Ngươi hôm nay muốn là báo không thù này, mặt nhưng là mất hết. Nghe nói Chu đại thiếu muốn cùng người đánh nhau, ta cũng tới xem một chút náo nhiệt. Ngươi muốn là đánh không lại, ta tới giúp ngươi." Lúc này, lại một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại hiện trường. Cái này nam tử trẻ tuổi âu phục dày da, phong thần như ngọc, bên người theo sát lấy một cái đáng yêu xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi. Hiện trường khách mời trừ Diệp Phong bên ngoài, đều biết cái này phong thần như ngọc nam tử tên là Tiết Đông Thành. Tiết Đông Thành là Giang Thành một trong năm đại gia tộc, Tiết gia gia chủ Tiết Long Hưng thân đệ đệ Tiết Long Lĩnh con một, cũng là Giang Thành ngũ thiếu một trong. Trừ đã chết đi Giang gia Giang Thành bên ngoài, dư Giang Thành tứ thiếu gia đều đã tề tiểu, tối nay có náo nhiệt nhìn. Hiện trường khách mời ánh mắt đều rơi vào bị Tiêu Tiểu Tiểu ngăn ở phía sau Diệp Phong trên thân, có thương hại có đồng tình, nhưng càng nhiều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Giang Thành tứ thiếu gia, như thể chân tay, Chu Thiên Minh bị đánh, mặt mũi này tối nay muốn là không tìm về được. Hoàng Anh Hảo, Dương Đông, Tiết Đông Thành ba người, đoán chừng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiếng tăm lừng lẫy Giang Thành tứ thiếu gia, đứng phía sau Giang Thành bốn đại gia tộc, bọn họ liên thủ đối phó một cái bừa bãi vô danh người trẻ tuổi, cái này người trẻ tuổi coi như không chết, cũng muốn lột ra. "Tiết Đông Thành, ngươi muốn chết đúng hay không?" Theo một cái trong trẻo thanh âm nữ nhân vang lên, Tiết Đông Thành thai trái bị một cái thon dài tay nhỏ nắm chặt. Chúng khách mời nghe tiếng nhìn qua, chỉ gặp một cái tuổi tròn đôi mươi, trang điểm thời thượng đô thị mỹ nhân, đứng ở Tiết Đông Thành bên người, dung mạo cùng Tiết Đông Thành có 2-3 phần tương tự. "Ôi chao, Tiết sướng, ta hảo muội muội, ngươi điểm nhẹ." "Điểm nhẹ? Lỗ thai ta muốn bị ngươi nắm chặt rơi." Tiết Đông Thành bị đau, kêu lên thảm thiết. Tên là Tiết Sướng đô thị mỹ nhân, là Tiết Đông Thành đường muội, Tiết gia gia chủ Tiết Long Hưng chi nữ. Tiết Đông Thành tuổi tác tuy nhiên so Tiết Sướng lớn, lại có chút sợ cái này ăn nói có ý tứ, tuổi còn trẻ liền đã chấp trưởng rất nhiều gia tộc sản nghiệp đường muội. Tiết Sướng bung ra Tiết Đông Thành lỗ thai, chỉ Diệp Phong, chỉ Tiết rèn sắt không thành thép mà nói: "Ngươi biết hắn là ai sao?" "Hắn là Diệp thần y y, là gia gia ân nhân cứu mạng. Hắn bị Chu Thiên Minh khi dễ, ngươi không giúp hắn, còn muốn nối giáo cho giặc. Nếu để cho gia gia biết, ngươi thì xong đời." Tiết Sướng nói xong, tiến lên hai bước, xông lấy bị Tiêu Tiểu Tiểu ngăn ở phía sau Diệp Phong cúc không người, một mặt xin lỗi nói: "Diệp thần y y, thật xin lỗi. Ta cái này Đường ca nói chuyện miệng không có che chắn, chờ hắn về nhà, ta nhất định sẽ làm cho gia gia hung hăng giàn dạy hắn." Chương 17, mặt có dị tượng, từ kiếp đến. Vài ngày trước, tại Giang Thành bệnh viện khoa cấp cứu, Tiết Sướng từng tận mắt thấy Diệp Phong đem gần như tử cảnh gia gia cứu tỉnh. Bởi vậy, nàng đối Diệp Phong lòng mang cảm kích cùng tôn kính. Vừa mới nhìn đến Đường đệ Tiết Đông Thành lại muốn thiên vị Chu Thiên Minh, Tiết Sướng lập tức ra mặt ngăn lại, để tránh trêu đến Diệp Phong bất mãn. "Ngươi là Tiết Long Hưng nữ nhi." Diệp Phong vỗ vỗ Tiêu Tiểu Tiểu bà bay, để cho nàng đứng ở phía sau mình, mỉm cười nhìn lấy Tiết Sướng. Giang Thành Tiết gia cũng là Giang Thành một trong năm đại gia tộc. Bất quá 5 năm trước vây công Diệp thị một tộc, chia cắt Diệp gia sản nghiệp lúc, Tiết gia cũng không có tham dự. Thậm chí đương nhiệm gia chủ Tiết lão gia tử, còn từng đối Diệp gia tao ngộ cảm thấy đồng tình, ôm lấy không bằng thẳng. Mà Diệp Phong sau khi xuống núi dậy đến một khoản tiền lớn nhất, cũng là tới từ Tiết Long Hưng 1 triệu tiền xem bệnh. Bởi vậy, đối với người Tiết gia, Diệp Phong vẫn còn có chút hảo cảm. Đến mức Tiết Đông Thành vừa mới những cái kia thiên vị Chu Thiên Minh lời nói, Diệp Phong căn bản là không có để ở trong lòng. "Ha ha, Diệp thân y y, nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp mặt." Đúng lúc này, theo một trận cởi mở cười to, Tiết Long Hưng mang theo thê tử Vu Thu Dung đi tới. "Không sai, đây là ta nữ nhi Tiết Sướng. Lần trước Diệp thần y cứu ta phụ thân một mạng, ta bảo bối này nữ nhi, thế mà chê ta cho Diệp thần y tiền xem bệnh quá ít, nói ta keo kiệt hẹp hòi." Tiết Long Hưng đứng ở nữ nhi bên người, vẻ mặt tươi cười nói ra. Tiết Sướng thấp giọng nói thầm nói: "Vốn lại ít nha. Gia gia mệnh, chẳng lẽ liền đáng giá điểm này tiền?" Diệp Phong cứu chữa Tiết lão gia tử sự tình, hiện trường hắn khách mời cũng không biết. Nghe Tiết Long Hưng nói như vậy, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Chu Thiên Minh sắc mặt càng thêm khó coi, biết có Tiết Long Hưng tại, hôm nay chính mình không có cách nào báo thù rửa hận. Toàn bộ Giang Thành, ai cũng biết Tiết Long Hưng trọng tình trọng nghĩa, Diệp Phong đối hắn phụ thân có ân cứu mạng, hắn khẳng định sẽ che chở Diệp Phong. "Tiết tiên sinh, người này tướng mạo, có điểm gì là lạ?" Diệp Phong cùng Tiết Long Hưng hàn huyên hai câu, đột nhiên phát hiện một cỗ hắc khí theo hắn chóp mũi trỗi lên, ngang qua hai quyển, xâm lấn mệnh môn. Loại tình huống này, chủ tử vong hiện ra, mà lại hội ứng nghiệm tại ngày tuần bên trong. Dùng tướng thuật ngữ mà nói, cũng là một chút ấu quang một chút hay. Nói cách khác, Tiết Long Hưng rất có thể sẽ tại gần nhất một đoạn thời gian bên trong, tao ngộ họa sát thân, tánh mạng khó đảm bảo. "Diệp thần y y, làm sao?" Tiết Long Hưng là cái người làm ăn, hết lòng tin theo phong thủy tướng thuật, gặp Diệp Phong thần tình nghiêm túc, không khỏi có chút khẩn trương. "Ngươi mấy ngày gần đây nhất, phải cẩn thận một chút, có thể sẽ có tai họa trước mắt." Diệp Phong thấp giọng nhắc nhở. "Diệp thầy thuốc, ngươi sao có thể nói loại lời này đâu? Ngươi đây là tại nguyền rủa nhà chúng ta lão Tiết." Tiết Long Hưng thê tử Vu Thu Dung bất mãn nói. Diệp Phong ánh mắt chuyển hướng Vu Thu Dung, mày nhíu lại đến càng sâu. Hắn ở cái này xinh đẹp trên mặt nữ nhân, phát hiện hai cái kinh người dị tượng. Một cái dị tượng là theo Vu Thu Dung mũi trụ lên, có đạo thanh khí thẳng quan ấn đường. Tướng thuật đã nói, xuất hiện loại này dị tượng người, khả năng có mưu sát chính mình bạn lữ suy nghĩ. Mà một cái khác dị tượng là Vu Thu Dung ấn đường phía dưới tật ách cung phụ cận, có cỗ thanh khí lúc gần lúc hiện. Loại này dị tượng cho thấy nữ tử này cùng khác phái có tư thông chi tình, ý đồ mưu hại mình trợ phu. Thanh khí quán trung đường, người yêu tâm không tốt. Thanh khí hiện tật ách, thân phu ác gặp ương. Hai loại dị tượng đều chủ hung giết, lại đồng thời hiện tại Vu Thu Dung trên mặt. Cho nên Diệp Phong có 8 thành 5 chắc có thể kết luận, nữ nhân này muốn Tiết Long Hưng mệnh. Đồng thời, cái kia hai cỗ thanh khí xoay quanh không rời, cực kỳ dày đặc. Bởi vậy có thể suy luận, Tiết Long Hưng sát thân chi kiếp, đại khái thì ứng nghiệm tại mấy ngày gần đây nhất. Diệp Phong nhìn qua Tiết Long Hưng bộ dạng, phỏng đoán hắn không có huynh đệ tỷ muội, cũng không có nhi tử, chỉ có cùng vợ trước sở sinh nữ nhi, cũng là trước mắt cái này Tiết Sướng. Nói cách khác, nếu như Tiết Long Hưng chết, như vậy Tiết gia như vậy đại gia nghiệp, thê tử Vu Thu Dung chính là người thừa kế thứ nhất. Tiết Sướng tuy nhiên cũng có quyền thừa kế, nhưng nàng tuổi còn trẻ, sao có thể tranh đến quá sớm có dự mưu Vu Thu Dung? Liên tưởng đến trước mấy ngày Tiết lão gia tử kém chút bị Vu Thu Dung đưa Huyền Âm Châu hại chết, Diệp Phong trong lòng dần dần sáng tỏ. Cái này nữ nhân, muốn mưu hại thân phu, cướp tài sản, tâm đầy đủ đầu. Diệp Phong nhìn xem khuôn mặt nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm mặt Vu Thu Dung, trong lòng phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng Diệp Phong minh bạch, loại chuyện này, chính mình căn bản không thể cùng Tiết Long Hưng nói thẳng. Rốt cuộc, không có bằng chứng sự tình, người nào sẽ tin tưởng? Ha ha, coi như ta là nói chuyện giật gân đi. Đối Vu Thu Dung bất mãn cùng nghi vấn, Diệp Phong cười một tiếng chi. Tiết Long Hưng vốn định giữ chặt Diệp Phong, cẩn thận hỏi mình bộ dạng sự tình, lại có cái trên phương diện làm ăn trọng yếu hợp tác đồng bọn đi tìm đến, muốn đi cùng hắn nói chuyện làm ăn. "Diệp thân y y, nhớ đến lúc rảnh rỗi đi chúng ta Tiết gia làm khách." Trong nhà lão gia tử một mực lẩm bẩm: "Ngươi ân cứu mạng, muốn làm mặt cảm tạ ngươi." "Diệp thân y là chúng ta Tiết gia bằng hữu, nếu ai cùng hắn không qua được, cũng là không cho ta Tiết Long Hưng mặt mũi." Tiết Long Hưng lưu lại hai câu này về sau, mang theo thế nữ rời đi. Vu Thu Dung kéo lại trượng phu cánh tay, đi ra xa mười mấy mét, đông dưng quay đầu nhìn một chút Diệp Phong. Diệp Phong theo nàng cặp kia đôi mắt đẹp bên trong, bắt được tràn đầy ác ý cùng sắc bén sắc cơ. "Diệp thân y y, mới vừa rồi là ta nói vớ nói vẩn, ngài khác coi là chuyện to tát." Tiết Đông Thành gãi gãi đầu ra, hướng Diệp Phong ngượng ngùng cười một tiếng, mang theo chính mình nữ nhân, xám xịt đi. "Đều tán a, không có trò vui có thể nhìn." Dương Đông cùng Hoàng Anh Hào gặp Chu Thiên Minh bảo tiêu không có thể cùng Diệp Phong đánh lên, đều có chút thất vọng, lắc đầu mỗi người rời đi. Diệp Phong, về sau ta cùng Lâm Ấu Vi sự tình, ngươi bất can thiệp vào. Bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lý Vân giật các loại Tiết Long Hưng đi xa, lúc này mới ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Diệp Phong một câu. Chật. Quần áo pha không, tiếng gió nhanh vang. Diệp Phong một cái cất bước vọt tới Lý Vân giật trước mặt, bắt hắn lại cổ áo, đem hắn hung hăng đặt tại một gốc tráng kiện trên đại thụ. Ngươi dám dây dưa nữa Lâm Ấu Vi, ta đánh gãy chân ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy ta là nói cười, đại khái có thể thử một chút. Diệp Phong hai mắt như băng đao, thanh âm lộ ra lạnh lẽo thấu xương, khiến Lý Vân giật run rẩy một hồi, phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Ta. Lý Vân giật há hốc mồm, muốn nói vài lời kiên cường lời nói, nhưng không dám lên tiếng. Lan. Diệp Phong tiện tay hất lên, Lý Vân giật thân thể tại trên bãi cỏ đánh cái lăn, lúc này mới chật vật đứng lên. Ngươi được. Diệp Phong, hãy đợi đấy. Lý Vân giật biết mình đánh không lại Diệp Phong, dùng oán độc ánh mắt liếc hắn một cái, không cam lòng quay đầu rời đi. Diệp Phong, đừng tưởng rằng có Tiết Long Hưng che chở, ta thì không làm gì được ngươi. Có điều, xem ở Tiết Long Hưng trên mặt mũi, ta cho ngươi một cơ hội, 3 ngày sau 10 giờ sáng, ngươi cùng vị này Lôi quán chủ, tại Lôi Phong Võ quán đánh một trận. Ngươi thắng, giữa chúng ta sự tình xóa bỏ. Ngươi thua, tựa như trước đó ta nói, quỳ xuống nói xin lỗi ta, nói một tiếng Chu thiếu gia ta sai. Nếu như ngươi sợ hãi, có thể cự tuyệt. Ngược lại tại cái này gian thành, ta muốn chỉnh trị ngươi, biện pháp phần lớn là. Chu Thiên Minh nhìn đến người khác đều đi, lúc này mới đứng ở Diệp Phong trước mặt, thần sắc kiệt ngạo nói: "Họ Chu, ngươi dám động Diệp Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có biểu tỷ ta." Tiêu Tiểu Tiểu đang chuẩn bị chuyển ra đường Tô Tô tới dọa Chu Thiên Minh, lại nghe Diệp Phong cười nói: "Tốt, ngươi lớp chiến, ta tiếp nhận." "Không qua." Diệp Phong nhìn một chút tên là Lôi Minh Lôi Phong võ quán quán chủ, lắc đầu nói: "Cái này người quá yếu, khuyên ngươi tìm mạnh hơn, bằng không thua quá thảm, ngươi cũng đừng khóc." Hắn lời vừa nói ra, Chu Thiên Minh không khỏi sửng sở. Lôi Minh công phu đã đạt tới ám kình đỉnh phong, phóng tầm mắt nhìn gian thành, ít có địch thủ. Mà họ Diệp này ra hỏa, lại còn nói hắn quá yếu. Thực sự quá phết lối. Lôi Minh càng là hai mắt tinh mang mãnh liệt bắn, quyền đầu đột nhiên một nắm, khớp nối ba ba rung động, như là cây roi vung dậy. Chương 18, cái gì nam nhân có thể bắt được nàng trái tim? Họ Diệp, hy vọng ngươi đến nước chiến ngày ấy, còn có thể cười được. Chu Thiên Minh ngăn cản muốn động thủ giáo huấn Diệp Phong Lôi Minh, mang theo hắn đi ra. Diệp Phong, vừa mới hủ chết ta. Nhìn đến hiện trường khách mời đều tán, Tiêu Tiểu Tiểu hô dài thở phào, ôm lấy Diệp Phong cánh tay nói: "Ta cảm thấy cái kia gọi Lôi Minh nam nhân rất nguy hiểm, ngươi thật muốn cùng hắn đánh a?" Chu Thiên Minh một bụng ý nghĩ xấu, khẳng định sẽ gợi ý cái kia nam nhân đối ngươi ra tay bạc. Vạn nhất ngươi đánh không lại hắn, khẳng định sẽ bị ngược thảm, bị dơ lên ra ngoài cũng có thể. Muốn không? Ta cùng Tô Tô biểu tỷ nói một tiếng, nàng muốn là thay ngươi ra mặt, Chu Thiên Minh không dám động tới ngươi. Diệp Phong trợn mắt chừng một cái, tức giận nói: "Ngươi cái này nữ nhân, chúng ta còn chưa đánh, làm sao lại nói suối quẩy lời nói?" Tiêu Tiểu Tiểu le le phấn nộn đầu lưỡi: "Ta không phải quan tâm ngươi nha. Ai để ngươi là tỷ ta phu đâu?" "Được, ngươi không cần lo lắng, nhìn ta 3 ngày sau đánh cho cái kia Lôi quán chủ răng rơi đầy đất. Mặt khác, ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm ít tiền, đến thời điểm chúng ta theo Chu Thiên Minh trên thân hung hăng kiếm bộn. Hiện tại không nên hỏi, đến thời điểm ngươi thì biết làm sao kiếm tiền." Diệp Phong thần thần bí bí nói ra. 8 giờ, người chủ trì tuyên bố tối nay tiệc rượu chính thức bắt đầu. Đến từ Giang Thành giới kinh doanh tinh anh nhân vật nổi tiếng nhóm, tụ tập đến trang viên chính trung tâm trên bãi cỏ, tại từng chương có đánh dấu chính mình tên trước bàn ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía lễ đài. Người chủ trì gửi tới lời dạo đầu về sau, một bộ váy đỏ, đầy người quý khí, xinh đẹp không gì sánh được Đường Tô Tô, xuất hiện tại trên đài hội nghị. Một trận sôi động tiếng vỗ tay về sau, Đường Tô Tô bắt đầu đọc lời chào mừng. Biểu tỷ khí chàng quá cương đại. Diệp Phong, ngươi muốn hàng phục nàng làm tỷ phu của ta, cũng không dễ dàng a. Tiêu Tiểu Tiểu nhìn lấy trên đài hội nghị chói lọi Đường Tô Tô, nói khẽ với bên người Diệp Phong nói. Diệp Phong nghĩ đến đêm đó cùng Đường Tô Tô xuân phong nhất độ tình hình, bĩu môi, không nói gì. Đường Tô Tô sau khi nói dứt lời, tại lễ đài một bên trên ghế salon ngồi xuống. Ngay sau đó lên đài đọc lời chào mừng, là mấy vị giang thành thai to mặt lớn giới kinh doanh lão đại. Đọc lời chào mừng phân đoạn sau khi kết thúc, là trên đài dưới đài các tân khách chuyển động cùng nhau giao lưu phân đoạn, từ đài phía dưới khách mời đặt câu hỏi, trên đài lão đại trả lời. Lúc bắt đầu, các tân khách hỏi đều là một số trên buôn bán vấn đề. Nhưng về sau theo đề tài tập trung đến Đường Tô Tô trên thân, liền bắt đầu lệnh ra lầu. "Đường tiểu thư, nghe nói ngài một năm trước liền đã đính hôn, đây là thật sao?" "Ta nhận được tin tức, ngài cùng ngài vị hôn phu đem tại nội trong năm nay cử hành hôn lễ, ngài có thể hay không chứng thực?" "Đường tiểu thư, nếu như ngài vẫn còn độc thân, như vậy xin hỏi, ngài hy vọng tương lai bạn lữ là cái như thế nào nam nhân?" Giang Thành cũng không ít thanh niên tài tuấn, nếu có người truy cầu ngài, ngài biết tiếp nhận sao? Mỗi năm một lần đại hoa tuyệt sắc bảng lại muốn bắt đầu bình chọn, ngài cảm thấy ngài năm nay lại là bảng danh sách tên thứ mấy? Những năm qua ngài tại tuyệt sắc bảng phía trên bài danh, một mực là thứ ba, bị Tô gia Tô Thiện Tuyết cùng Hiên Viên gia Hiên Viên Hữu Dung áp một đầu, ngài cảm thấy mình chỗ nào không bằng các nàng? Cứ việc người chủ trì trung gian mấy lần đánh gãy cái đề tài này, ý đồ dẫn tới thương nghiệp sự tình phía trên, nhưng y nguyên ngăn cản không các tân khách bắt quái chi tâm. Rốt cuộc, ai cũng muốn biết, trước mắt cái này phía trên đại hoa tuyệt sắc bảng thiên chi tiểu nữ, đã có vị hôn phu sự tình có phải là thật hay không? Nếu như là thật, hội là người nam nhân nào có thể bắt được nàng trái tim? Bởi vì Đường Tô Tô đính hôn sự tình đối ngoại giữ bí mật, người khác chỉ là tin đồn thất thiệt nghe nói một chút tin tức. Chân tướng sự thật đến tột cùng như thế nào, có lẽ chỉ có chờ Đường Tô Tô kết hôn cái kia thiên tài hội công bố. Cứ việc Đường Tô Tô tham gia tiệc rượu trước đó, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị hỏi chịu không nổi phiền. Sau cùng, nàng thực sự nhịn không được, đứng dậy nói ra: "Đầu tiên, cảm ơn mọi người đối với ta hôn nhân ái tình phương diện chú ý. Ta muốn nói cho mọi người là, ta đã có bạn trai. Hôm nay, hắn cũng tới đến hiện trường, an vị tại trong các ngươi. Nàng lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Rất nhiều khách mời ánh mắt đều rơi vào Chu Thiên Minh, Hoàng Anh Hảo, Dương Đông, Tiết Đông Lĩnh, cái này bốn người trên thân. Hiện trường trong mọi người, chỉ có bốn người bọn họ mới miễn miễn cưỡng cưỡng xứng với vị này kinh đô đường gia đại tiểu thư. Biểu tỷ có thể sẽ để ngươi đứng lên, để mọi người nhận thức một chút. Không biết Chu Thiên Minh cái kia gia hỏa nhìn đến ngươi về sau, sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Ha ha, quá chờ mong rồi. Tiêu Tiểu Tiểu hướng Diệp Phong dí dỏm địa nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói. Quả nhiên, Tiêu Tiểu Tiểu bên này lời nói vừa dứt, trên đài hội nghị đường Tô Tô, thì hướng Diệp Phong nháy mắt, ra hiệu hắn đứng lên. Là hắn? Sao lại thế? Không có khả năng. Hắn là đồng ý trong quán một cái làm việc lặt vặt chân chạy. Tại nhiều khách mời rất ngạc nhiên, nghi hoặc, khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Diệp Phong khỏe miệng mỉm cười, chậm rãi đứng người lên. Lý Vân giật ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Diệp Phong, không thể tin được đây là thật. Hắn chuyên môn hỏi tham qua Lâm Âu Vi, Diệp Phong đúng là phụ thân nàng đồng ý trong quán làm người giúp việc, một tháng mới 1000 khối tiền lương. Chỉ như vậy một cái không tiền không thế, từ nông thôn đến tiểu tử nghèo, làm sao có khả năng lắc mình biến hóa, thành thiên chi kiêu nữ đường Tô Tô bạn trai. Chu Thiên Minh tâm lý lộ bột nhảy một cái, cũng có chút sửng sợ. Hắn nguyên bản chuẩn bị 3 ngày sau tranh đấu, để Lôi Minh hung hăng giáo huấn Diệp Phong, đoạn hắn một cái cánh tay hoặc là một cái chân. Nhưng hiện tại xem ra, cái này kế hoạch muốn thất bại. Không phải vậy chọc giận đường gia đại tiểu thư, ảnh hưởng đến gia tộc sinh ý, phụ mẫu có thể đánh đoạn hắn chân. Tiết Long Hưng cùng Tiết Sướng cha và con gái thì là ánh mắt sáng lên. Bọn họ cùng Diệp Phong có mấy phần giao tình, về sau mượn cái tầng quan hệ này, nói không chừng có thể leo lên trên kinh đô đường gia, đối Tiết gia tương lai phát triển mang đến rất nhiều chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, các tân khách ánh mắt phức tạp nhìn lấy Diệp Phong, sinh ra đủ loại tâm tư. Không sai, các ngươi nhìn đến nam nhân này cũng là bạn trai ta. Ta thỏa mãn các ngươi hiếu kỳ tâm, như vậy tiếp đó, chúng ta đề tài, có phải hay không cần phải trở lại trên buôn bán đến. Ta hôm nay tới tham gia cái này tiệc rượu, là muốn cùng mọi người đàm luận sinh ý, cũng không phải đến tìm bạn trai. Đường Tô Tô ra hiệu Diệp Phong ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Cứ việc rất nhiều khách mời mang trong lòng nghi vấn, nhưng lấy Đường Tô Tô thân phận, tại trường hợp công khai nói ra việc này, sẽ không có giả. Cho nên, tại cái này về sau, các tân khách quả nhiên đều không tại đàm luận việc này, đề tài rốt cục trở về đến bình thường trên buôn bán. Tiểu Tiểu, họ Diệp này không phải ngươi bạn trai, nguyên lai ngươi đang gạt ta. Chu Thiên Minh an vị tại Tiêu Tiểu Tiểu hàng phía trước, quay đầu trước nhìn Diệp Phong liếc một chút, sau đó nói khẽ với Tiêu Tiểu Tiểu nói. Hắn tuy nhiên đối Đường Tô Tô cũng có chút ý nghĩ, nhưng biết nữ nhân kia không phải mình có thể với tới, mà Tiêu Tiểu Tiểu ra thế dung mạo, cùng chính mình chính xứng. Tiêu Tiểu Tiểu một mặt lạnh lùng, lừa ngươi thì sao? Diệp Phong là tỷ ta phu, ngươi đắc tội hắn, chúng ta thì là cựu nhân. Chu Thiên Minh ý mắng cười một tiếng, không lại nói cái gì. Hắn giờ phút này trong lòng nghĩ là, đã Tiêu Tiểu Tiểu có thể kéo Diệp Phong giả mạo bạn trai đến lừa gạt chính mình, Đường Tô Tô vì cái gì không thể? Nói không chừng Đường Tô Tô cũng là cầm Diệp Phong làm tấm mục, đến ứng phó các tân khách dây dưa cùng người ngưỡng mộ truy cầu. Hắn nhìn một chút Diệp Phong, càng ngày càng chắc chắn chính mình phán đoán. Tiệc rượu chính thức phân đoạn sau khi kết thúc, các tân khách hào hào đứng dậy, tìm tới mỗi người thương nghiệp đồng bọn, tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận giao lưu. Tiêu Tiểu Tiểu gặp phải mấy cái người quen, đi qua nói chuyện cùng bọn họ. Diệp Phong một người bưng lấy ly rượu đỏ, tại tiệc rượu hiện trường đi dạo xung quanh. Nghe nói mấy ngày gần đây nhất, Kỳ Hoàng Đông Y quán đẩy ra một loại dưỡng cốt đan, đối trị liệu các loại xương bệnh có hiệu quả. Đi qua một đám giới y dược thương nhân điểm tụ tập lúc, Diệp Phong nghe đến Kỳ Hoàng Đông Y quán cùng dưỡng cốt đan những chữ này, lòng hiếu kỳ lên, vểnh tai lắng nghe. Chương 19, Diệp thầy thuốc, ngươi quả thực thần. Những cái kia giới y dược các thương nhân đàm luận, đều là Kỳ Hoàng Đông Y quán đẩy ra dưỡng cốt đan hiệu quả như thế nào tốt. Đồng thời cũng đang cảm thán, tốt như vậy đan dược, một ngày chỉ có 20 khỏa ra đời, sản lượng thực sự quá nhỏ. Nếu như có thể cầm tới cái kia dưỡng cốt đan đan phương, đại lượng sinh sản, đại quy mô đầu nhập thị trường, thu hoạch được lợi nhuận đem sẽ phi thường có thể nhìn. Đáng tiếc là, công ty của chúng ta người hôm qua đi Kỳ Hoàng Đông Y quán tìm Lâm quán chủ, hy vọng có thể giá cao bán đứt hắn đan phương hoặc là tiến hành hợp tác, đều bị cự tuyệt. Một tên y dược công ty đại biểu nói lên việc này, lắc đầu thở dài. Ta hôm qua tự mình đi Kỳ Hoàng Đông Y quán, giống như ngươi, cũng không có nói thành hợp tác. Vị kia Lâm quán chủ nói, dưỡng cốt đan đan phương không phải hắn, hắn không làm chủ. Ta cảm thấy hắn cũng là muốn độc tài cái này sinh ý, không muốn cùng người khác hợp tác. Một tên khác y dược công ty lão tổng cười khổ nói, hắn mấy cái y dược công ty đại biểu hoặc là lão tổng, cũng đều biểu thị chính mình từng cùng Kỳ Hoàng Đông Y quán quán chủ Lâm Hữu Đức tiến hành tiếp xúc, cũng đều không thu hoạch được gì. Diệp Phong nghe đến bọn họ trò chuyện về sau, mỉm cười. Không cùng hắn y dược công ty hợp tác sinh sản dưỡng cốt đan, là Diệp Phong cùng Lâm Hữu Đức nói. Diệp Phong hy vọng là Lâm Hữu Đức trước dựa vào dưỡng cốt đan góp nhặt một khoản tiền, sau đó chính mình mở một nhà y dược công ty. Đến thời điểm Diệp Phong sẽ đem dưỡng cốt đan cùng hắn một số đan dược đan phương giao cho Lâm Hữu Đức trong tay, để hắn y dược công ty sản xuất tiêu thụ các loại đan dược. Đây cũng là Diệp Phong đối Lâm Âu Vi năm đó ân cứu mạng một loại hồi báo. Cái kia Lâm Hữu Đức một cái nho nhỏ đồng ý quán quán chủ, thế mà cự tuyệt cùng chúng ta những đại công ty này hợp tác, thật sự là không biết tốt xấu. Lúc này, một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên, trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn. Diệp Phong cau mày một cái, theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy nói chuyện là một tên hơn 40 tuổi, mặc lấy màu tím đường trang trung niên nam tử. Mà Giang Thành bệnh viện khoa cấp cứu phó chủ nhiệm Lý Vân Dật, thình lình an vị tại đường trang trung niên nam tử bên người. "Cha, Lâm quán chủ nữ nhi Lâm Âu Vi cũng tại Giang Thành bệnh viện đi làm, còn là ta cấp dưới. Hợp tác sự tình, quay đầu ta tìm nàng nói một chút." Lý Vân Dật nói khẽ với đường trang trung niên nam tử nói. Đường trang trung niên nam tử chính là Lý Vân Dật phụ thân Lý Thế Thế, cũng là Giang Thành Tế Thế Y Dược công ty chủ tịch, tại Giang Thành giới y dược xem như cái nhân vật.
Ồ,
cái kia Lâm Âu Vi cũng là người gần nhất tại theo đuổi con gái. Nghe đến nhi tử lời nói, Lý Tế Thế ánh mắt sáng lên. Nếu như nhi tử có thể đem Lâm Âu Vi đuổi tới tay, lại sử dụng Lâm Âu Vi làm đến Kỳ Hoàng Đông Y quán dưỡng cốt đan đan phương, vậy coi như quá tốt. Lý Vân giật gật gật đầu, nói ra, nữ nhân kia có chút khó làm. Bất quá, ta sẽ cố gắng cua nàng vào tay. Nữ nhân nha, dùng nhiều thủ đoạn dỗ dành, mềm không đi tới cứng rắn, luôn có thể đuổi tới tay. Lý Tế Thế vô vô bả vai hắn, lấy người từng trải giọng nói. Đón đến, gấp lại nói tiếp, chớ xem thường dưỡng cốt đan đan phương, nếu như có thể nắm bắt tới tay, đem đến chí ít có thể vì gia tộc mang đến trên 10 tỷ thu nhập. Đến thời điểm, ngươi chính là chúng ta Lý gia công thần, tương lai có hy vọng ngồi lên cái này gia chủ chi vị. Cha, ta minh bạch. Lý Vân giật sắc mặt kích động, dùng lực gật đầu. Nơi xa, Diệp Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại, sắc ý tại ngực bên trong lưu chuyển. Hắn đã cảnh cáo Lý Vân giật, nếu như gia hỏa này dám đi đụng Lâm Âu Vi, chính mình tuyệt tha cho không hắn. Bên cạnh đó, dưỡng cốt đan đan phương là hắn chuẩn bị cho Lâm gia, vô luận là ai dám đánh đan phương chủ ý, hắn đều không chút lưu tình. Diệp Phong, giới thiệu cho ngươi cá nhân nhận biết. Lúc này, Tiêu Tiểu Tiểu mềm nhuyễn ngọt ngào thanh âm truyền tới. Diệp Phong nghiêng đầu nhìn qua, gặp Tiêu Tiểu Tiểu kéo lấy một cái ngoài 30 nam tử cánh tay đi tới. Nam tử mày kiếm mắt sáng như sao, dáng người gầy gò, thân cao tại chừng 1'8", mặc lấy một thân trang phục bình thường, trái tay mang theo có giá trị không nhỏ đồng hồ nổi tiếng, xem xét cũng là thành công nhân sĩ. Diệp Phong chỉ nhìn một chút, thì kết luận hai người này khẳng định có rất gần liên hệ máu mủ. Giới thiệu một chút, cái này là ta ca, anh ruột. Hắn gọi Tiêu Cường, thịnh thế cửa hàng Châu Đáo lão bản. Ca, đây chính là ta theo ngươi nói Diệp Phong. Ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, ý thuật có thể lợi hại. Tiêu Tiểu Tiểu đứng ở Diệp Phong cùng ca ca ở giữa, cười mỉm nói. Diệp Phong, ngươi tốt. Ngươi cùng ta cái kia Tô Tô biểu muội, vừa mới trình diễn đến không tệ lắm. Tiêu Cường hướng Diệp Phong nháy mắt mấy cái, sau đó cười ha ha một tiếng, chủ động duỗi ra một cái tay. Hắn cùng Đường Tô Tô là biểu huynh muội, đối kinh đô Đường ra một ít chuyện rất giải. Diệp Phong giả mạo Đường Tô Tô bạn trai sự tình, tự nhiên căn bản không thể gạt được hắn. Không có cách, Đường Tô Tô nhất định phải kéo ta tới làm tấm mục. Đều là bằng hữu, giúp một chút cũng là cần phải. Diệp Phong cũng là cười một tiếng, thân thủ cùng Tiêu Cường nắm nắm. Tiêu Cường tuổi còn trẻ, sự nghiệp thành công, lại không giống Giang Thành tứ thiếu gia như thế vênh váo hung hăng. Diệp Phong đối với hắn thứ nhất mắt ấn tượng không tệ. Nghe Tiểu Tiểu nói, ngươi có nắm chắc chữa cho tốt Tô Tô quái bệnh. Tiêu Cường nhìn lấy Diệp Phong hỏi. Diệp Phong gật đầu nói, ta đã thay nàng trị một lần, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếu như hết thảy thuận lợi, lại trải qua hai lần trị liệu, nàng bệnh liền có thể khỏi hẳn, về sau cũng sẽ không tái phạm. Tiêu Cường gặp Diệp Phong lòng tin tràn đầy, thần sắc có chút kích động. Tiểu Tiểu, ngươi đi trước hắn địa phương dạo chơi, ta cùng Diệp thầy thuốc nói mấy câu. Tiêu Cường đối bên người Tiêu Tiểu Tiểu nói ra. Tiêu Tiểu Tiểu tựa hồ biết ca ca muốn cùng Diệp Phong nói cái gì, thành thành thật thật đi ra. Diệp thầy thuốc, thực không dám giấu giếm, thân thể ta có chút vấn đề, muốn mời ngươi xem một chút. Nếu như có thể nhìn đến tốt, tiền xem bệnh phương diện, tùy tiện ngươi sách. Các loại Tiêu Tiểu Tiểu đi xa, Tiêu Cường xung quanh nhìn xem, lúc này mới nói khẽ với Diệp Phong nói. Diệp Phong quan sát một chút Tiêu Cường khí sắc, lại để cho hắn đem tay trái vươn ra đến, thấy hắn xem bệnh bắt mạch. Ngươi hẳn là lúc tuổi còn trẻ tận tình thanh sắc, lấy đến mức hiện tại thể thua thiệt thận hư, lại thêm nguồn gốc chịu qua thương tổn, chuyện phòng the phía trên hùng phong khó chấn hưng. Ngươi cũng đã kết hôn 3 năm, nhưng chậm chạp không có hài tử. Không biết ta nói đúng hay không? Diệp Phong chắc chắn nói ra. Quả đúng. Diệp thầy thuốc, ngươi quả thực thần. Tiêu Cường không nghĩ tới Diệp Phong một miệng liền nói chuẩn chính mình ma bệnh, càng thêm kích động. Hắn mới vừa rồi cùng muội muội tâm sự, biết muội muội cũng không có cùng Diệp Phong nhắc qua chính mình sự tình. Cho nên Diệp Phong có thể chẩn đoán được hắn bệnh tình, bằng khẳng định là bản lĩnh thật sự. Vậy ta đây cái bệnh, có thể trị không? Ngắn ngủi kích động về sau, Tiêu Cường lại tỉnh táo lại, tâm thần bất định hỏi. Hắn tuổi trẻ lúc là cái tiêu chuẩn phú nhị đại, chó xác cái gì, trái ôm phải ấp. Về sau tại một lần tranh giành tình nhân bên trong, hắn nguồn gốc bị người đá một chân, từ đó lưu lại mầm bệnh. Tuy nhiên hắn trong âm thầm nhìn qua không ít danh y liệt, thậm chí phí tổn trọng kim mời hiện nay năm đại quốc y trần trị, nhưng cũng chỉ là tại phòng sự tình phía trên hơi có khởi sắc, nhưng thủy chung không cách nào làm cho thê tử mang thai hại tử. Dùng một vị danh y lại nói, hắn bệnh này là thương tổn tại nguồn gốc phía trên, rất khó chữa trị. Bởi vì chuyện này, toàn bộ Tiêu gia mấy năm gần đây đều bao phủ tại mây đen bên trong. Tiêu Cường bản thân cũng thường xuyên lo nghĩ áp lực, ăn ngủ không yên. Cho nên, hắn nghe muội muội nói Diệp Phong chữa cho tốt Đường Tô Tô quái bệnh về sau, thì cùng một chỗ tới nhìn một chút Diệp Phong. Mới đầu hắn gặp Diệp Phong tuổi trẻ, còn có chút lo lắng. Nhưng Diệp Phong vừa mới cái kia hai câu nói, lại chuẩn xác điểm ra hắn bệnh tình, cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. "Ừm, ta có thể trị." Tại Tiêu Cường chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Diệp Phong gật gật đầu. "Có điều, sư môn ta có quy củ, cho người chữa bệnh, không thể tay không mà về. Đã ngươi là tiểu tiểu ca ca, Tô Tô biểu ca, xem ở hai người bọn họ trên mặt mũi, tiền xem bệnh ta cho ngươi giảm 20. Ta cho Tiết Long Hưng phụ thân chữa bệnh, thu hắn 1 triệu tiền xem bệnh, ngươi cho ta 800.000 đi." Diệp Phong nghiêm mặt nói ra. "Ngươi còn cho Tiết lão gia tử trị qua bệnh?" Tiêu Cường khẽ giật mình. Khi lấy được Diệp Phong xác nhận về sau, hắn đối Diệp Phong lòng tin càng đầy, vỗ ngực, khẳng khái nói ra. "Được, chỉ cần ta bệnh này có thể trị hết, đừng nói 800.000, 8 triệu cũng không có vấn đề gì." Tiêu Cường dựa vào Tiêu gia bối cảnh, 8 năm trước lập nghiệp mở Thịnh Thế Châu Đáo đại lý cửa hàng, thân gia sớm đã vượt qua 1 tỷ. Cho nên sắp xỉ 10 triệu khối tiền đối tới nói, đồng thời không tính là gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, nửa đêm ngõ hẻm phi đao. Tiệc rượu tan cuộc về sau, Tiêu Cường để muội muội theo Đường Tô Tô cùng đi, chính mình lôi kéo Diệp Phong, ngồi lên siêu xe, đi tới chính mình biệt thự bên trong. Thu Nhan, đây là Diệp Phong Diệp thầy thuốc, qua đến xem bệnh cho ta. Diệp Phong, cái này là thê tử của ta Vu Thu Nhan. Tiến vào biệt thự về sau, Tiêu Cường gọi ra chính mình thê tử, cùng Diệp Phong gặp một lần. Vu Thu Nhan 25, 16 tuổi bộ dáng, mặc lấy vừa vặn, trang điểm tinh xảo, rất có hảo môn quý phụ phong phạm. Ta nhớ được Tiết Long Hưng phu nhân gọi Vu Thu Dung, không biết các ngươi là quan hệ như thế nào. Diệp Phong nhìn một chút Vu Thu Nhan, theo miệng hỏi. Vu Thu Nhan hé miệng cười một tiếng, cái kia là tỷ tỷ ta, Diệp thầy thuốc nhận được nàng. Tiêu Cường cười ha ha một tiếng, Diệp thầy thuốc cho Tiết Long Hưng phụ thân trị qua bệnh, hắn cùng ngươi tỷ tỷ đại khái cũng là cái kia thời điểm nhận biết. Vu Thu Nhan tựa hồ nhớ tới cái gì, đôi mi thanh tú cau lại một chút, ngay sau đó mặt giãn ra cười nói, nguyên lai là dạng này. Nhìn đến Diệp thầy thuốc ý thuật rất bất phàm a. Nhà chúng ta Tiêu Cường bệnh, thì xin nhờ Diệp thầy thuốc. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, thực có thể hay không mang thai hài tử, cũng không là một cái người sự tình. Ta đã cho Tiêu tiên sinh xem bệnh qua mạch, hắn thân thể quả thật có chút vấn đề. Hiện tại, ta muốn vì Tiêu phu nhân ngươi đem bắt mạch, xác định một chút ngươi tình trạng cơ thể. Vu Thu Nhan nghe vậy, có chút do dự. Tiêu Cường nói, Thu Nhan, Diệp thầy thuốc nhìn rất chính xác, ngươi để hắn bắt một chút mạch. Không có vấn đề tốt nhất, vạn nhất có vấn đề, Diệp thầy thuốc có thể thuận tiện cho ngươi chẩn trị một chút. Vu Thu Nhan cười lớn một chút, đem bàn tay đến trước mặt trên bàn, vậy liền phiền phức Diệp thầy thuốc. Diệp Phong nâng lên tay trái, dựa vào Vu Thu Nhan đoạn mạch, nhắm mắt lại, tựa hồ tại chăm chú cảm nhận lấy cái gì. Diệp thầy thuốc, ta không có vấn đề gì chứ? Vu Thu Nhan cấp tốc nhìn Diệp Phong liếc một chút, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên rồi biến mất. Tiểu thân thể phu nhân, tốt vượt quá tưởng tượng a. Mười mấy khí tức về sau, Diệp Phong thu về bàn tay, ý vị sâu xa nói ra. Vu Thu Nhan mỉm cười nói, thật sao? Vậy ta cứ yên tâm. Tiêu Cường một mặt ủ rũ nói, nhìn đến Thu Nhan không mang thai được, chính là ta vấn đề. Vu Thu Nhan kéo Tiêu Cường tay, ôn nhu an ủi, chúng ta cũng đều tuổi trẻ, không nội, từ từ sẽ đến. Lại nói, không phải có Diệp thầy thuốc tại sao? Nói không chừng hắn có thể trị hết ngươi. Tiêu Cường nhìn lấy Diệp Phong, vội vàng hỏi, Diệp thầy thuốc, ta bệnh này hiện tại bắt đầu trị, bao lâu có thể tốt? Diệp Phong trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi tìm cái gian phòng, ta trước xem tình huống một chút lại nói. Rất nhanh, Vu Thu Nhan thu thập ra một cái phòng, Diệp Phong cùng Tiêu Cường cùng một chỗ tiến vào bên trong. Tại cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Vu Thu Nhan nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất, thay vào đó là băng lãnh cùng sắc cơ. Tại chỗ đứng một lát, nàng rời đi biệt thự, đi đến trong viện dưới một cây đại thụ, bấm một chiếc điện thoại, dùng vô cùng thấp giọng cấp tốc bàn giao hai câu. Trước cứu Tiết lao gia tử, lại tới thay Tiêu Cường chữa bệnh. Cái này Diệp Phong phá hư ta cùng tỷ tỷ kế hoạch, đáng chết. Vu Thu Nhan cúp điện thoại, quay đầu nhìn một chút đèn đuốc sáng trưng biệt thự, đôi mắt đẹp bên trong lệ mang lấp lóe. Nửa giờ sau, Diệp Phong một thân một mình ra khỏi phòng. Tiêu Cường đâu? Tại biệt thự trong phòng khách chờ Vu Thu Nhan không thấy được trượng phu đi ra, đứng dậy hỏi. Diệp Phong trở tay hướng gian phòng nhất chỉ, ở bên trong, chính ngươi vào xem một chút đi. Ta đi trước. Không dùng đưa. Diệp Phong nói xong câu đó về sau, ánh mắt tại Vu Thu Nhan trên mặt đi loanh quanh, bước lớn rời đi biệt thự. Vu Thu Nhan đưa mắt nhìn Diệp Phong đi ra cửa lớn, hơi suy nghĩ một chút, lúc này mới đi vào Tiêu Cường chỗ gian phòng. Thu Nhan ngươi nhìn, ta lại có thể. Ha ha. Diệp thầy thuốc quả thực quá thần. Mấy cây ngân châm đâm đi xuống, thì có hiệu quả. Thu Nhan, ta muốn ngươi. Chúng ta cùng một chỗ sinh con trai. Vu Thu Nhan vừa tiến ra phòng, liền bị thở hổn hển, vội vã không nhịn nổi Tiêu Cường kéo đến trong ngực, đè vào trên giường, đè ở trên người. Thân mật bên trong, Vu Thu Nhan thân thể cảm thụ lấy cái kia giường như 20 tuổi nam nhân mới có nóng hổi cùng dương cương, trong lòng sinh ra một cỗ bực bội. Chỉ là, cứ việc trong nội tâm nàng căm ghét trên thân nam nhân này, nhưng vì hoàn thành phía trên giao phó kế hoạch, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, vốn mình theo người. Diệp Phong đi ra Tiêu Cường biệt thự lúc, đã là ban đêm hơn 11 giờ. Trên đường cái, người đi đường và số lượng xe rất thưa thớt, lộ ra rất quẩn cũ. Diệp Phong xuyên đường phố qua ngõ hẻm, lựa chọn gần đường, hướng Kính Hồ tiểu khu phương hướng đi đến. Tiến vào một đầu vài trăm mét dâu dài đồng thời, Diệp Phong cước bộ dần dần chậm lại, ánh mắt toát ra một vệt trào phúng. Siêu. Tiếng tĩnh trong màn đêm, đột nhiên vang lên nhỏ nhẹ tiếng xé gió. Đó là lưỡi đao cao tốc vạch phá không gian thanh âm. Một thanh tốc dài tiểu đao, dường như bị quán chú lực lượng kinh người, lấy kỳ rất nhanh, phá vỡ trùng điệp màn đêm, lôi ra một đạo thật dài ngân mang, bắn nhanh hướng Diệp Phong cái hốc. Có lẽ là chắc chắn chính mình một đao kia có thể tùy tiện thu hoạch đi Diệp Phong sinh mệnh, như U Linh xuất hiện sau lưng Diệp Phong một tên người áo đen, khóe miệng liên lụy ra một tia đắc ý nhe răng cười. Đinh. Một tiếng vang nhỏ. Tại phi đao khoảng cách Diệp Phong cái hốt còn có chừng một thước lúc, Diệp Phong đầu phía bên trái hết lần này tới lần khác. Phi đao dán vào lỗ tai hắn sẽ qua, đụng tại phía trước góc rẽ tường gạch xanh trên vách, cọ sát ra mấy cái chút lửa, ngã rơi xuống đất. Làm sao có khả năng? Người áo đen trên mặt nhe răng cười nhất thời cứng lại ở đó, kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách, lấy phi đao triển khai đánh bất ngờ, thế mà còn thất thủ, đây là hắn vạn lần không ngờ. Nhất kích không thành, người áo đen không có chút gì do dự, quay người hướng về ngõ hẻm lối ra phi tốc cấp đi. Bởi vì hắn biết, có thể tránh thoát chính mình từ phía sau lưng đột nhiên phát ra chí mạng một đao, Diệp Phong thực lực tuyệt đối mạnh mẽ hơn chính mình. Mắt thấy sắp chạy ra ngõ hẻm, người áo đen thân hình lại đột nhiên dừng lại. Bị hắn mục tiêu ám sát, giờ phút này thì đứng tại ngoài ba trượng đầu hẻm, dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn hắn, một mặt người vô hại và vật vô hại nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này rơi vào người áo đen trong mắt, phảng phất là địa ngục các ma, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Siêu, siêu, siêu. Người áo đen hai tay cùng lúc vung lên, ba ngọn phi đao hiện lên xếp theo hình tam giác, bắn nhanh hướng Diệp Phong hai vai cùng bụng dưới. Ngõ hẻm rất hẹp, Diệp Phong tựa hồ không có không gian có thể tránh né. Phi đao xuất thủ đồng thời, người áo đen thân hình nhanh lùi lại, chuẩn bị theo ngõ hẻm khác một cái cửa ra trốn rời. Tốc độ quá chậm. Diệp Phong thầm thì trong miệng một câu, hai tay biến ảo thuật giống như đem bắn nhanh đến trước mặt ba ngọn phi đao thu trong tay, sau đó trở tay đánh ra. Ba ngọn phi đao thế đi như điện, so vừa mới người áo đen xuất thủ lúc nhanh mấy lần, thẳng đến người áo đen hai vai cùng chân trái. Ê! Một tiếng lột ngạt rên thảm, ba ngọn phi đao đồng thời đóng vào người áo đen hai bên xương vai cùng lưng không chỗ. Người áo đen cao tốc chạy lướt qua thân hình đột nhiên chùn xuống, một đầu mới ngã xuống đất. Chúng ta quen biết sao? Diệp Phong đi đến dãy rủ ngồi dậy người áo đen bên người, ở trước mặt hắn ngồi xuống, nhíu mày hỏi. Người áo đen tuổi chừng 30 tuổi, dáng người gầy yếu như khỉ, đoạn lông mày đôi mắt nhỏ, mũi kẹt môi dày, tướng mạo xấu xí. Có thể là bởi vì vết thương kịch liệt đau đớn, hắn thân thể đang khe khẽ run rẩy, cái trán to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống, sắc mặt nhìn qua trắng bệch trắng bệch. Hắn tựa hồ rất kiên cường, đối mặt Diệp Phong hỏi thăm, cắn chặt hàm răng không lên tiếng, chỉ là dùng băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn Diệp Phong. "Tốt a, ta đổi cái vấn đề, ngươi tại sao muốn giết ta?" Diệp Phong lại hỏi một câu. Người áo đen thân thể dựa vào ở trên vách tường, nhắm mắt lại, ý nguyên không lên tiếng. "Nói ra, ngươi sẽ chết thống khoái. Không nói, ngươi sẽ sống không bằng chết." Diệp Phong lân đoán rõ ràng, người mặc áo đen này đã đối với mình hạ sát thủ, vậy liền nhất định không thể bỏ qua. "Ngươi dám giết ta, nhất định sẽ hối hận đi đến thế này." Người áo đen rốt cục mở miệng. "A." Nghe đến người áo đen thế mà uy hiếp chính mình, Diệp Phong nét miệng cười rộ lên. Chương 21, lấy ra 10 tỷ, đan phương bán cho ngươi. Một cây ngân châm xuất hiện tại Diệp Phong trong tay, sau đó lặng yên không một tiếng động đâm vào người áo đen ở ngực đàn trung huyệt. "A." Người áo đen chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị vạn châm cùng đâm, đau đến thân thể của mình, ngũ quan đều vặn vẹo biến hình. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hỏi lần nữa, ngươi tại sao muốn giết ta? Không nói lời nào, chờ ta cái thứ hai ngân châm đâm xuống, ngươi thống khổ hội gấp bội. Một lát sau, Diệp Phong nói lần nữa. "Ôi." Người áo đen cổ họng nhấp nhô vài cái, đầu lệch ra, không có khí tức. Rõ ràng phục độc tự tử. "Chủ quan a." Diệp Phong gặp người áo đen sắc mặt bầm đen, khóe miệng chảy ra một sợi máu đen, mày nhíu lại nhăn. Người áo đen uống thuốc độc, độc tính vô cùng liệt, ngũ tạng lục phủ cơ hồ trong nháy mắt bị phá hủy. Dù là Diệp Phong y thuật thông thần, cũng không có cách nào đem hắn cứu sống. Diệp Phong thu ngân châm, thả lại đến châm trong túi, sắc mặt hơi khó coi. Hắn một mực lấy thiên hạ đệ nhị thần y tự xưng là, lại thúc thủ vô sách mà nhìn xem người áo đen chết đi, cảm thấy rất mất mặt. "Núi lao, đây là ý gì?" Diệp Phong từ dưới đất nhặt lên người áo đen dùng một ngọn phi đao, ngước mắt nhìn xem, chỉ thấy trên thân đao có khắc núi lao hai chữ, không hiểu ý. Một lát sau, hắn tiêu trừ hiện trường cùng mình tương quan dấu vết về sau, nhanh chóng nhanh rời đi ngõ hẻm. Trở lại biệt thự, tam thúc Diệp Quốc Hưng người một nhà đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Phong hôm nay không có mua dược liệu, cũng là không cách nào luyện chế dưỡng cốt đan. Hắn đi tắm về sau, lần nữa nuốt một viên tụ linh đan, trong phòng ngủ dốc lòng tu luyện lên. Trong cơ thể hắn đã tích lũy mấy sợi linh khí, chỉ cần đem còn lại tụ linh đan dùng xong, thì có hy vọng đột phá luyện khí cảnh tầng 2, thực lực lại lên một cái bậc thang. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong đi tới Kỳ Hoàng Đông Y quán, phát hiện trước cửa vây rất nhiều người. Lâm Hữu Đức phu phụ tiếng quát mắng, thỉnh thoảng từ trong đám người truyền ra. "Lão bản, chuyện gì xảy ra?" Diệp Phong đẩy ra đám người, chen đến bên trong, chỉ thấy Lâm Hữu Đức phu phụ nét mặt đầy vẻ giận dữ, đang cùng ba tên nam tử giằng co. Lâm Âu Vi đứng sau lưng phụ mẫu, xinh đẹp gương mặt bên trên cũng có tức giận chi sắc. Đối diện ba tên nam tử, phía trước một cái khoảng 40 tuổi, cái đầu không cao, trắng mập, đỉnh lấy địa trung hải kiểu tóc. Phía sau hắn hai người, khôi ngô cường tráng, ánh mắt như lao, tựa hồ là bảo tiêu. "Diệp Phong, ngươi đến rất đúng lúc. Cái này người nói là đại biểu tế thế y dược công ty tới, muốn mua đoạn dưỡng cốt đan đan phương. Ta nói đan phương không phải ta, hắn còn không tin, uy hiếp ta nói, nếu như không bán đan phương, liền để ta cái này đồng ý quán không tiếp tục mở được." Lâm Hữu Đức hầm hầm địa đối Diệp Phong nói. "Tế thế y dược công ty." Diệp Phong nghĩ đến tối hôm qua tại Mân Côi trang viên trong tiệc rượu, trong lúc vô tình nghe đến Lý Vân Giật cha con đối thoại, trong lòng nhất thời tỉnh ngộ. Công ty này, tựa như là Lý Vân Giật nhà mở a. Diệp Phong nhìn một chút Lâm Âu Vi, nghĩ thầm Lý Vân Giật ngay tại truy nàng, khẳng định sẽ hướng nàng khoe khoang ra thế bản thân. Đúng là Lý Vân Giật phụ thân mở công ty. Lâm Âu Vi nhẹ giọng thì thầm nói, tối hôm qua Lý Vân Giật gọi điện thoại cho ta, cũng nhắc lên đan phương sự tình, ta không để ý tới hắn. Diệp Phong gật đầu, liếc mập trắng nam tử liếc một chút, giữa cốt đan phương ở ta nơi này, ngươi thật nghĩ mua? Mập trắng nam tử ánh mắt sáng lên, gật đầu cũng biết. Diệp Phong nói, được a, chỉ cần ngươi ra giá cả để cho ta hài lòng, ta có thể bán cho ngươi. Mập trắng nam tử không nghĩ tới Diệp Phong tốt như vậy nói chuyện, duỗi ra một ngón tay, 10 triệu. Hoa. Vây xem người qua đường rối loạn tưng bừng, từng cái hâm mộ nhìn lấy Diệp Phong. Bán đi một cái đan dược đan phương, trong nháy mắt trở thành ngàn vạn phú ông, cái này sinh ý quả thực quá có lời. Diệp Phong, đan phương này là có thể đổ ra truyền bối, bao nhiêu tiền cũng không thể bán a. Lâm Hữu Đức lo lắng Diệp Phong một cái nông thôn tiểu tử, chưa thấy qua đồng tiền lớn, xúc động phía dưới thật bán đứng đan phương, gấp giọng khuyên nhủ. Hắn là cái người biết chuyện, biết dưỡng cốt đan thị trường lớn đến bao nhiêu. Đừng nói 10 triệu, coi như lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần tiền, nếu như Diệp Phong bán đi đan phương, cũng đem hối hận không kịp. Diệp Phong hướng Lâm Hữu Đức cười cười, sau đó đối cái kia mập trắng nam tử giơ ra một ngón tay, lấy ra 10 tỷ. Ta lập tức đem đan phương giao cho ngươi. Lâm Hữu Đức nghe đến Diệp Phong câu nói này, triệt để yên lòng, minh bạch hắn là không thể nào bán đan phương. Vây xem người qua đường cũng cười ha ha lên, biết Diệp Phong là đang trêu chọc mập trắng nam tử. Mập trắng nam tử sững sờ, ngay sau đó tức giận nói, Giang Thành Lý gia nhìn chúng đồ vật, không có không chiếm được. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi thức thời một chút, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Phong sầm mặt lại, đưa tay hướng bên ngoài một chỉ, cút đi. Còn dám nhắc tới đan phương sự tình, ta đại tát hai tát ngươi mặt. Mập trắng nam tử không những không giận mà còn cười, ngươi còn thật có loại. Đúng. Hắn thanh âm chưa dứt, bị Diệp Phong một cái bàn tay phiến ở trên mặt, gương mặt dường như thổi phồng giống như cấp tốc sưng lên. Mập trắng phía sau nam tử hai tên bảo tiêu không nghĩ tới Diệp Phong lại đột nhiên xuất thủ, trong mắt nổi lên ngoan lệ chi sắc, một trái một phải, công hướng Diệp Phong. Tiểu, cẩn thận. Lâm Âu Vi dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lại không quên nhắc nhở Diệp Phong. Lâm Hữu Đức xoay người đi cầm trước cửa cây chổi, chuẩn bị đi giúp Diệp Phong. Hai cái ám kình trung kỳ, quá yếu. Diệp Phong lắc đầu, thân hình không lùi mà tiến tới, theo hai tên bảo tiêu giữa người xuyên qua trong nháy mắt, ngón tay tại bọn họ đầu vai điểm nhẹ một chút. Hai tên bảo tiêu như bị điện giật, nửa người run lên, đứng không vững, một đầu mới ngã xuống đất. Cái này, Lâm Hữu Đức không nghĩ tới Diệp Phong trong chớp mắt thì giải quyết chiến đấu, mừng rỡ đồng thời cũng có chút tâm thần bất định. Tế Thế Y Dược công ty là Giang Thành nổi danh đại dược mong đợi, bọn họ người bị đánh, đoán chừng không biết từ bỏ ý đồ. Bất quá, chuyện này là phía bên mình chiếm ý, nếu như đối phương lại đến náo sự, liền để cục an ninh người tới chủ trì công đạo. Chúng ta muốn mở cửa làm ăn, các vị đều tán đi. Hôm nay không có dưỡng cốt đàn bán, muốn ngày mai đến. Diệp Phong lớn tiếng nói. Đám người tán đi về sau, Lâm Âu Vi đi Giang Thành bệnh viện đi làm, Diệp Phong cùng Lâm Hữu Đức phu phụ cùng một chỗ tiến vào Đông Y quán. Người dưỡng cốt đan đa phương, nói là vô giá cũng không khoa trương, nhất định muốn nắm ở trong tay chính mình, tuyệt không thể bán đi. Mặc dù biết Diệp Phong sẽ không bán dưỡng cốt đan đa phương, nhưng Lâm Hữu Đức vẫn là không nhịn được lại nói một câu. Diệp Phong cười nói, biết. Chúng ta sau này còn muốn chỉ vào đan phương này, cùng một chỗ phát đại tài đâu. Đón lấy, Diệp Phong giải thích tối hôm qua không có luyện chế dưỡng cốt đan nguyên nhân, Lâm Hữu Đức cũng không để bụng. Từ khi Diệp Phong tiền đề nghị mở một nhà y dược công ty, đại lượng sinh sản dưỡng cốt đan tiến hành tiêu thụ về sau, Lâm Hữu Đức liền lên tâm. Mấy ngày gần đây nhất, hắn một mực tại bốn chỗ chủ khoản, chuẩn bị mua sắm chế dược thiết bị, thu nhận nhân viên, trước tiên đem công ty khung xương dựng dựng lên. Thậm chí ngay cả tên công ty, hắn đều đã nghĩ kỹ, thì kêu Kỳ Hoàng Y Dược. Đến thời điểm Diệp Phong lấy đan phương nhập cổ phần chiếm đầu to. Hắn hiểu được, hiện tại Kỳ Hoàng Đông Y quán quá yếu ớt, mới có người ngấp nghé đan phương. Các loại dựng lên y dược công ty, sau đó phát triển lớn mạnh, những người kia thì không dám tùy tiện thân thủ. Tại Đông Y quán ở một lúc, Diệp Phong đột nhiên tiếp vào Tiêu Cường gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Tiêu Cường ngữ khí rất hưng phấn, nói tối hôm qua đi qua Diệp Phong trị liệu, hùng phong phấn chấn, một lần nữa tìm về nam nhân tôn nghiêm. Còn kích động nói dùng không bao lâu, thì có hy vọng cùng thê tử nắm giữ một cái hài tử. Điện thoại cái này đầu Diệp Phong nghe, chỉ là cười cười, đồng thời không có vạch trần. Diệp Phong cảm thấy, Vu Thu Nhan cùng nàng tỷ tỷ Vu Thu Dung đều có đồng dạng tâm tư, trước gả vào Hà Môn, lại cướp tài sản. Có lẽ Tiêu Cường không đợi đến Vu Thu Nhan mang thai hài tử, liền đã bị nàng làm hại cửa nát nhà tan. Chương 22, người bạn gái không thích hợp. Diệp Phong cùng Tiêu Cường chỉ là gặp mặt một lần, vẫn còn không tính là bằng hữu, cho nên hắn sẽ không dễ dàng mở miệng nhắc nhở, bằng không Tiêu Cường cùng hắn trở mặt cũng có thể. Chuyện này, Diệp Phong càng sẽ không nói cho Tiêu Tiểu Tiểu. Nha đầu kia nhanh mồm nhanh miệng, nàng nếu như biết rõ chính mình tẩu tử có vấn đề, nói không chừng trực tiếp thì cho tuân ra tới. Diệp Phong, Giang Thành một năm một giới đổ thạch lễ hội văn hóa buổi chiều khai mạc, có thời gian lời nói, cùng đi dạo chơi. Đến thời điểm Giang Thành thai to mặt lớn người đều sẽ đi tham gia náo nhiệt. Tô Tô cùng Tiểu Tiểu cũng sẽ đi. Một đau nghèo, một đau giàu. Đổ thạch thứ này, muốn là vận khí tốt, một khối không đáng tiền tảng đá, trong nháy mắt liền có thể lật cái gấp trăm lần nghìn lần, thật có ý tứ. Tiêu Cường mời Diệp Phong, là muốn mượn cơ hội cùng hắn rút ngắn quan hệ. Người sống một đời, ai cũng có sinh lão bệnh tử thời điểm. Càng là kẻ có tiền, thì càng sợ chết. Cho nên, cùng một vị y thuật tinh xảo thầy thuốc giữ gìn mối quan hệ, tương đương cho chính mình sinh mệnh thêm một tầng bảo hộ. Diệp Phong không hiểu đổ thạch là cái gì, bất quá nghe nói Đường Tô Tô cũng đi, không chút suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Hắn cùng Đường Tô Tô đều là tiên thiên linh thể, hai bên tới gần, đối tu luyện có chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, không hiểu được tu luyện Đường Tô Tô trải nghiệm không đến, nhưng Diệp Phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Cùng Tiêu Cường ước định buổi chiều gặp mặt thời gian cùng địa điểm về sau, Diệp Phong cúp điện thoại. 2 giờ chiều hai bên, Diệp Phong cùng Lâm Hữu Đức nói một tiếng, đi bộ tiến về cử hành đổ thạch lễ hội văn hóa Tây Ngoại Ô Hòa Bình công viên. Hòa Bình công viên hồ nhân tạo bên cạnh một hàng liễu rủ dưới, ngồi đấy mấy tên giữ lấy chòm râu dê thời bói. Một số hết lòng tin theo đạo này, người qua đường ngay tại xem tướng đoán mệnh. Diệp Phong phát hiện bên trong có thân ảnh rất quen thuộc, sau đó tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn. Diệp Phong, thật là ngươi a. Năm năm này ngươi đi nơi nào? Muốn chết ta. Người kia quay đầu lại, nhìn đến Diệp Phong, kích động đến hoa hoa kêu to, cùng Diệp Phong đến cái gấu ôm. Diệp Phong cũng rất cao hứng. Người nam nhân trước mắt này tên là Hùng Bằng Phi, là hắn bên trong học ngồi cùng bàn kiêm anh em thân thiết, thân thể một M85, nói chuyện khở bên trong khở khí, trong lớp đồng học cho hắn làm cái biệt hiệu gọi Hùng Nhị. Hùng Bằng Phi chân thực nhiệt tình, làm người trưởng nghĩa, đến trường thời điểm, có đồng học bị ngoại ban khi dễ, hắn tổng là cái thứ nhất ra mặt. Diệp Phong năm đó có thể cùng Hùng Bằng Phi thành làm hảo hữu, chính là nhìn chúng hắn trưởng nghĩa tính cách. Khi đó Diệp Phong, trong trường học không lộ ra ngoài, vô cùng địa thấp, cơ hồ không có người biết hắn xuất thân Hà Môn, là cái siêu cấp phú nhị đại. Diệp Phong cũng không có nói cho Hùng Bằng Phi chính mình thân phận, bằng không hai người ở chung lên, khả năng liền không có như vậy tự tại. Về sau Diệp Phong trong nhà bị gặp biến cố, đột nhiên biến mất, Hùng Bằng Phi còn tới chỗ nghe qua hắn tin tức. Thời gian qua đi 5 năm, hai cái hảo bằng hữu lần nữa gặp mặt, đều là mừng rỡ kích động. Theo nói chuyện phía bên trong, Diệp Phong biết Hùng Bằng Phi trung học sau khi tốt nghiệp thì không đến trường, trước mắt cùng bằng hữu hùn vốn mở nhà quán đồ nướng, sinh ý cũng không tệ lắm. Hùng Bằng Phi cũng biết Diệp Phong lúc này tại một nhà đồng ý trong quán giúp đỡ. Diệp Phong, đây là bạn gái của ta Lưu Hân Di, chúng ta năm trước đính hôn, tháng sau thì cử hành hôn lễ. Hân Di, đây là ta trung học bạn bè thân thiết Diệp Phong. Năm đó chúng ta đánh nhau cùng tiến lên, làm việc lẫn nhau tỉ thu, cơ gái. ho khan, tốt có thể mặc một cái quần. Hùng Bằng Phi lôi kéo bên người một nữ nhân giới thiệu nói, tên là Lưu Hân Di nữ nhân, ước chừng 20 tuổi, trên mặt trang điểm dày đặc, trang điểm lộng lẫy, dài đến cũng là có mấy phần tư sắc. Nghe nói Diệp Phong chỉ là cái đông y trong quán chân chạy làm việc lặt vặt, Lưu Hân Di có chút xem thường, sắc mặt lãnh nạo nhìn xem Diệp Phong, không có lên tiếng. Hùng Bằng Phi thấy thế, nhíu nhíu mày, có chút không cao hứng. Hắn tính tình ngay thẳng, đối Lưu Tình lại nhìn đến rất nặng, đang chuẩn bị nói bạn gái vài câu, lại bị Diệp Phong kéo đến một bên. Bằng Phi, ngươi cô bạn gái này là tự nói, hay là người khác giới thiệu? Diệp Phong thấp giọng hỏi. Hùng Bằng Phi nói, là cùng ta cùng một chỗ mở tiệm lẩu bằng hữu giới thiệu. Làm sao? Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc mà nói, có mấy lời, ta thật cũng không muốn nói ra, nhưng chúng ta bằng hữu một trận, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi bạn gái có chút không đúng. Trong mắt của ta, nàng phẩm hạnh không tốt, không phải ngươi lương phối. Hùng Bằng Phi khẽ giật mình, Diệp Phong, ngươi cùng Hân Di một lần gặp gỡ, làm sao biết nàng? Nàng phẩm hạnh không tốt. Đổi thành người khác nói lời này, Hùng Bằng Phi đã sinh khí. Nhưng lấy hắn đối Diệp Phong giải, biết Diệp Phong không biết vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Ta 5 năm này cùng một vị cao nhân học chút phong thủy tướng thuật. Diệp Phong nói, liếc Lưu Hân Di liếc một chút, nhẹ giọng nói ra. Phong nhũ eo rắn mỹ nhân bay, môi hồng răng trắng cặp mắt đào hoa, một bước ba dao động liếc mắt, đứng thẳng dựa tường thân thể lười biếng. Người cái này bạn gái bộ dạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tại tướng thuật tới nói, dễ dàng ngoại tình. Không giống nhau Hùng Bằng Phi nói chuyện, hắn gấp lại nói tiếp. Ngươi một hồi đi xem một chút ngươi bạn gái nhân trung bộ vị, có phải hay không có một mụn ruồi đen nhỏ? Có phải hay không có hình lưới tia hồng hiện lên? Tướng thuật có nói, người bên trong tia hồng lưới, hồng hạnh dò ra tường, người bên trong có nốt ruồi, nhẫn tâm vứt bỏ người yêu. Có loại này bộ dạng nữ nhân, nói rõ gần nhất đi ra quỹ, lòng hư vinh cũng mạnh, nếu như nam nhân không thể thỏa mãn nàng tại vật chất phía trên yêu cầu, nàng liền sẽ vứt bỏ đối phương. Hùng Bằng Phi trầm mặc nghe Diệp Phong nói xong, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt biến hóa. Hắn quay đầu đi đến bạn gái trước mặt, ngưng mắt đánh giá mặt nàng. Ngươi nhìn cái gì đấy? Lưu Hân Di sờ sờ chính mình mặt, rất là kỳ lạ. Đêm qua, ngươi một đêm chưa về, cùng với người nào? Hùng Bằng Phi trầm mặt hỏi. Lưu Hân Di trong mắt lóe lên một vệt bối rối, ngay sau đó không nhịn được nói. Không phải nói qua cho ngươi, ta ở ta bạn thân chỗ đó. À, ngươi bạn thân là Vương Lệ Quyên đúng không? Được, đem ngươi điện thoại cho ta, ta cho Vương Lệ Quyên gọi điện thoại hỏi một chút. Hùng Bằng Phi nói, đem bàn tay đến Lưu Hân Di trước mặt. Lưu Hân Di biến sắc, ngay sau đó làm bừa tựa như hét dầm lên. Hùng Bằng Phi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không tin ta? Hùng Bằng Phi tuy nhiên thật thà, nhưng không phải người ngu, nhìn đến bạn gái ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, tâm lý thì cái gì đều hiểu. Chúng ta hảo tụ hảo tán, chia tay đi. Hùng Bằng Phi mặt lạnh lùng nói. Hắn cùng bạn gái nói hơn nửa năm, mặc dù có chút cảm tình, nhưng còn chưa tới thích chết đi sống lại cấp độ. Cho nên bị bạn gái phản bội, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình mắt mù, cũng không có quá mức thương tâm. Chia tay thì chia tay, ngươi cái này lại hắc lại ngốc nam nhân xấu xí người, lao nương đã sớm chịu đủ. Nhìn đến Hùng Bằng Phi trở mặt, Lưu Hân Di cũng không che giấu nữa chính mình sắc mặt, cười lạnh nói. Nói cho ngươi, lão nương tối hôm qua cùng Tiểu Đào mượn phòng đi. Tiểu Đào so ngươi xoái, so ngươi có tiền, cho lão nương mua qua điện thoại di động, mua qua túi sách, chúng ta hai cái đã sớm tốt hơn. Ngươi cái kẻ ngu, một mực bị mơ mơ màng màng, trên đầu một mảnh xanh mượt thảo nguyên cũng không biết. Đúng. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị Hùng Bằng Phi một cái bàn tay đánh ở trên mặt, ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi dám đánh lão nương? Lão nương theo ngươi liều. Lưu Hân Di từ dưới đất bò dậy, thét chói tai vang lên vồ lên trên, bắt lấy Hùng Bằng Phi y phục, lại kéo lại kéo. Hùng Bằng Phi giận, tay trái bóp lấy cổ nàng, đem nàng đến tại một gốc trên cây liễu, tay phải tay năm tay mười, lại là mấy cái bàn tay đánh xuống. Lưu Hân Di hai chân cách mặt đất, hai cánh tay trên không trung loạn với ra, gương mặt trướng đến đỏ bừng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 23, cố giả bộ chấn định đường Tô Tô. Bằng Phi, tính toán. Cùng loại nữ nhân này đấu khí, không có ý nghĩa. Diệp Phong vô Hùng Bằng Phi bả vai. Hùng Bằng Phi buông tay ra, nhìn lấy sủi lơ trên mặt đất, không ngừng ho khan Lưu Hân Di, trầm giọng nói. Hôm qua ta đưa các ngươi nhà 200.000 lễ hỏi, ngày mai cho ta còn trở về. Đừng chờ ta lấy đến nhà đi muốn, bằng không mọi người trên mặt rất khó coi. Nói xong câu đó về sau, hắn lại đối Diệp Phong nói, ta đi về trước xử lý một chút quán đồ nướng sự tình, buổi tối tìm ngươi uống rượu. Lưu Hân Di vượt quá giới hạn Tiểu Đào, cũng là cùng hắn cùng một chỗ mở quán đồ nướng bằng hữu. Hắn quyết định trở về trước tiên đem Tiểu Đào đánh một trận, ra ngụm hắc khí, sau đó cầm tiền rời đi. Diệp Phong biết Hùng Bằng Phi không có bởi vì chính mình chia rẽ hắn nhân duyên mà tức giận, cười lấy gật đầu nói, được, buổi tối chờ ngươi điện thoại. Song phương lẫn nhau lưu điện thoại. Hùng Bằng Phi quét mắt một vòng Lưu Hân Di, lạnh hừ một tiếng, bước lớn rời đi. Diệp Phong đi đến Tây Ngoại Ô Hòa Bình công viên cửa chính, nhìn đến đường Tô Tô, Tiêu Tiểu Tiểu, Tiêu Cường phu phụ bốn người sóng vai đứng thẳng, tựa hồ tại bọn người. Diệp Phong, nơi này. Nhìn đến Diệp Phong, Tiêu Tiểu Tiểu mặt lộ vẻ vui mừng, nhảy cẫng lấy vây tay. Nàng xuyên là màu trắng bó sát người áo thun dựng màu xanh da trời quần sập địa ỉm, ngực cao mơ vện, dáng người uyển chuyển, một đôi trắng như tuyết tròn trịa thẳng tắp đôi chân dài, phá lệ mê người. Nàng nhảy lên lúc, trước ngực hai con thỏ nhỏ cũng không an phận rung động mà động, để một số người qua đường mở rộng tầm mắt. Tiểu Tiểu, ngươi có thể hay không chú ý một chút hình tượng? Đều đại học sinh, còn cùng cái tiểu nha đầu giống như. Một bên Tiêu Cường trợn trắng mắt nói, ai cần ngươi lo. Tiêu Tiểu Tiểu cũng ý thức được chính mình có chút kích động, nhìn trộm nhìn xem Đường Tô Tô, sau đó chừng ca ca liếc một chút. Đường Tô Tô cũng đang nhìn Diệp Phong. Không biết vì cái gì, nàng mỗi lần nhìn đến Diệp Phong, cuối cùng sẽ nhớ tới đêm hôm đó đẩy ngược nam nhân này sự tình. Sau đó ức chế không nổi tim đập rộn lên, gương mặt nóng lên, chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Đường Tô Tô hôm nay mặc màu đen nữ khoản tu thân tiểu Âu phục, kim bao đuôi ngựa, thiếu mấy cái phân vũ mị xinh đẹp, lại nhiều mấy phần lão luyện khí khái hào hùng. Nàng và Tiêu Tiểu Tiểu đều là thiên sinh lệ chất mỹ nữ, hướng chỗ đó vừa đứng, cũng là đẹp nhất phong cảnh. Tiêu Cường thê tử Vu Thu Nhan nhìn đến bình yên vô sự Diệp Phong, trên mặt toát ra khó có thể tin biểu lộ, bất quá ngay sau đó thì khôi phục bình thường. Trên đường có chút việc trì hoãn, để cho các ngươi đợi lâu. Diệp Phong đi đến bốn người phụ cận, cười nói. Song Phương hàn huyên vài câu về sau, theo tại một đám du khách đằng sau, tiến vào trong công viên. Trong công viên có cái quảng trường khổng lồ, mỗi năm đổ thạch lễ hội văn hóa đều ở nơi này cử hành. Quảng trường bị chia làm mấy cái khu vực, trồng chất lấy khác biệt nguyên thạch vật liệu. Diệp Phong năm người tới quảng trường thời điểm, đổ thạch tiết vừa mới bắt đầu, một số du khách đã tràn đầy phấn khởi địa tham dự vào đổ thạch bên trong. Năm người tại trên quảng trường đi loanh quanh, sau đó đứng tại một đài giải thạch cơ trước quan sát. Lần lượt có du khách cầm lấy mua đến tay nguyên thạch vật liệu tới giải thạch, sau đó có người than thở, có người nhảy cẫng hoan hỉ. Chúng ta cũng đi mua mấy cái khối chất liệu, thử chút vận may. Nhìn một lát, Tiêu Cường vừa cười vừa nói. Sau đó năm người tới một đống nguyên thạch vật liệu trước, mỗi người chọn lựa nguyên thạch. Ừm, cái này trồng chất trong viên đá, lại có sóng linh khí. Diệp Phong đang chuẩn bị thi triển thiên nhãn thần thông, nhìn phải chăng có thể thấu thị nguyên thạch ra, đột nhiên cảm ứng được một sợi sóng linh khí. Hắn suy nghĩ một chút, hẳn là chính mình nắm giữ tiên thiên linh căn, đối với linh khí có trời sinh lực tương tác. Chỉ cần có linh khí tồn tại địa phương, chính mình thân thể liền sẽ sinh ra cộng minh. Hắn lặng lẽ vận chuyển cựu thiên tinh thần quyết, đối cái kia sợi sóng linh khí cảm ứng càng phát ra rõ ràng, rất nhanh liền xác định linh khí là từ cái nào một khối đá bên trong tràn ra. Cũng là nó. Diệp Phong đi đến một đống nguyên thạch vật liệu trước, từ bên trong kiếm ra một khối so bóng đá lược hòn đá nhỏ, trên mặt toát ra mỉm cười. Một lát sau, Diệp Phong, Đường Tô Tô, Tiêu Tiểu Tiểu cùng với Tiêu Cường phu phụ năm người, đem mỗi người chọn lựa vật liệu đưa đến giải thạch cơ trước, chuẩn bị giải thạch. Diệp Phong, xem xét ngươi chính là ngoài nghề. Ngươi chọn lựa cái này khối chất liệu không được. Nhìn xem ta cái này khối chất liệu, rất có thể ra ngọc. Tiêu Tiểu Tiểu nhìn xem Diệp Phong chọn lựa nguyên thạch, dường như người trong nghề giống như thở dài, thuận tiện khoe khoang một chút chính mình chọn vật liệu. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, ta chính là tới chơi chơi, ngược lại mua tảng đá kia, mới hoa 300 khối tiền. Tiêu Cường là thương gia kinh doanh ngọc thạch, tại đổ thạch phía trên rất có kinh nghiệm. Có thể cho dù là hắn, cũng cảm thấy Diệp Phong tuyển khối này nguyên thạch vật liệu không có ra ngọc khả năng. Trước giải ta, trước giải ta. Tiêu Tiểu Tiểu xoa xoa hai tay, hai mắt tỏa ánh sáng, đối giải thạch sư phụ nói. Nàng nguyên bản tràn đầy tự tin, có thể giải sau đá lại lớn chỗ thất vọng. Hoa mấy ngàn khối tiền mua một khối nguyên thạch, tuy nhiên ra ngọc, nhưng là kém cỏi nhất đầu loại. Không tệ, nếu như đánh một bộ vòng tay, có thể đáng mấy ngàn khối. Tiêu Cường nín cười nói ra. Để ngươi cười ta. Tiêu Tiểu Tiểu cong lên tươi non môi anh đào, đưa tay tại ca ca trên thân đánh một chút. Tiếp đó, trừ Tiêu Cường nguyên thạch mở ra giá trị hơn 10.000 nhu trùng ngọc thạch bên ngoài, Đường Tô Tô cùng Vu Thu Nhan đều không có ra ngọc. Bất quá, Tiêu Cường mua khối kia nguyên thạch vật liệu, hoa hơn 10.000 khối, tính ra lên so Tiêu Tiểu Tiểu bồi tiền còn nhiều. Tiêu Tiểu Tiểu cái này tâm lý thăng bằng, khanh khách cười duyên, phản qua chào phúng ca ca. Diệp Phong, ngươi vật liệu lại không ra ngọc, chúng ta lần này thì toàn quân bị diệt. Mắt thấy Diệp Phong tuyển nguyên thạch cũng đưa đến giải thạch cơ phía trên, Tiêu Tiểu Tiểu thở dài. Ai nha, mau nhìn, tảng đá kia ra lục, là băng trùng, còn có thể là cao băng trùng. Phát tài a. Theo giải thạch sư phụ một đao cắt dưới, vây xem du khách lập tức có người lên tiếng kinh hô. Tiêu Tiểu Tiểu bọn người ngưng mắt nhìn qua, chỉ thấy Diệp Phong khối kia nguyên thạch, một đao cắt xuống đất mới, quả nhiên có lục. Làm sao có khả năng? Tiêu Tiểu Tiểu bọn người nhìn xem nguyên thạch, lại nhìn xem Diệp Phong, một mặt thật không thể tin. Tại Diệp Phong gợi ý dưới, giải thạch sư phụ tiếp tục giải thạch. Mấy cái đao hạ xuống về sau, coi như không có kinh nghiệm người đều có thể xác định, đây là một khối cao băng trùng phỉ thúy ngọc thạch, đủ để đánh ra hai bộ vòng tay. Tiểu huynh đệ, ngươi khối ngọc này, 100.000 bán cho ta thế nào? Một tên du khách nói ra. Hắn vừa dứt lời, liền bị hắn du khách khịt mũi coi thường. Huynh đệ, đừng nghe hắn hốt du ngươi. 300.000 bán cho ta, cam đoan ngươi không thiệt thòi. Lại có du khách tiếp lấy ra giá, trực tiếp thêm 200.000. Diệp Phong không hiểu giá cả thị trường, nhìn xem làm châu đáo ngọc thạch sinh ý Tiêu Cường. Tiêu Cường mỉm cười, Diệp thầy thuốc nếu như tin tưởng ta, 800.000 bán cho ta đi. Được. Diệp Phong rất gật đầu dứt khoát. Tiêu Cường tại chỗ thì thông qua điện thoại di động ngân hàng, đem 800.000 khối tiền chuyển tới Diệp Phong trong chương mục. Tăng thêm tối hôm qua chữa bệnh 800.000 tiền xem bệnh, Diệp Phong đã theo Tiêu Cường trên thân kiếm được 1,6 triệu. Tiếp đó, Diệp Phong năm người lại mỗi người chọn lựa một số nguyên thạch vật liệu. Diệp Phong hết thảy chọn lựa to to nhỏ nhỏ chung 9 khối nguyên thạch, mỗi một khối nguyên thạch bên trong đều có sóng linh khí. Những thứ này nguyên thạch nhất định có thể ra ngọc, nhưng Diệp Phong đồng thời không định giải thạch. Hắn muốn đem những này nguyên thạch mang về biệt thự, bố trí một cái tiểu hình tụ linh trận. Tụ linh trận có thể tăng tốc thu nạp thiên địa linh khí tốc độ, ở bên trong khoanh chân tu luyện, có thể đạt tới công gấp rưỡi hiệu quả. 9 khối nguyên thạch bên trong, có một nửa là theo phế liệu khu chọn lựa ra, giá cả tiện nghi rất, thêm lên mới hoa hơn 2.000 khối. Một cái nông thôn đến đứa nhà quê cũng hiểu được đồ thạch. Diệp Phong chính đắc ý mà thưởng thức chính mình chọn tuyển ra 9 khối nguyên thạch. Bên hai đột nhiên chuyển tới một âm dương quái khí thanh âm. Chương 24, bá khí hộ phu. Diệp Phong nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Giang Thành Tứ thiếu gia một trong Chu gia gia chủ con trai trưởng Chu Thiên Minh đứng tại cách đó không xa, đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn lấy chính mình. Chu Thiên Minh sau lưng là cái người mặc màu xám đường trang, khuôn mặt gầy gò nam nhân trẻ tuổi. Gầy gò nam nhân lôi thôi lết thiết, nhìn qua có chút nhếch nhác, trên thân mang theo một cỗ dược tài mùi vị. Có điều hắn ánh mắt trong trẻo mà sắc bén, mang theo một loại xâm lược tính. Diệp Phong biết, đó là cái ý võ song tu cao thủ. Tuy nhiên tại võ đạo phía trên, hắn so với đêm đó tại trong tiệc rượu cùng chính mình ước chiến Lôi Phong võ quán quán chủ Lôi Minh, khả năng hơi kém một chút. nhưng ở y đạo phía trên, hắn cần phải có rất sâu trình độ. Tiêu Tiểu Tiểu nói Giang Thành Chu gia nuôi cái y thuật bất phàm y đạo cao thủ, chẳng lẽ chỉ chính là người này? Chu Thiên Minh, tại sao lại là ngươi? Ngươi cái này người, quả thực là âm hồn bất tán. Tiêu Tiểu Tiểu nhìn đến Chu Thiên Minh, một mặt ghét bỏ. Chu thiếu cũng tới a? Tiêu Cường cười lấy cùng Chu Thiên Minh lên tiếng chào hỏi. Tiêu Cường làm người chính phái, đối phẩm tính không hợp, hành động không kiệm Giang Thành tứ thiếu gia luôn luôn không có cảm tình gì. Chỉ bất quá, Tiêu gia cùng Chu gia có chút kinh doanh lên lui tới, cho nên cứ việc tâm lý khinh bỉ Chu Thiên Minh, nhưng mặt ngoài đồng thời không biểu hiện ra đến. Tiêu Cường biết Chu Thiên Minh đang đuổi muội muội mình, một mực lo lắng muội muội sẽ bị hắn tai họa, vì thế thường xuyên nhắc nhở muội muội, muốn cùng Chu Thiên Minh giữ một khoảng cách. May ra muội muội đối Chu Thiên Minh cũng không ưa, thậm chí còn có chút phản cảm, Tiêu Cường lúc này mới yên tâm. Ta mang Yến Cửu tới chơi đùa, nhìn có thể hay không đánh bạc đến mấy khối tốt tảng đá. Chu Thiên Minh chỉ sau lưng gầy gò nam nhân. Có Yến cung phụng giúp đỡ, Chu thiếu nhất định có thể tài vận thuận lợi. Tiêu Cường nhìn lấy cái kia tên là Yến Cửu nam nhân, một mặt hâm mộ nói: "Yến Cửu là Chu gia trọng kim thuê cung phụng, nghe nói xuất từ cái nào đó y môn, chẳng những y thuật tinh xảo, còn có một thân công phu, đối đổ thạch cũng rất có nghiên cứu. Này hai lần trước đổ thạch tiết, Yến Cửu đều theo Chu Thiên Minh tham gia. Đồng thời tại cái kia hai giới đổ thạch tiết phía trên, từ Yến Cửu cho Chu Thiên Minh chọn lựa ra nguyên thạch vật liệu, đều mở ra có giá trị không nhỏ cao băng trùng phỉ thúy. Yến Cửu tên, bởi vậy vang vọng giang thành đổ thạch giới." Tiêu Cường đã từng thầm kín tiếp xúc qua Yến Cửu, muốn đem hắn đào được chính mình cửa hàng châu báu bên trong tòa trấn, đáng tiếc không thành công. Đường Tô Tô cùng Vu Thu Nhan đứng chung một chỗ, nghe đến Chu Thiên Minh chào phúng Diệp Phong là nông thôn đến đứa nhà quê, đôi mi thanh tú cao lại, ánh mắt lạnh lùng. "Đường tiểu thư, ngài tốt." Chu Thiên Minh tại Đường Tô Tô vị này kinh đô Đường gia đại tiểu thư trước mặt, không dám có bất kỳ bất kính, gặp nàng nhìn mình, liên tục thụ sủng nhược tinh gật đầu cười cười. Đường Tô Tô ánh mắt chuyển hướng nơi khác, không để ý tới hắn. Chu Thiên Minh một mặt xấu hổ, không tìm được gì để nói đối Tiêu Tiểu Tiểu nói. "Tiểu Tiểu, sinh nhật ngươi nhanh đến a." Trước đó vài ngày, nghe ngươi một vị đồng học nói, ngươi nhìn lên một cỗ màu xanh lam siêu xe, chuẩn bị tích lũy tiền đi mua. Ta hôm qua đã thay ngươi đặt trước, các loại sinh nhật ngươi ngày ấy, tặng cho ngươi làm quà sinh nhật. Tiêu Cường nghe vậy, nghiêng đầu nhìn muội muội liếc một chút. Muội muội nhìn lên một cỗ màu xanh lam siêu xe sự tình, Tiêu Cường là biết, mà lại vì chuyện này, muội muội còn không chỉ một lần quấn hắn, muốn cùng hắn vay tiền, nhưng hắn không có đáp ứng. Chiếc kia màu xanh lam siêu xe, giá trị 3 triệu, Chu Thiên Minh ra hỏa này vì truy muội muội, xuất thủ còn thật hào phóng. Tiêu Mạnh có chút bận tâm, sợ Chu Thiên Minh một chiêu này siêu xe thế công, sẽ đánh động muội muội. Ta nhìn chúng xe, ta chính mình hội mua, ai mà thèm ngươi đưa. Tiêu Tiểu Tiểu trợn mắt chừng một cái, tức giận đập Chu Thiên Minh một câu. Nhìn đến Chu Thiên Minh một bộ ăn quả đáng bộ dáng, Tiêu Cường tâm lý âm thầm buồn cười. Tiêu thiếu, ta điều tra cái này Diệp Phong nội tình, hắn là từ nông thôn vào thành vụ công, tại một nhà nhanh ngã đóng tiểu y quán bên trong chân chạy làm việc lặt vặt, ỷ vào hiểu chút ý thuật được sắt lên. Ngươi thế nhưng là đường đường chính chính hảo môn con cháu, cùng loại thân phận này đê tiện hương giá tiểu tử kết giao, hội kéo thấp chính mình thân phận. Chu Thiên Minh bị Đường Tô Tô vắng vẻ, lại bị Tiêu Tiểu Tiểu giận dữ, đành phải đem khí vung đến Diệp Phong trên thân, cực lực hạ thấp hắn. Tuy nhiên Đường Tô Tô tại trước đó mân tôi trang viên trong tiệc rượu công khai tuyên bố Diệp Phong là nàng bạn trai, nhưng chính thức người thông minh, căn bản sẽ không tin tưởng. Chu Thiên Minh tại điều tra rõ Diệp Phong đại khái nội tình về sau, càng thêm xác định Diệp Phong là bị Đường Tô Tô kéo đi làm tấm mục. Mà Diệp Phong đại khái cũng là lấy tiền làm việc, cùng Đường Tô Tô đồng thời không có quan hệ gì. Cho nên Chu Thiên Minh đồng thời không lo lắng cho mình hạ thấp trào phúng Diệp Phong, hội chọc giận Đường Tô Tô. Có thể Chu Thiên Minh làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình câu nói này, trêu đến Đường Tô Tô, Tiêu Tiểu Tiểu cùng Tiêu Cường, đều không cao hứng. Ngươi dựa vào cái gì nói hắn thân phận đê tiện? Hắn là từ nông thôn đến không tệ, tại Đông Y trong quán giúp đỡ cũng thật có sự tình, nhưng ngươi cũng bởi vì điểm ấy xem thường hắn. Ta nói cho ngươi Chu Thiên Minh, Diệp Phong hắn y thuật tinh xảo, thân thủ bất phàm, có thể chữa trị ta chứng bệnh phải chết, đã cứu Tiết Lao ra từ mệnh. Có lẽ hắn tiền không có ngươi nhiều, nhưng hắn tay trắng khởi ra, dạy đến mỗi một phân tiền đều là bằng bản sự của mình. Mà lại ta tin tưởng, hắn tài phú sớm tối có thể vượt qua các ngươi Chu gia. Nói đến thân phận địa vị, tại ta trong mắt, hắn có thể so với năm đại quốc ý liễu, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Nếu như ngươi không phải may mắn sinh ở phú quý hào môn, hoặc có lẽ bây giờ chẳng phải là cái gì. Diệp Phong là bằng hữu ta, ngươi về sau chớ ở trước mặt ta nói loại lời này, bằng không ta lửa giận, các ngươi Chu gia không chịu được nổi. Đường Tô Tô ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Chu Thiên Minh, trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể ngăn chặn tức giận. Trên thực tế, Đường Tô Tô chính mình cũng không hiểu, vì cái gì vừa nghe đến Chu Thiên Minh hạ thấp Diệp Phong, đã cảm thấy rất tức giận, muốn ra mặt bảo trì. Mà Diệp Phong nhìn đến Đường Tô Tô bá khí hộ phu bộ dáng, tâm lý đắc ý mà yên lặng vì nàng điểm cái tán. Chu Thiên Minh gương mặt chứng hồng, cũng không dám phản bác. Kinh đô Đường gia, thực lực hùng hậu, có được hơn 100 tỷ tài phú. Chỉ là Đường Tô Tô nắm giữ đường nhà sản nghiệp thì có trên 10 tỷ nhiều, muốn đối phó Chu gia cũng không phải là việc khó gì. Chu Thiên Minh cũng không dám bước lên cùng Đường gia trở mặt mạo hiểm, đi cùng Đường Tô Tô mạnh miệng. Đường Tô Tô bên kia vừa dứt lời, Tiêu Tiểu Tiểu cũng mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, giận dữ mở miệng. Tô Tô tỷ nói đúng, nếu như chỉ bằng bản sự của mình, ngươi Chu Thiên Minh cho Diệp Phong sách giày cũng không xứng. Nói Diệp Phong thân phận đê tiện, ta nhìn ngươi chính là cái tiện nam. Hừ, ta muốn là Diệp Phong, chỉ bằng ngươi vừa mới câu kia mang theo làm nhục tính lời nói, lập tức thì vung ngươi một bàn tay. Diệp Phong xoa xoa hai tay, nóng lòng muốn thử nói, Tiểu Tiểu ngươi nói có đạo lý, cái kia ta hiện tại thì vung hắn một bàn tay. Tốt, tốt, hung hăng đánh. Thì như lần trước tại vị nhất tuyệt khách sạn trong tia dạng. Tiêu Tiểu Tiểu vỗ tay kêu lên. Chu Thiên Minh lần trước bị Diệp Phong đánh ra bóng mờ, nghe vậy giật mình, lập tức lui lại mấy bước, trốn đến Yến Cửu sau lưng. Tính toán Diệp thầy thuốc, ở chỗ này đánh nhau, ảnh hưởng không tốt. Tiêu Cường gặp Diệp Phong muốn động thủ, cũng quyết khuyên can, sau đó mặt không thay đổi đối Chu Thiên Minh nói: "Chu thiếu, Diệp thầy thuốc là ta Tiêu Cường ân nhân, ngươi hạ thấp chảo phúng hắn, ta không dám gật bừa. Ta Tiêu Cường đem lời để ở chỗ này, về sau người nào đối Diệp thầy thuốc bất kính, chính là ta Tiêu Cường kẻ thù." Tiêu Tiểu Tiểu rất tán thành, liên tục gật đầu: "Đúng, cũng là ta kẻ thù." Chu Thiên Minh không nghĩ tới chính mình tùy tiện một câu, thế mà đồng thời chọc giận Đường Tô Tô, Tiêu Cường, Tiêu Tiểu Tiểu ba người. Hắn trong lòng tức giận, rất muốn chỉ vào Đường Tô Tô cùng Tiêu Tiểu Tiểu cái mũi, mắng một tiếng tiện nhân, nhưng lại không dám. Chương 25, sờ đầu giết. Đổi thành người khác, tại dưới loại trường hợp này, khẳng định sẽ tức hồn hển quay người rời đi. Thế mà, Chu Thiên Minh không thể nhục nhã đến Diệp Phong, tâm lý có chút không cam lòng. Hắn nhìn chính mình mang đến Yến Cửu liếc một chút, con người đi loanh quanh, đối Diệp Phong nói: "Hôm nay nếu là đổ thạch tiết, chúng ta tới chơi một lần đổ thạch trò chơi thế nào? Ta ra 1 triệu, để Yến Cửu cùng ngươi đổ thạch. Mỗi người các ngươi chọn lựa 3 khối nguyên thạch vật liệu, người nào mở ra ngọc thạch tổng giá trị cao, người nào coi như thắng. Ngươi thắng, ta cái kia 1 triệu về ngươi. Ngươi thua, lấy ra 1 triệu cho ta. Thế nào, có dám hay không chơi?" Chu Thiên Minh tại nói câu nói sau cùng thời điểm, thần sắc biểu lộ ở giữa tràn ngập khiêu khích. Diệp thầy thuốc trước kia theo không có chơi qua đồ thạch, ngươi để Yến Cửu xuất thủ, không phải rõ ràng khi dễ người sao? Tiêu Cường bất mãn nói. Đường Tô Tô cùng Tiêu Tiểu Tiểu tuy nhiên không nhận ra Yến Cửu, nhưng là từ Tiêu Cường lời nói bên trong biết, người này hẳn là một cái đồ thạch cao thủ. Chúng ta chơi chúng ta, không cùng hắn đánh bạc. Tiêu Tiểu Tiểu nói. Nếu như ngươi muốn chơi, 1 triệu ta thay ngươi ra, thua cũng không sao. Đường Tô Tô đối Diệp Phong nói. Nàng tài đại khí thô, thua 1 triệu đối với nàng mà nói chín châu mất sợi lông, không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần Diệp Phong vui vẻ là được rồi. Chính nàng đồng thời không có ý thức được, hiện tại chính mình đã rất quan tâm Diệp Phong cảm thụ. Diệp Phong hướng Đường Tô Tô cười cười, đối Chu Thiên Minh nói: 1 triệu tiền đặt cược quá nhỏ, 10 triệu thế nào?" Chu Thiên Minh sững sờ, ngay sau đó đại hỉ: "Đây là ngươi nói, cũng đừng đổi ý." Suy nghĩ một chút, một mặt mê hoặc nói: "Ngươi có thể cầm được ra 10 triệu sao?" "Ta không bỏ ra nổi, bạn gái của ta có thể thay ta ra a." Diệp Phong nói, hướng Đường Tô Tô lại nhảy miệng. Đường Tô Tô mặt nóng lên, lại không có phủ nhận. Cứ việc Chu Thiên Minh chắc chắn Diệp Phong cùng Đường Tô Tô đồng thời không có quan hệ gì, nhưng Đường Tô Tô cũng không có cự tuyệt thay Diệp Phong bỏ tiền, hắn cũng không thể nói gì hơn. "Ca, mượn ta 1 triệu, ta muốn áp Diệp Phong lỏa." Tiêu Tiểu Tiểu quyết định loại phương thức này vì Diệp Phong cổ vũ ủng hộ. Tiêu Gượng cười nói: "Ta lại thêm 1 triệu a, cũng đánh bạc Diệp Phong thắng." Đường Tô Tô hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Trừ thay Diệp Phong ra 10 triệu bên ngoài, ta bản thân lại ra 10 triệu, đặt cược đánh bạc Diệp Phong thắng." Kể từ đó, Diệp Phong cùng Chu Thiên Minh ở giữa 10 triệu đánh cược thì biến thành 22 triệu. Chỉ cần Yến Cửu tại đổ thạch bên trong có thể thắng được ván này, Chu Thiên Minh liền có thể thu hoạch 22 triệu. Trái lại, nếu như Yến Cửu thua, Chu Thiên Minh liền muốn bồi ra ngoài 22 triệu. Tại Giang Thành mỗi năm một lần đổ thạch tiết phía trên, còn chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Bởi vậy, trận này đánh cược còn chưa bắt đầu, liền đã hấp dẫn đại lượng du khách qua đây xem náo nhiệt. Diệp Phong cùng Yến Cửu nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó mỗi người đi chọn lựa nguyên thạch vật liệu. Yến Cửu chọn lựa rất cẩn thận, mỗi chọn chúng một khối nguyên thạch vật liệu, đều sẽ cầm lên áng chừng trọng lượng, sau đó gõ gõ đập đập, xem xét tỉ mỉ. Mà Diệp Phong liền tùy ý nhiều, Yến Cửu còn tại quan sát lấy khối thứ nhất nguyên thạch vật liệu, hắn liền đã chọn tốt toàn bộ 3 khối. "Diệp Phong, ngươi đừng quá qua loa. Tiền đặt cược này trái ngược nghiêm lại, thế nhưng là hơn 20 triệu đâu." Tiêu Tiểu Tiểu chạy đến Diệp Phong bên người, giật nhẹ ống tay áo của hắn, thấp giọng nói thầm: "Yên tâm, nhìn ta cho ngươi thắng 1 triệu trở về." Diệp Phong đưa tay, cho Tiêu Tiểu Tiểu một cái sờ đầu giết. "Làm gì a? Người ta vừa quản lý tóc, đều bị ngươi làm loạn." Tiêu Tiểu Tiểu không nghĩ tới Diệp Phong trước mặt mọi người làm ra loại này thân mật động tác, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó khuôn mặt xinh choáng, cắn môi túi đầu xuống, hẩn dỗi một câu. Tiêu Cường nhìn đến bình thường cổ linh tinh quái, hoặc bắt hướng ngoại muội muội như vậy thẹn thùng bộ dáng, trên mặt một bộ quả là thế biểu lộ. Đường Tô Tô liếc Tiêu Tiểu Tiểu liếc một chút, trong ánh mắt ý vị khó hiểu. Chu Thiên Minh lòng tràn đầy ghen ghét, hừ lạnh lên tiếng. Nửa giờ sau, Yến Cửu rốt cục chọn tốt 3 khối nguyên thạch vật liệu, cùng Diệp Phong cùng một chỗ đưa đến giải thạch cơ trước. "Trước giải chúng ta." Nhìn đến Yến Cửu hướng chính mình gật gật đầu, Chu Thiên Minh lòng tin tăng nhiều, muốn đến cái lớn tiếng dọa người. Yến Cửu tuyển ra khối thứ nhất nguyên thạch vật liệu đưa lên giải thạch cơ về sau, một đao cắt phía dưới thì ra ngọc. Mặc dù chỉ là một khối giá trị 4-5 ngàn nhu trùng ngọc thạch, nhưng y nguyên tiểu kiếm lời một khoản, mà lại là dấu hiệu tốt. Mà Diệp Phong khối thứ nhất nguyên thạch vật liệu giải khai về sau, không có cái gì, cũng là một khối không đáng một đồng phế thạch. Chu Thiên Minh sỉ cười ra tiếng, nhìn lấy Đường Tô Tô cùng Tiêu Tiểu Tiểu hai huynh mọi người mi đầu cao lại bộ dáng, tâm lý không nói ra sảng khoái. "Không có việc gì, không có việc gì, còn có 2 khối đâu, nói không chừng có thể ra tốt ngọc." Tiêu Tiểu Tiểu không biết là đang an ủi Diệp Phong, còn là đang an ủi mình. Rất nhanh, hai người khối thứ hai nguyên thạch lần lượt giải khai. Lần này, Tiến Cửu khối kia nguyên thạch vật liệu giải ra là một khối thấp băng trùng phỉ thúy, giá trị tại 50.000 đến 80.000 ở giữa. Khối này nguyên thạch vật liệu mua lại chỉ phí 2-3.000 khối tiền, chuyển tay thì kiếm lời 2-30 lần. Tuy nhiên mấy chục ngàn khối tiền đối Chu Thiên Minh tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn lại dường như bên trong ức vạn trao giải đồng dạng cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu lấy bọn họ tại trận này đánh cược bên trong chiến thắng hy vọng gia tăng thật lớn. Mà Diệp Phong khối thứ hai nguyên thạch vật liệu giải ra như trước vẫn là một khối phế thạch đầu. Đối đổ thạch rốt đặc cắn mai, còn muốn mạo xưng là trang hảo hán, phải cùng ta đánh cược gì 10 triệu? Ha ha, ha ha ha. Chu Thiên Minh nhìn lấy Diệp Phong, ha ha cười to, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai chi ý. Đường Tô Tô cùng Tiêu Cường nhẹ nhàng thở dài. Tuy nhiên song phương sau cùng một khối nguyên thạch không có giải ra, nhưng bọn hắn biết Diệp Phong hẳn là thua. Trừ phi hắn sau cùng một khối nguyên thạch có thể mở ra cao băng trùng phỉ thúy, bằng không căn bản không có lật về cơ hội. Nhưng mở ra cao băng trùng phỉ thúy ngọc thạch tỷ lệ thực sự quá nhỏ, trừ phi đụng đại vận. Ai? Tiêu Tiểu Tiểu càng là khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, vẻ vải không thôi. Diệp Phong nhìn lấy Dương Dương đắc ý Chu Thiên Minh, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào thứ ba nguyên thạch nói: "Chớ đắc ý, còn có một khối đá không có cắt đâu. Nói không chừng ta cái này một khối đá có thể ra pha lê loại đâu." Trước đó thông qua Tiêu Cường, Diệp Phong làm minh bạch một chút phỉ thúy ngọc thạch tri thức, biết pha lê loại so băng trùng càng tốt hơn, giá cả cũng càng cao. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi thua về sau còn có thể hay không cười được. Chu Thiên Minh nhẹ hừ một tiếng, ra hiệu giải thạch sư phụ đem Yến Cửu lấy ra khối thứ ba nguyên thạch mở ra. Theo đao vòng cắt chém tảng đá thanh âm, giải thạch sư phụ thao túng giải thạch cơ, vững vàng một đao cắt đi xuống. Gặp lục, lại là một khối cao băng trùng phỉ thúy. Không hổ là Yến Cửu, xuất thủ không thất bại. Mắt thấy từng đao cắt xuống, một khối cao băng trùng phỉ thúy ngọc thạch sơ hiện hình thức ban đầu, bốn phía vây xem du khách, phát ra một mảnh tiếng than thở. Xong đời. Tiêu Tiểu Tiểu vỗ vỗ chân bóng cái trán, một mặt vẻ thất vọng. Tiêu Cường cười khổ vỗ vỗ Diệp Phong bả vai, lấy đó an ủi. Đường Tô Tô nhìn một chút Diệp Phong, bờ môi động động, muốn nói âm thanh không có việc gì, tiền thua thì thua. Bất quá nhìn đến Diệp Phong cười không tim không phổi, tựa hồ tâm tình đồng thời không có chịu ảnh hưởng, nàng cũng là không lên tiếng. Tiến Cửu giải ra khối thứ ba nguyên thạch, là một khối cao băng trùng phỉ thúy, cùng vừa mới Diệp Phong bán cho Tiêu Cường khối kia không sai biệt lắm, giá trị mấy trăm ngàn. Có khối phỉ thúy này ngọc thạch, Chu Thiên Minh cơ bản đã khóa chặt thắng cục, hơn 20 triệu tới tay. Ta nhìn ngươi cái này khối chất liệu cũng không có cắt tất yếu, ngược lại cũng là thua. Chu Thiên Minh ha ha cười nói. Cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Diệp Phong a cười một tiếng, ra hiệu giải thạch sư phụ động thủ giải chính mình khối thứ ba nguyên thạch vật liệu. Cứ việc cảm thấy Diệp Phong đã thua định, nhưng Đường Tô Tô, Tiêu Tiểu Tiểu, Tiêu Cường ba người vẫn là ôm lấy một điểm hy vọng cuối cùng, nhìn chằm chằm giải thạch sư phụ hạ đao địa phương. Chương 26, khinh sân bạc nộ. Đao thứ nhất cắt xuống, mặt cắt vẫn là tảng đá. Bốn phía vang lên một mảnh tiếc nuối tiếng thở dài. Đường Tô Tô, Tiêu Tiểu Tiểu, Tiêu Cường đã không dám nhìn, chỉ có Diệp Phong ý nguyên trên mặt ý cười. Còn cắt không cắt? Giải thạch sư phụ hỏi thăm Diệp Phong. Lấy hắn kinh nghiệm, cảm thấy cái này nguyên thạch vật liệu không thể nào ra ngọc. Cắt. Thứ nơi này cắt. Diệp Phong một chút nguyên thạch vật liệu một vị trí. Có ngay. Giải thạch sư phụ dựa theo Diệp Phong nói điều chỉnh một chút, sau đó lần nữa cắt ra một đao. A. Ra lục. Nhìn loại nước này, giống như là pha lê loại. Làm sao có khả năng? Cái này nguyên thạch vật liệu nhìn từ bề ngoài thường thường không có gì lạ. Cắt một đao nữa nhìn xem, liền biết. Bốn phía một số có kinh nghiệm du khách đã kích động lên. Giang Thành đổ thạch lễ hội văn hóa đã liên tiếp tổ chức nhiều giới, nhưng cực ít mở ra pha lê loại. Nếu như Diệp Phong tuyển khối này nguyên thạch vật liệu có thể mở ra pha lê loại phỉ thúy ngọc thạch, có thể làm gốc giới đổ thạch tiết làm dạng dỡ không ít, mở rộng đổ thạch tiết danh tiếng. Tiễn Cửu ánh mắt chết nhìn thẳng khối kia nguyên thạch lộ ra một vẻ xanh biếc địa phương, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chu Thiên Minh cũng khẩn trương lên, thấp giọng hỏi: "Tiễn Cung Phụng, hắn tảng đá kia không thực sự ra pha lê loại a?" Tiễn Cửu lắc đầu, không dám xác định. Thứ nơi này cắt một đao, nơi này cắt một đao nữa, còn có nơi này. Giải thạch sư phụ tại Diệp Phong chỉ điểm xuống, liên tiếp lại cắt ba đao. Cái này ba đao cắt xuống về sau, một cái hình bầu dục xanh biếc phỉ thúy ngọc thạch hình dáng trên cơ bản đã bày biện ra tới. Tiễn Cửu thấy thế, thở dài, con người có chút u ám. Chu Thiên Minh sắc mặt xám trắng, lẩm bẩm nói: "Sao lại thế? Sao lại thế?" Đường Tô Tô, Tiêu Tiểu Tiểu, Tiêu Cường ba người thì là cũng hỉ. Không nghĩ tới Diệp Phong tại sau cùng một khối nguyên thạch vật liệu phía trên, một lần hành động lật bàn. Thật sự là pha lê loại. Cái này màu sắc, hẳn là đế vương lục. Có hiểu công việc du khách, nhịn không được la thất thanh. Đế vương lục, tại phỉ thúy ngọc thạch bên trong nhan sắc tốt nhất, giá trị tối cao, cũng xưng ngọc lục bảo, cho người một loại cao quý mỹ cảm. Loại này xanh sắc vô cùng đặc biệt, xem ra lục chảy mỡ, phản phất muốn nhỏ ra đến bộ dáng. "Tiểu huynh đệ, ta ra 2 triệu, mua ngươi khối ngọc thạch này." "Ta ra 3 triệu." "5 triệu." Du khách quần tình sục sôi, ào ào kêu giá. Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Cường. Hắn cùng Tiêu Cường nhiều ít có chút giao tình, nếu như Tiêu Cường ra giá còn có thể, ngọc thạch này liền bán cho hắn. Tiêu Cường cửa hàng châu báu bên trong, đang cần trấn điếm chi bảo, nhìn đến khối kia pha lê loại đế vương lục mở ra thứ nhất mắt, thì ưa thích lên. Gặp Diệp Phong nhìn mình, biết hắn có ý đem cái này đế vương lục bán cho mình, tâm lý không khỏi vui mừng quá đỗi. Khối ngọc thạch này hẳn là có thể đánh ra 5 đôi phỉ thúy vòng tay, mỗi một đôi vòng tay có thể bán được 5 triệu hai bên. Như vậy đi Diệp thầy thuốc, ta ra 20 triệu mua xuống nó, ngươi thấy thế nào? Tiêu Cường tâm lý yên lặng đánh giá tính một chút, sau đó mở miệng nói: "Hắn mua xuống ngọc thạch về sau, mọi người cắt chém ra công còn muốn hao phí không ít tiền, cho nên cái giá này ra không tính thấp." "Được, bán cho ngươi." Diệp Phong cũng không có tính toán, gật đầu đáp ứng. "Quay lại ta đem tiền chuyển ngươi tài khoản bên trong, ngươi nhớ đến kiểm tra và nhận một chút." Tiêu Cường được đến khối này đế vương lục phỉ thúy, cao hứng khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang tai. Tiêu Tiểu Tiểu mặt mày hớn hở, một bộ cùng có thực sự tự hào bộ dáng. Diệp Phong hướng Chu Thiên Minh vạch vạch ngón tay: "Ngươi thua, 22 triệu lấy ra đi." Cứ việc Chu Thiên Minh là hảo môn đại thiếu, nhưng để hắn thoáng cái lấy ra hơn 20 triệu, vẫn còn có chút thì đau. "Ta tạm thời không có nhiều tiền như vậy." Chu Thiên Minh cổ họng phát khô, khó khăn thôn khẩu thổ mạn. Nếu để cho hắn phụ thân biết hắn chơi đổ thạch thua hết hơn 20 triệu, đoán chừng hội khí giận sôi lên, gia tộc hắn cao tầng cũng sẽ đối với hắn cảm thấy bất mãn. Mà lấy hắn đường đường Giang Thành tứ thiếu gia chi một thân phận, cũng không có khả năng quy nợ, bằng không lan truyền ra ngoài sẽ trở thành hắn người trò cười, mất hết mặt mũi. Huống hồ có Đường Tô Tô cùng Tiêu Cường tại chỗ, hắn căn bản không dám quy nợ. "Ngươi trước đem bọn hắn 2 triệu cho." Diệp Phong chỉ Tiêu Cường cùng Tiêu Tiểu Tiểu hai huynh muội, lại nói tiếp: đến tại chúng ta cặp vợ chồng 20 triệu, ngươi đánh trước trương phiếu nợ, có thời gian ta đến nhà đi mướn. Trong miệng hắn cặp vợ chồng, chỉ tự nhiên là Đường Tô Tô cùng chính hắn. Tiêu Cường nghe, âm thầm thay Diệp Phong nắm thanh mồ hôi. Đường Tô Tô là kinh đô Đường gia đại tiểu thư, hơn nữa còn là có vị hôn phu người. Diệp Phong lời này, rõ ràng là tại chiếm nàng tiện nghi, nói là đùa giỡn cũng không đủ. Vạn nhất Đường Tô Tô bị chọc giận, Diệp Phong ăn không ôm lấy đi. Có thể để Tiêu Cường ngoài ý muốn là, Đường Tô Tô chỉ là khuôn mặt hàm sát, hung hăng trừng Diệp Phong liếc một chút, cũng không có hứng sư hỏi tội ý tứ. Mà theo Tiêu Tiểu Tiểu, Đường Tô Tô trừng Diệp Phong cái kia liếc một chút, phản phất như là người yêu ở giữa náo chút ít tính khí sau khinh sân bận nộ, có chút liếc mắt đưa tình ý vị. Tiêu Tiểu Tiểu bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, có chút ghen ghét. Tại Diệp Phong, Đường Tô Tô, Tiêu Cường, Tiêu Tiểu Tiểu bốn người ánh mắt nhìn soi mói, Chu Thiên Minh tại chỗ cho Tiêu Cường cùng Tiêu Tiểu Tiểu huynh muội mỗi người chuyển 1 triệu đi qua. Ngay sau đó, hắn lại làm chàng viết một chương 20 triệu phiếu nợ, giao cho Diệp Phong trong tay. Diệp Phong tiếp nhận phiếu nợ quét mắt một vòng, sau đó thả tiến túi bên trong, một mặt ý cười. Diệp thầy thuốc, cái này 20 triệu ngươi không tại chỗ muốn xuống tới, về sau nhưng là không tốt muốn à. Tiêu Cường thấp giọng nói ra. 20 triệu không phải cái con số nhỏ, lấy Chu Thiên Minh phẩm tính là người, tương lai Diệp Phong đơn thương độc mã đến nhà cùng hắn muốn tiền, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Chu Thiên Minh, hôm nay việc này là ngươi chủ động bước lên, hiện tại bồi phu nhân lại xếp binh, ngươi vui vẻ à? Ha ha, ta thì thích xem ngươi thua tiền, còn muốn mạnh mẽ trang ra thoải mái xấu hổ bộ dáng. Tiêu Tiểu Tiểu cười lấy chế nhạo Chu Thiên Minh. Chu Thiên Minh tức giận đến mặt đều xanh, lại không dám phát tác. Diệp Phong, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Các loại lôi phong võ quán nước chiến ngày ấy, ta muốn để ngươi biết, ai mới là cười đến cuối cùng một cái kia. Chu Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi cho Diệp Phong lưu lại câu nói này về sau, mang theo Yến Cửu xám xịt rời đi. Nhìn lấy Chu Thiên Minh hai người bóng lưng đi xa, Diệp Phong, Đường Tô Tô cùng với Tiêu Cường huynh muội, nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy quá hả giận. Tiêu Cường phu nhân Vu Thu Nhan, từ đầu đến cuối đều dường như một cái người trong suốt, lời nói đều rất ít nói. Chỉ là nàng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc liếc một chút Diệp Phong, trong mắt ý vị khó hiểu. 5 giờ chiều, đổ thạch tiết kết thúc. Tiêu Cường vốn định hẹn lên Diệp Phong cùng Đường Tô Tô cùng một chỗ ăn bữa cơm tối, bất quá Diệp Phong đã cùng Hùng Bằng Phi ước hẹn, mà Đường Tô Tô cũng có chuyện, đành phải thôi. Diệp Phong dựng lấy Tiêu Cường xe, mang lên mua được 9 khối nguyên thạch, trở lại kính hồ tiểu khu. Tam thúc, các ngươi còn chưa ăn cơm đây. Diệp Phong đem 9 khối nguyên thạch thả trong sân, tiến vào biệt thự phòng khách, phát hiện Tam Thẩm ngay tại nhà bếp bận rộn. Cháu gái Diệp Phán Phán ôm lấy đại bút bê vải, đang tập trung tinh thần mà nhìn xem phim hoạt hình. Tam thúc Diệp Quốc Hưng ngồi tại ghế sofa bên trong, tâm tình sa sút, mí mắt đều có chút đỏ lên. Diệp Phong, ta tra được ngươi tiểu cô tin tức. Diệp Quốc Hưng nhìn đến Diệp Phong trở về, đứng dậy nói ra. Thật? Tiểu cô ở nơi đó đâu? Nàng hiện tại qua được chứ? Diệp Phong trở nên kích động, mừng rỡ hỏi. Chương 27, chỉ trưởng công phu. Diệp Phong còn nhớ rõ, từ nhỏ đến lớn, tại toàn bộ Diệp thị gia tộc bên trong, trừ phụ mẫu bên ngoài, thì là tiểu cô Diệp Anh Lan thương hắn nhất. Chỉ là, tiểu cô đến sát vách thành thị, Diệp gia tao ngộ biến cố lớn về sau, Diệp Phong liền không có gặp lại qua nàng. Ta hôm nay đi ra ngoài mua rau, gặp phải ngươi tiểu cô năm đó một cái bằng hữu. Nghe nàng nói, chúng ta Diệp gia ra chuyện không lâu sau, ngươi tiểu cô cùng biểu muội tiểu thảo, liền bị ngươi tiểu cô phu nhận tâm đuổi ra khỏi nhà. Ngươi tiểu cô mang theo tiểu thảo trở lại Giang Thành, phát hiện Diệp gia đã phân mảnh, cũng tìm không thấy Diệp thị tộc nhân. Rơi vào đường cùng, ngươi tiểu cô đành phải trong thành thuê gian phòng ốc ở lại, dựa vào làm việc vặt mà sống. Năm ngoái, ngươi tiểu cô sơ suất ngã một chút, gãy chân, lại thêm tâm tình tích tụ, kết quả một bệnh không nổi. Các nàng hai mẹ con sinh hoạt gánh nặng, thoáng cái đều áp đến tiểu thảo trên vai. Tiểu thảo năm ngoái mới chỉ có 14 tuổi a. 14 tuổi hải tử, chẳng những muốn nuôi sống gia đình, còn muốn chiếu cô ốm đau mẫu thân, quá khó khăn. Ngươi tiểu cô cùng tiểu thảo, các nàng hai mẹ con, mấy năm này qua thật khổ. Diệp Quốc Hưng nói đến đây, nước mắt mãnh liệt mà ra. Diệp Anh Lan là Diệp Phong tiểu cô, nhưng cũng là hắn muội muội. Mội mội mấy năm này lại luân lạc tới bi thảm như vậy tình trạng, hắn cái này làm ca ca cho tới hôm nay biết. Cái này khiến hắn ấy náy tự phụ, đau lòng không thôi. Diệp Phong cái mũi vị chua, trong mắt hiện nước mắt, hỏi, tiểu cô cùng tiểu thảo đâu? Tam thúc, ngươi không có đi tìm các nàng, đem các nàng mang về. Diệp Quốc Hưng nói, ta dựa theo ngươi tiểu cô vị kia bằng hữu nói địa chỉ đi tìm, có thể chủ nhà nói, các nàng hai mẹ con trả không nổi tiền thuê nhà, vài ngày trước đã dọn đi. Diệp Phong trầm mặc. Giang Thành mấy triệu nhân khẩu, muốn tìm ra tiểu cô các nàng hai mẹ con, không khác nào mò kim đáy biển. Ta để bằng hữu giúp đỡ tìm một chút. Diệp Phong lấy điện thoại di động ra, tìm tới Tiêu Cường điện thoại đánh tới. Hắn tại Giang Thành bằng hữu không nhiều, Tiêu gia huynh muội miễn cưỡng xem như một cái. Bất quá Tiêu Tiểu Tiểu vẫn còn đang đi học, hắn chỉ có thể mời Tiêu Cường cái này địa đầu xà giúp đỡ. Điện thoại kết nối về sau, Diệp Phong đem tiểu cô sự tình nói một lần. Tiêu Cường nghe xong, biểu thị hội phát động Tiêu gia tại Giang Thành lực lượng, giúp đỡ tìm kiếm. Ngay sau đó, Diệp Phong lại cho Giang Thành tứ đại gia tộc một trong, Tiết gia gia chủ Tiết Long Hưng đánh một cái. Tiết gia tại Giang Thành nhân mạch quan hệ so Tiêu gia càng rộng, mời Tiết Long Hưng giúp đỡ, tìm tới tiểu cô hy vọng lớn hơn một chút. Tiết Long Hưng cảm ơn Diệp Phong đối phụ thân ân cứu mạng, đồng thời cũng muốn cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, điểm ấy chuyện nhỏ, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Diệp Quốc Hưng ở một bên nghe đến Diệp Phong cho Tiêu gia Tiêu Cường cùng Tiết gia Trang Long Hưng gọi điện thoại, cảm giác có chút khó tin. Chính mình cái này cháu trai, đã 5 năm chưa có trở về qua Giang Thành, làm sao lại nhận biết hai cái này Giang Thành đại nhân vật? Chứ ngạc nhiên, Diệp Quốc Hưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Diệp Phong, chúng ta hiện tại thế đơn lực bạc, lớn nhất tốt điệu thấp một chút. Ta hiện tại lo lắng là, nếu như năm đó hủy đi chúng ta Diệp gia mấy gia tộc lớn biết ngươi còn sống, hội sẽ không tìm tới cửa, gây bất lợi cho ngươi. Diệp Quốc Hưng lo lắng nói. Giang gia trong vòng một đêm bị diệt sự tình, Diệp Quốc Hưng đã nghe nói, nhưng lại không biết chính là trước mắt đứa cháu này làm. Dựa vào Diệp Quốc Hưng ý nghĩ, bọn họ chú cháu hiện tại lớn nhất tốt điệu thấp một chút, đồng thời tụ lại năm đó tản mát các nơi Diệp thị tộc nhân, chậm rãi tích xúc lực lượng. Tam thúc yên tâm, những gia tộc kia không làm gì được ta. Thì coi như bọn họ không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Diệp Quốc Hưng tâm lý run lên, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Giang gia trong vòng một đêm bị giết mất, có thể hay không thì là chính mình cái này cháu trai làm. Tam thúc, ta cùng bằng hữu ước cơm, có thể sẽ trở về trễ một chút, các ngươi ngủ trước. Diệp Phong nói xong, rời đi biệt thự, ra tiểu khu, tiến về cùng Hùng Bằng Phi hẹn xong cá dê tươi quán đồ nướng. Tới chỗ lúc, Hùng Bằng Phi đã điểm thức ăn ngon, chính ngồi ở chỗ đó chờ lấy hắn. Hùng Bằng Phi trên mặt có chút máu ứ động sưng đỏ, còn có mấy đạo vết thương, giống là vừa vặn cùng người đánh qua một trận. Diệp Phong biết, hắn nhất định là tại xử lý quán đồ nướng sự tình lúc, cùng hợp tác đồng bọn phát sinh xung đột. Bất quá Diệp Phong đồng thời không lo lắng. Hùng Bằng Phi da dày thịt béo, thân thể khỏe mạnh, chịu đánh năng lực rất mạnh, cái này một chút vết thương nhỏ với hắn mà nói, như là cách giày gãi ngứa. Diệp Phong, chúng ta mấy năm không gặp, tối nay thật tốt uống một bữa, không say không về. Các loại Diệp Phong sau khi ngồi xuống, Hùng Bằng Phi mở mấy cái chai bia, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Phong thế mới biết, Hùng Bằng Phi phụ thân 3 năm trước đây tai nạn xe cộ ly thế, mẫu thân tái giá tha hương, đối với hắn mặc kệ không hỏi. Từ nay về sau, hắn cùng một cái không người thương không nhân ái cô nhi không sai biệt lắm. Trung học học tập về sau, Hùng Bằng Phi bốn chỗ làm thuê kiếm tiền, về sau dùng góp nhặt tiền cùng bằng hữu cùng một chỗ mở nhà quán đồ nướng. Nguyên lai tưởng rằng nói cái bạn gái, các loại kết hôn, thành lập gia đình, liền có thể an ổn địa sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng, vừa mới đính hôn bạn gái, lại lưng cóng chính mình, vượt quá giới hạn hợp tác với mình đồng bọn. Muốn không phải Diệp Phong điểm phá, chính mình còn bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Cha mẹ ngươi cũng không. Vậy chúng ta tính toán là đồng bệnh tương liên. Nghe nói Diệp Phong trong nhà mấy năm trước cũng phát sinh biến cố, phụ mẫu đều không còn tại thế về sau, Hùng Bằng Phi một trận cảm thán. Ngươi lui ra quán đồ nướng suy nghĩ, về sau chuẩn bị làm gì? Uống mấy cái chai bia về sau, Diệp Phong hỏi. Không biết, sau này hay nói đi. Hùng Bằng Phi tâm tình có chút xa xút, một ly tiếp một ly uống rượu, rõ ràng là muốn nhất túy giải thiên sầu. Trung gian, Hùng Bằng Phi đi một lần nhà vệ sinh, lúc trở về, dưới chân đánh tung bay, kém chút ngã quỵ, bị Diệp Phong kịp thời đỡ lấy. Không có nghĩ tới tên này thế mà còn là người tu luyện tài liệu tốt. Diệp Phong bàn tay tiếp xúc đến Hùng Bằng Phi thân thể, phát hiện hắn căn cốt cư dù không sai. Tuy nhiên so ra kém tiên thiên linh thể như thế yêu nghiệt thiên tài, nhưng cũng thuộc về nhân tuyển tốt nhất. Xuống núi trước, Diệp Phong nghe 7 vị sư phụ nói qua, nếu như lịch luyện bên trong gặp phải tu luyện hạt giống tốt, coi như không thể nhận làm đệ tử, cũng có thể chiêu mộ được dưới trướng. Cho nên Diệp Phong động tâm, lấy hắn cùng Hùng Bằng Phi quan hệ, không thu làm đệ tử, cũng có thể trở thành sóng vai chiến đấu huynh đệ. Bằng Phi, muốn trở thành ta dạng này cao thủ sao? Diệp Phong uống cốc bia, hỏi. Hùng Bằng Phi khẽ giật mình, cái gì cao thủ? Diệp Phong suy nghĩ một chút, trái tay cầm lên một cái chai bia, ngón trỏ tay phải duỗi ra, như thiểm điện đâm về thân mình. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, chai bia thân mình bị Diệp Phong ngón tay đâm ra một ngón tay động. Một cỗ bia theo lâu ngón tay đổ xuống mà ra, bị Diệp Phong dùng ly rượu không tiếp được. T. Có thể Bằng Phi mắt hổ trợn lên, trợn mắt há mồm. Đón lấy, Diệp Phong tay phải ở trên bàn nhẹ vỗ một cái. Bàn tay lấy ra về sau, vương bức trên mặt bàn, thình lình xuất hiện một cái tấc sâu dấu bàn tay. Cái này, Hùng Bằng Phi trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Ta 5 năm này, bái mấy vị lợi hại sư phụ, cùng bọn hắn học chút bản sự. Cái này chỉ trưởng phía trên công phu, chỉ là bên trong một bộ phận. Ngươi muốn học lời nói, ta có thể dạy ngươi. Nhưng điều kiện là, ngươi muốn giống như ta, thêm vào các sư phụ sáng tạo tông môn. Diệp Phong nghiêm mặt nói ra. Hùng Bằng Phi nuốt nước miếng, hai mắt sáng lên nói, ngươi tông môn tên gọi là gì? Đào Hoa Cốc. Đào Hoa Cốc. Danh tự nữ bên trong nữ khí, quán nương, không có khí thế. Tông môn tên là ta thất sư phụ lên, bởi vì thất sư phụ ưa thích đào hoa, mà chúng ta tông môn lại ở một tòa tràn đầy đào hoa sơn cốc bên trong, cho nên thì kêu cái tên này. Nghĩ đến đào hoa cốc bên trong cái kia tuyệt sắc quy thành, mỹ không dính khói lửa trần gian thất sư phụ, Diệp Phong ánh mắt mê ly, suy nghĩ không biết bay đi nơi nào. Chương 28, luyện khí cảnh tầng 2. Diệp Phong không sao cả sóng phí nước bọn, Hùng Bằng Phi sẽ đồng ý thêm vào đào hoa cốc, theo Diệp Phong học tập tu luyện chi thuật. Trước đó, Hùng Bằng Phi tìm tới quán đồ nướng hợp tác đồng bọn tiểu đạo, cùng đối phương đánh một trận. Tuy nhiên cuối cùng là hắn đánh thắng, nhưng là thẳng thắng, chính mình cũng một thân là thương tổn. Hùng Bằng Phi cảm thấy, nếu như mình có Diệp Phong dạng này bản sự, nhất định có thể đem tiểu đạo ngược quỳ xuống kêu ba ba. Tình hình kia, suy nghĩ một chút thì Huy Phong, hôm nay chỉ uống đến đây bên trong. Ngươi đem chính mình sự tình xử lý tốt, tâm tình bình phục lại, ta lại chuyển thụ cho ngươi tu luyện chi thuật. Diệp Phong thấy thời gian không còn sớm, hai người cũng uống đến không sai biệt lắm, tại là đi qua tính tiền, cùng Hùng Bằng Phi rời đi. Hắn đem uống đến 7, 8 thành say Hùng Bằng Phi đưa về nhà bên trong, chính mình cũng trở về đến Kính Hồ tiểu khu biệt thự bên trong. Tiêu Cường ngược lại là thẳng giữ uy tín, nhanh như vậy liền đem tiền đánh tới. Tắm rửa qua về sau, Diệp Phong lấy ra đồ cổ giống như điện thoại quét mắt một vòng, phát hiện có Tiêu Cường phát tới một cái tin nhắn ngắn, nói là mua sắm Đế Vương Lục Phỉ Thúy Ngọc Thạch 20 triệu đã đánh tới Diệp Phong cung cấp trong chương mục, để Diệp Phong nhàn rỗi thời điểm đi dò tra. Có cái này 20 triệu, lại thêm Chu Thiên Minh thiếu nợ ta 10 triệu, về sau mua sắm luyện đan dược tài thì nhẹ nhõm nhiều. Diệp Phong nghĩ tới đây, ý cười đầy mặt. Ngày mai buổi sáng, cũng là cùng Lôi Phong Võ quán quán chủ Lôi Minh ước chiến thời gian. Nếu như có thể, ta lại cùng Chu Thiên Minh đánh cược một lần, nhiều thắng hắn một khoản tiền. Diệp Phong nhìn xem phòng ngủ trên tường lịch này, tự lẩm bẩm. Mắt thấy nguyệt đến trung thiên, Diệp Phong khoanh chân ở giường, lấy ra sau cùng một cái tụ linh đan đan bảo. Diệp Phong lúc này khí hải như cùng một mảnh tinh không. Bên trong có một đoàn linh khí, tản mát ra màu trắng pha trộn qua mang, phản phất là lơ lửng giữa trời sao chấm nhỏ. Cái này đoàn lơ lửng linh khí, đại biểu cho Diệp Phong tu vi ở vào luyện khí cảnh một tầng. Tụ linh đan vào bụng, hóa thành một sợi linh khí tại thể nội du tẩu, mở rộng lấy Diệp Phong kinh mạch huyết mạch, kiên cố lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Đi qua thất thất 40 cái chu thiên vận chuyển về sau, cái kia sợi linh khí cuối cùng đưa về khí hải, hóa thành viên thứ hai ngôi sao, lơ lửng. Cùng một thời gian, Diệp Phong thân thể run nhẹ, đống dưng mở to mắt, hai đạo tinh mang như điện quang lấp lóe, lóe lên liền biến mất. Luyện khí cảnh tầng 2. Diệp Phong cảm nhận được trong ngoài thân thể lần nữa biến hóa, khóe miệng toát ra một vệt vui mừng. Đừng nhìn từ luyện khí cảnh một tầng tấn giai đến tầng 2, chỉ là một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, nhưng thực lực lại là tăng lên gấp bội. Mà Diệp Phong tu vi tăng lên nhanh như vậy, nhờ vào trước đây luyện chế ra 10 khỏa tụ linh đan. Chỉ là, tu vi càng cao, tấn giai càng khó. Về sau Diệp Phong lại muốn tăng cao tu vi, độ khó khăn hội 10 gia tăng gấp bội. Nói cách khác, nếu như Diệp Phong muốn dựa vào tụ linh đan để đạt tới luyện khí cảnh tầng 3, như vậy từ giờ trở đi, ít nhất phải nuốt 100 khỏa tụ linh đan mới có thể. Mà tụ linh đan một ngày chỉ có thể nuốt một viên, nuốt hết 100 khỏa tụ linh đan, cần hơn 3 tháng thời gian. Tại Diệp Phong muốn đến, hơn 3 tháng sau mới có hy vọng tấn giai luyện khí cảnh tầng 3, thật sự là có chút chậm. Nhìn đến muốn tìm cái linh khí tương đối dư giả địa phương, bay xuống một tòa tụ linh trận, gia tốc tụ tập thiên địa linh khí, mới có thể để cho tu vi được đến càng nhanh tăng lên. Diệp Phong nghĩ đến chính mình mang về 9 khối bao hàm linh khí nguyên thạch, trong lòng không khỏi nhất động. Hắn nguyên bản định tại biệt thự trong sân bố trí xuống tụ linh trận. Bất quá biệt thự ở vào trong thành thị, linh khí thiếu thốn lại không tinh khiết, cho nên liền từ bỏ. Giang thành phụ cận có vùng núi, Diệp Phong chuẩn bị bất thời gian đến trên núi đi một chuyến, chọn một cái vết chân không đến địa phương, bố trí tụ linh trận. Tiếp đó, Diệp Phong bắt đầu củng cố tấn giai sau cảnh giới. Lại vừa mở mắt, đã là hừng đông. Diệp Phong đứng dậy rửa mặt về sau, cùng Tam Thúc Tam Thẩm lên tiếng chào hỏi, đi tới Kỳ Hoàng Đông Y quán. "Lão bản, ta hai ngày này có việc, không có chú ý đến luyện chế dưỡng cốt đan." Tại Lâm Hữu Đức phu phụ chờ đợi ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Phong ngượng ngùng nói: "Không đợi, không đợi. Trước làm tốt người sự tình." Lâm Hữu Đức tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng rõ ràng có chút gấp. Hai ngày này, mỗi ngày đều có không ít khách hàng tới hỏi thăm dưỡng cốt đan, có ít người thậm chí phải thêm giá đặt trước. Nhưng Lâm Hữu Đức cũng sẽ không luyện chế dưỡng cốt đan, cho nên căn bản không dám hứa hẹn cái gì thời điểm mới có đan dự bán. "Ta hai ngày này tìm tới mấy cái năm đó thân thích, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, cho nên có thể sẽ tương đối bận rộn, không có thời gian luyện chế dưỡng cốt đan. Như vậy đi lão bản, ta đem dưỡng cốt đan đan phương viết cho ngươi, ngươi đến luyện chế thế nào?" Diệp Phong một mặt thành khẩn nói ra. Hắn về sau muốn tìm phù hợp địa điểm, bố trí tụ linh trận. Bản thân mình cũng muốn tu luyện, còn phải bất thời gian truyền thụ hùng bằng phi tu luyện chi đạo. Tìm kiếm tiểu cô các loại Diệp thị tộc nhân sự tình, cũng bị hắn đưa vào danh sách quan trọng. Bên cạnh đó, cho Đường Tô Tô trị liệu quái bệnh sự tình, chính mình giống như quên, Đường Tô Tô cũng không có nói ra, cái này không thể được. Diệp Phong suy nghĩ kỹ một chút, chính mình sự tỉnh tựa hồ càng ngày càng nhiều, mỗi ngày luyện chế dưỡng cốt đan đã rất không có khả năng. Cho nên, hắn chuẩn bị đem dưỡng cốt đan đan phương giao cho Lâm Hữu Đức. "Cho ta." "Như vậy sao được?" Lâm Hữu Đức lắc đầu cự tuyệt. Đan phương này thị trường tiềm lực có bao lớn, Lâm Hữu Đức đã từng tính toán qua. Tại hắn muốn đến, Diệp Phong luyện đan, hắn đến tiêu thụ, song phương hợp tác, đã là chính mình người một nhà chiếm tiện nghi lớn, đâu có thể nào lại yêu cầu xa vời đan phương. "Lão bản, đan phương cho ngươi, chính ngươi trước nghiên cứu một chút, không hiểu về sau hỏi lại ta. Ngược lại ta về sau không có bao nhiêu thời gian luyện chế đan dược, ngươi cũng không thể để chúng ta cái này kiếm tiền sinh ý đoạn a. Ta có chút việc gấp, lại xin phép nghỉ." Diệp Phong cấp tốc đem đan phương viết ra, nhét vào Lâm Hữu Đức trong tay, sau đó khoát khoát tay rời đi. "Cái này?" Nhìn lấy trong tay đan phương, Lâm Hữu Đức có chút phát ngộ. Giá trị mấy chục trên 10 tỷ đan dược, hắn cứ như vậy giao cho mình. Tiểu tử này, tâm thật là lớn. "Lão Lâm, đan phương này có phải là thật hay không?" Tần Tố Vân tiếp cận tới xem một chút, kích động thanh âm có chút phát run. "Lấy Diệp Phong là người, không đến mức cầm trương giả đồ vật lừa gạt chúng ta." Lâm Hữu Đức nhìn người rất chính xác, Diệp Phong mặc dù là thiếu niên tầm tính, một số thời khắc cười toe toét không đủ ổn trọng, nhưng giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. "Muốn là thật, vậy chúng ta không phải phát tài." Tần Tố Vân nghe trượng phu phân tích qua dưỡng cốt đan thị trường tiềm lực, trong tay hắn trương này tiểu tiểu đan vương, mang ý nghĩa một khoản tài phú kết sủ. "Lão Lâm, ngươi nói cái này Diệp Phong, làm sao lại hào phóng như vậy đâu? Coi như hắn cảm ơn chúng ta lúc trước thu lưu hắn, nhưng cũng không đến mức đem đan phương giao cho chúng ta à?" Tần Tố Vân đối điểm này rất không hiểu. "Ngươi có hay không cảm thấy, Diệp Phong đối đại Ovi có chút không giống bình thường?" Lâm Hữu Đức sờ lên cằm, thần sắc có chút phức tạp. "Ngươi ý tứ là, Diệp Phong ưa thích nhà chúng ta Ovi?" Tần Tố Vân sững sờ, nàng bình thường ngược lại không có chú ý tới những thứ này. Lâm Hữu Đức lắc đầu, "Có thích ta hay không không biết, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn rất để ý Ovi." Tần Tố Vân suy nghĩ một chút, nói ra, "Diệp Phong tính cách tốt, vóc người cũng không tệ, lại có kiếm tiền bản sự, làm nhà chúng ta con rể." "Ta thấy được." Lâm Hữu Đức trợn mắt chừng một cái, "Ta chỉ là suy đoán, nói không chừng không phải có chuyện như vậy, ngươi cũng đừng loạn điểm về nướng phổ." Lâm Hữu Đức cũng không phải là chướng mắt Diệp Phong, mà chính là lo lắng vạn nhất Diệp Phong không có loại suy nghĩ này, thê tử lại đem lời nói làm rõ, vậy liền xấu hổ. Đương nhiên, nếu như nữ nhi thật cùng Diệp Phong nhìn vừa ý, hắn cái này làm cha cũng sẽ không phản đối. Chương 29, tổng tài đồng tử Chu Thiên Minh. Diệp Phong lưu lại dưỡng cốt đan đan vương, rời đi Kỳ Hoàng Đông Y quán, thẳng thắn chạy tới Lôi Phong Võ quán. Lôi Phong Võ quán, vị tại Giang thành phía nam đường, là Giang thành nổi danh nhất một nhà võ quán. Quán chủ Lôi Minh tuy nhiên chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng thực lực đã đạt tới ám kình đỉnh phong, là Giang thành phải tính đến cao thủ. Những năm này, Lôi Phong Võ quán bồi dưỡng được không ít công phu cao thủ. Giang thành một vài gia tộc lớn bảo tiêu, đều là theo Lôi Minh Võ quán bên trong thuê. Diệp Phong là lần đầu tiên đến Lôi Phong Võ quán, phát hiện võ quán diện tích khá lớn, chỉ là sân luyện võ thì không sai biệt lắm tương đương với một cái sân bóng đá. Mà giờ này khắc này, sân luyện võ bốn phía, hoặc ngồi hoặc đứng, đã có không ít tụ tập. Bên trong đã có mặc lấy màu trắng quần áo luyện công võ quán học viên, cũng có nghe tin chạy tới xem náo nhiệt. Diệp Phong ở trong đám người, nhìn đến mấy cái quen thuộc gương mặt. Chu Thiên Minh, Hoàng Anh Hảo, Thiết Đông Thành, Dương Đông, Giang Thành tứ thiếu gia, toàn bộ đến, ngồi ở sân luyện võ sân đông. Mà Đường Tô Tô, Tiêu Tiểu Tiểu, cùng với Tiêu Cường, Vu Thu Nhan phu phụ thì ngồi ở sân luyện võ phía tây. Thì liên Tiết Long Hưng nữ nhi Tiết Sướng, cũng mang theo hai tên bảo tiêu tới. Bọn họ đều là tại đêm đó mân tôi trang viên trong tiệc rượu, biết Lôi Minh ước chiến Diệp Phong sự tình, hôm nay cố ý chạy tới quan chiến. Giang Thành tứ thiếu gia, tự nhiên là đứng tại sấm sét bên này. Đường Tô Tô bốn người cùng Tiết Sướng thì là đến chống đỡ Diệp Phong. Lôi Minh mặc lấy màu trắng rộng rãi quần áo luyện công, bàn chân để trần, chính khoanh chân ngồi ở sân luyện võ trung ương trên mặt thảm, giống như là tại điều dưỡng khí tức, nhìn qua rất có vài phần tông sư phong phạm. Có lẽ là cảm ứng được Diệp Phong đến, hắn bỗng dưng mở to mắt, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Phong. Hắn trong mắt tinh mang chớp động, ánh mắt sắc bén như lao, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại bách người khí thế. Bốn phía mười mấy tên võ quán học viên cũng đều nhìn về Diệp Phong, từng cái ánh mắt băng lãnh, thần sắc bất thiện. Đổi thành một cái tâm lý tố chất kém, bị nhiều như vậy lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm, tâm thái nhiều ít lại nhận một số ảnh hưởng. Diệp Phong, ngươi rốt cục tới rồi. Vừa mới Chu Thiên Minh nói ngươi sợ hãi, không dám tới. Còn nói ngươi coi như đến, cũng sẽ bị Lôi Minh đánh cho răng rơi đầy đất. Ngươi phải cố gắng lên, chỉ cần đánh bại Lôi Minh, chẳng khác nào hung hăng quất Chu Thiên Minh miệng. Tiêu Tiểu Tiểu hai tay tại cái miệng nhỏ nhắn trước hợp thành coi hình, không coi ai ra gì giọng dịu dàng hô. Sân luyện võ đối diện Chu Thiên Minh nghe đến Tiêu Tiểu Tiểu câu nói sau cùng, sắc mặt có chút âm trầm. Giang Thành tứ thiếu gia ba người hắn nghe vậy, cười ha ha, ào ào trêu chọc Chu Thiên Minh. Tiểu Tiểu, chú ý hình tượng. La hét kêu to, không hợp lý. Tiểu Cường thấp giọng quát nói. Đối với muội muội cờ sĩ rõ ràng chống đỡ Diệp Phong, công khai đắc tội Chu Thiên Minh tiến hành, Tiêu Cường cảm thấy rất bất đắc dĩ. Biết rõ chính mình không quản được cô muội muội này, hắn cũng không thể không làm dáng một chút, quát tháo một chút. Tiểu Tiểu, chúng ta cùng Chu gia có không ít sinh ý tới lui, ngươi coi như đối Chu Thiên Minh bất mãn, cũng đừng công khai đắc tội hắn. Vu Thu Nhan cũng lên tiếng. Ta cũng không phải là cái gì thuộc nữ, chú ý cái gì hình tượng. Đắc tội Chu Thiên Minh làm sao rồi? Hừ, ta chính là không quen nhìn hắn đắc ý bộ dáng. Tiêu Tiểu Tiểu không chút khách khí đập ca ca cùng tẩu tử một câu. Đối với Vu Thu Nhan cái này tẩu tử, Tiêu Tiểu Tiểu một mực không thế nào ưa thích, cảm thấy nàng tâm tư nặng, người ngạo khí. Ngược lại là biểu tỷ Đường Tô Tô, mặc dù là xuất thân kinh đô hảo môn tiên tri tiểu nữ, nhưng bình dị gần gũi, cùng chính mình rất nói chuyện rất là hợp ý. Tiêu Cường biết muội muội tính tình như thế, lo lắng thê tử sinh khí, kéo tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, lấy đó an ủi. Diệp Phong, hôm nay nhất chiến, ngươi có nắm chắc không? Quyền cước không có mắt, không có nắm chắc lời nói, thì đừng xính cường. Đường Tô Tô cũng đột nhiên lên tiếng, ngữ khí nhấp nhô, thần sắc không nổi sóng. Yên tâm, ta một cái tay đều có thể đánh bại hắn. Diệp Phong hướng Đường Tô Tô cùng Tiêu Tiểu Tiểu nết miệng cười một tiếng, tràn đầy tự tin. Đây là một loại tràn ngập khiêu khích khinh miệt, Lôi Minh nghe, giận quá thành cười. Nếu như ngươi có thể một cái tay đánh bại ta, ta lập tức rời đi Giang Thành, vĩnh không trở về nữa. Lôi Minh bước về phía trước một bước, nghiêm nghị nói ra. Ngươi rời đi Giang Thành, đối với ta lại không có gì tốt chỗ. Diệp Phong cởi giày ra, đạp lên mềm mại thảm, từng bước một đi đến Lôi Minh trước mặt đứng lại, một bản nghiêm túc nói ra. Không bằng dạng này, nếu như ta có thể một cái tay đánh bại ngươi, ngươi thì bại bởi ta 1 triệu. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta cũng thua ngươi 1 triệu. Thế nào? Lôi Minh khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Phong thế mà lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng ngay sau đó, hắn thì gật đầu đáp ứng. Hắn tuy nhiên không phải người đại phú đại quý, nhưng mở võ quán nhiều năm, 1 triệu vẫn có thể nhẹ nhõm lấy ra. Mặc dù hắn chắc chắn chính mình có thể thắng, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, vạn nhất bại bởi Diệp Phong, lấy ra 1 triệu, dù sao cũng so sám xịt rời đi Giang Thành tốt. Chu Thiên Minh lớn tiếng nói, Diệp Phong, đừng quên, ta trước đó còn nói qua, ngươi thua cho Lôi Minh, liền muốn quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, nói tiếng Chu thiếu gia ta sai. Hắn trước đó tại trong tiệc rượu đại biểu Lôi Minh hướng Diệp Phong ước chiến lúc, đúng là đã nói câu nói này, mà Diệp Phong lúc đó cũng đáp ứng. Giang Thành tứ thiếu gia cùng Tiêu Cường, Tiêu Tiểu Tiểu, Thiết Sướng bọn người đều là người chứng kiến. Đường Tô Tô cau mày một cái, lo lắng nhìn một chút Diệp Phong. Quan tại sấm sét, nàng tìm người cẩn thận nghe qua, thở nhỏ tập võ, thân thủ vô cùng lợi hại, từng đã đánh bại rất nhiều người khiêu chiến. Mà Diệp Phong chỉ là tại bọn họ mới thấy ngày ấy, thay nàng đánh chạy qua mấy tên côn đồ, trừ cái đó ra, liền không có hắn chiến tích. Cho nên, Đường Tô Tô căn bản không coi trọng Diệp Phong. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong thua hết 1 triệu khối tiền là chuyện nhỏ, nhưng thua hết sau cho Chu Thiên Minh dập đầu xin lỗi, lại là thương tổn không lớn, làm nhục tính cực mạnh. Một khi Diệp Phong làm như thế, lòng tự trọng hội bị thương nặng, sau này chỉ sợ không mặt mũi gặp người. Đường Tô Tô thậm chí đã chuẩn bị tốt, vạn nhất Diệp Phong thua hết cuộc tỷ thí này, chính mình thì khiêng ra kinh đô đừng ra, ép một chút Chu Thiên Minh, để hắn hủy bỏ dập đầu xin lỗi cái này ván cược. Diệp Phong liếc Chu Thiên Minh liếc một chút, gật đầu nói, sự kiện này ta đương nhiên chưa quên. Ta thua, hội dập đầu cho người xin lỗi. Ta thắng, Lôi quán chủ cho ta 1 triệu. Người đây, đã tham dự vào, chẳng lẽ không lấy chút tặng thưởng? Chu Thiên Minh ngẩn ngơ, nghĩ thầm gia hỏa này có phải hay không rơi tiền trong mắt, làm sao há miệng ngậm miệng cũng là tiền. Được, ta cũng cầm 1 triệu đi ra, coi như tham gia náo nhiệt. Chu Thiên Minh đối Lôi Minh lòng tin 10 phần, không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng tới. Đường Đường Chu đại thiếu, liền lấy 1 triệu. Quá không phóng khoáng, ta đều thay ngươi cảm thấy đỏ mặt. Diệp Phong giễu cợt nói. Chu Thiên Minh thở sâu, biết rõ Diệp Phong là đang cố ý kích thích chính mình, nhưng từ đối với Lôi Minh tín nhiệm, vẫn là gật đầu nói. Tốt, vậy liền 10 triệu. hào khí. Diệp Phong nết lên ngón cái tán một tiếng, một mặt ý cười. Chu Thiên Minh đã thiếu hắn 20 triệu, lại thêm hôm nay cái này 10 triệu, nhưng chính là 30 triệu. Hắn dường như đã thấy thành đồng thiếu, chính đang hướng về mình vẫy chào. Chu Thiên Minh thế nhưng là tổng tài đồng tử. Kiếm lời hắn tiền chuyện tốt, làm sao thiếu đến ta đâu. Ta phía dưới 1 triệu, đánh bạc Diệp Phong thắng. Tiêu Tiểu Tiểu nghe xong song phương đánh cược, nhất thời hăng hái. Lần trước đổ thách thiết, Chu Thiên Minh bại bởi Diệp Phong, Đường Tô Tô cùng với hai người bọn họ huynh muội hơn 20 triệu. Sau đó hắn tại Tiêu Tiểu Tiểu trong mắt, liền thành tổng tài đồng tử. Tổng tài đồng tử. Ha ha. Cái này biệt hiệu, thẳng độc đáo a. Chu thiếu, cái này rất thích hợp ngươi. Giang Thành tứ thiếu gia bên trong Hoàng Anh Hảo các loại tam thiếu đều biết Chu Thiên Minh đổ thạch thua tiền sự tình, một trận cười to. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thông sư cảnh cao thủ. Chu Thiên Minh đối với thua hết hơn 20 triệu sự tình một mực canh cánh trong lòng, Tiêu Tiểu Tiểu lời này, như cùng ở tại hắn vết thương phía trên sắt muối, tức giận đến hắn song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Tiểu Tiểu đã mất mạng. Đã tất cả mọi người có hứng thú đánh cược một lần, vậy ta cũng ra 1 triệu, đánh bạc lôi quán chủ thắng. Diệp huynh đệ không biết phản đối a? Hoàng Anh Hảo cười lấy đối Diệp Phong nói, không biết, không biết. Các ngươi tùy tiện đặt cược, phía dưới nhiều ít ta đều hoan nghênh. Lôi quán chủ nếu như thắng ta sẽ bồi thường cho các ngươi tiền. Nếu như ta thắng lôi quán chủ, cũng sẽ không khách khí. Diệp Phong mặt mày hớn hở, cười mỉm nói, nghe hắn nói như vậy, Dương Đông, Tiết Đông Thành cũng kìm nén không được, tuần tự đặt cược 1 triệu tại Lôi Minh trên thân. Bọn họ cùng Lôi Minh đánh qua quan hệ, biết Lôi Minh thực lực mạnh bao nhiêu, cảm thấy một trận chiến này, Diệp Phong thua định. Võ giả ước chiến, vốn là kiện rất nghiêm túc sự tình, lại bị Diệp Phong làm đến chướng khí mù mịt, tràn ngập hơi tiền khí tức. Thân là võ giả Lôi Minh, tuy nhiên cảm thấy dạng này không ổn, nhưng gặp mọi người hào hứng đều cao, cũng thì không lại nói cái gì. 1 triệu, áp Diệp Phong thắng. Cứ việc Tiêu Cường không coi trọng Diệp Phong, nhưng vì biểu hiện đạt đối Diệp Phong chống đỡ, cũng lấy ra 1 triệu. Vu Thu Nhan cao mày một cái, hiển nhiên có chút không cao hứng. 1 triệu, áp Diệp Phong thắng. Tiết Sướng cũng tham dự bên trong, biểu hiện chính mình đối Diệp Phong chống đỡ. Diệp Phong gặp Đường Tô Tô không có tỏ thái độ, hướng nàng nhíu nhíu mày, ngươi vẫn quy củ cũ, áp ta trên thân 10 triệu. Đường Tô Tô thầm thở dài, dựa vào nàng bản ý, không muốn để cho Diệp Phong đánh trận này. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Phong thất bại về sau chịu nhục, càng không hy vọng Diệp Phong tại khi luận võ thụ thương. Nhưng là, nhìn Diệp Phong thái độ cùng với không khí hiện trường, một trận chiến này đã khó mà tránh khỏi. Ngươi nói nhiều ít thì bấy nhiêu đi. Đường Tô Tô mặt không biểu tình, thuận miệng nói ra. Chu Thiên Minh mí mắt nhảy nhót, tâm lý có chút hoảng. Trước đó đã thiếu Diệp Phong 20 triệu, lần này vạn nhất lại thua rơi 20 triệu, trong nhà lao ra tử đoán chừng có thể khí đánh gãy chính mình một cái chân. Muốn đánh cược một phen, đều có thể tham gia. Đặt cược số tiền nhiều ít không hạn. Đây chính là kiếm tiền cơ hội tốt. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Diệp Phong gặp hiện trường còn có vài chục tên võ quán học viên, bắt đầu giật dây bọn họ, muốn từ trên người bọn họ kiếm bộn. Những cái kia võ quán học viên nguyên bản cũng có chút tâm động, nghe đến Diệp Phong tiểu nói này, cũng ào ào mở hầu bao đặt cược. Tuy nhiên bọn họ phía dưới tiền đặt cược cũng không cao, nhưng là cùng tiền tới, cũng có phía trên hơn 1 triệu. Diệp Phong để Tiêu Tiểu Tiểu cầm lấy giấy bút, đem những người kia đặt cược số tiền cùng với đối ứng tên từng cái ghi chép lại, đến thời điểm cũng tốt hướng bọn họ muốn tiền. Dám dựa vào sổ sách không cho, Diệp Phong đến thời điểm cũng sẽ không khách khí. Chỉ là chuyện này, thì phí đi hơn nửa giờ, Lôi Minh cũng trở đến hơi không kiên nhẫn. Có thể bắt đầu sao? Lôi Minh hoạt động một chút quyền cước, đối Diệp Phong nói. Diệp Phong hướng hắn vạch vạch ngón tay, tới đi. Sớm một chút đánh xong, ta sớm một chút lấy tiền rời đi. Hắn bộ này ngữ khí, dường như chính mình chắc thắng. Cuồng vọng. Lôi Minh gầm nhẹ một tiếng, dưới chân phát lực, hướng Diệp Phong mãnh liệt xung lại. Hắn như mãnh hổ xuống núi, mang ra một cỗ kinh hãi người khí thế. Người chưa vọt tới Diệp Phong trước người, cuốn lên khuấy động khí lưu, đã trùng kích đến Diệp Phong quần áo bay phất phới. Đường Tô Tô xuất thân kinh đô đại tộc, trong gia tộc không ít bảo tiêu đều là ám kình đỉnh phong cao thủ, thậm chí còn có tông sư cảnh cường giả tọa trấn. Bởi vậy Lôi Minh loại này thân thủ, ở trong mắt nàng không cảm thấy kinh ngạc. Mà Tiêu Tiểu Tiểu trong gia tộc tuy nhiên cũng có võ giả, nhưng so Lôi Minh lợi hại lại không có. Bởi vậy Lôi Minh vừa ra tay, cái kia cố bách người khí thế liền đem nàng giật mình, cái miệng nhỏ nhắn nửa tấm, một trái tim thật cao treo lên. Diệp Phong mới vừa xuất sơn lúc, còn không có tiến vào luyện khí cảnh. Cho dù tại khi đó, giống Lôi Minh loại cảnh giới này võ giả, trong mắt hắn cũng không đáng giá nhắc tới. Huống chi, hiện tại Diệp Phong đã là luyện khí cảnh tầng 2 cường giả. Cho nên nhìn thấy Lôi Minh chậm chạp động tác, sơ hở trăm chỗ chiêu thức, Diệp Phong lắc đầu, cảm thấy không có một chút tính khiêu chiến. Hô, cao tốc vung ra quyền đầu, sinh ra tiếng xé gió vang, lại phát ra ẩn ẩn âm bạo. Lôi Minh quyền đầu tựa như nặng ngàn cân truy, hung hăng đánh tới hướng Diệp Phong mặt. Diệp Phong đứng đấy động cũng không động. Tại người đứng xem trong mắt, Lôi Minh động tác quá nhanh, Diệp Phong giống như bị hoảng sợ ngốc, căn bản tránh cũng không thể tránh. Một cái tay đánh bại Lôi Minh, thật sự là buồn cười. Chu Thiên Minh cười lạnh thành tiếng. Thế mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền phảng phất bị người bóp lấy cổ, nhãn cầu bên ngoài lồi, cái cuối cùng lời nói chữ cứ thế mà kẹt tại trong cổ họng. Sao? Làm sao có khả năng? Lôi Minh nhìn lấy Diệp Phong chỉ dùng tay phải một cái ngón trỏ, thì ngăn trở chính mình nhanh như sấm đánh, nặng hơn ngàn cân quyền đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Hắn chẳng lẽ là tông sư cảnh cao thủ? Tại Lôi Minh muốn đến, chỉ có tông sư cảnh cao thủ thực lực mới có thể lấy loại này gần như miệt thị phương thức chặn chính mình nhất kích. Thế nhưng là võ đạo một đường cần một bước một cái dấu chân tu luyện. Cái này Diệp Phong xem ra bất quá 20 tuổi tuổi tác, làm sao có khả năng đạt tới tông sư cảnh? Chẳng lẽ hắn là cái nào đó cổ võ môn phái thiên tài đệ tử? Lôi Minh đột nhiên nghĩ đến cái này khả năng, trong lòng nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo. Đương đại cổ võ môn phái thông thường đều nắm chắc trăm thậm chí hơn ngàn năm truyền thừa, cao thủ đông đảo. Hắn một cái thế tục võ giả, có thể vạn vạn không thể chơi vào. Hắn có chút hối hận, tại sao mình chịu lấy Chu Thiên Minh mê hoặc, đi trêu chọc Diệp Phong. Cùng cổ võ môn phái đệ tử là địch, cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Mà lại, hai người tại luận võ trước đó, từng tại người làm chứng công chứng dưới, ký kết một phần khế ước. Tuy nhiên khế ước quy định, luận võ song phương không thể có ý định hạ sát thủ, nhưng trọng thương gây tàn lời nói, đối với một võ giả tới nói, quả thực sống không bằng chết. Mà Diệp Phong có thể lấy một ngón tay tiếp được một quyền của mình, thì cho thấy hắn có nhẹ nhõm trọng thương chính mình năng lực. Lôi Minh trong lòng một mảnh tuyệt vọng, từ bỏ chỗ có hậu thủ, liền tránh đều chẳng muốn tránh. Bởi vì hắn biết, nếu như Diệp Phong muốn thương tổn chính mình căn bản tránh không rơi. Người thua. Diệp Phong âm thanh vang lên, ngón tay tùy theo hướng về phía trước nhẹ nhàng đâm một cái. Lôi Minh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực, như hồng thủy chút xuống giống như, theo Diệp Phong đầu ngón tay tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn thân thể không bị khống chế bay ngược, sau đó rơi xuống, sát mặt đất trượt ra xa hai trượng. Ta vậy mà không có việc gì. Thân thể tĩnh lại về sau, Lôi Minh phát hiện mình đồng thời không bị thương tổn, chỉ là xuất quyền cánh tay phải có chút chết lặng. Hắn biết Diệp Phong nhất định thủ hạ lưu tình. Bằng không, chính mình căn bản không chịu nổi Diệp Phong ngón tay tuôn ra cái kia cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích. Đánh xong, 1 triệu tới tay. Diệp Phong đi đến Lôi Minh trước người, cười mỉm địa đưa tay ra, cầm tiền đi. Không có tiền mặt lời nói, điện thoại ngân hàng chuyển tới ta tài khoản cũng được, ta có thể thu đến tin nhắn. Lôi Minh ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Phong, cảm thấy hắn thân thủ muốn tiền con buôn bộ dáng, cùng trong tưởng tượng tông sư cảnh phong phạm cao thủ, kém quá xa. Cảm ơn Diệp tiên sinh thủ hạ lưu tình. Diệp tiên sinh xin chờ một chút, ta khiến người ta đi lấy tiền. Đối với Diệp Phong không có xuất thủ trọng thương chính mình, Lôi Minh mang trong lòng cảm kích, sâu không người bái thật sâu về sau, quay người tới phòng làm việc trong tủ bảo hiểm cầm tiền. Chương 31, bái sư. Hiện trường tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Phong cùng Lôi Minh ở giữa quyết đấu, vẹn vẹn vừa đối mặt thì kết thúc, mà lại là lấy Lôi Minh thất bại chấm dứt. Đi qua mười mấy khí tức an tĩnh về sau, mọi người mới dường như hoàn hồn giống như kịp phản ứng, tiếp theo chính là rối loạn tương mừng. Chống đỡ Diệp Phong một phương, đều thở phào, từng cái tinh thần phấn chấn. Mà tập trung tại Lôi Minh trên thân một phương, thì một mặt vẻ ngoài, hối tiếc không thôi. Chu Thiên Minh sắc mặt trắng bệnh, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Kỳ hỉ, Tống Tài đồng tử lại tới đưa tiền. Đổ Thạch Tiết cho ta đưa 1 triệu, lần này lại đưa 1 triệu, ta chính mình lại tiếp cận ít tiền, liền có thể đi bình tĩnh trước kia ngưỡng mộ trong lòng màu xanh lam siêu xe. Tiêu Tiểu Tiểu tiếng cười duyên vang lên. Tiếng cười kia rõ ràng rất êm tai, nhưng vào lúc này Chu Thiên Minh nghe tới, đúng là như thế chói tai. Như thế tính toán ra, ta chẳng phải là cũng kiếm lời chỉ ít 2 triệu. Ha ha, thật sự là không có ý tứ a. Tiêu Cường sờ lên cằm, không tử tế cười rộ lên. Tiết Sướng cũng theo cười. Tuy nhiên kiếm được 1 triệu đối với nàng mà nói tính không được cái gì, nhưng ít ra chứng minh nàng đứng tại Diệp Phong một phương là chính xác lựa chọn. Đường Tô Tô nhếch miệng lên một vệt đường cong, mặc dù không có giống Tiêu Tiểu Tiểu như thế cười to lên, nhưng trong lòng lại cũng tại nhảy cân lấy. Có thể chữa trị liền năm đại quốc y đều thúc thủ vô sách quái bệnh, Đổ Thạch vận khí tốt đến bạo dạng, đánh bại dễ dàng một tên ám kình đỉnh phong cao thủ. Cái này Diệp Phong, nhiều loại bản sự tập hợp vào một thân, nói là một vị kỳ nhân cũng không đủ. Đường Tô Tô bỗng nhiên nghĩ đến một kiện khó có thể mở miệng sự tình. Diệp Phong nói mình cái này quái bệnh còn muốn tiếp tục trị liệu 2 lần mới có thể khỏi hẳn, bây giờ khoảng cách lần trước trị liệu đã vượt qua 1 tuần còn nhiều, muốn hay không tiếp tục tìm hắn trị liệu. Không tìm lời nói, quái bệnh không cách nào khỏi hẳn, vạn nhất về sau tái phạm, loại kia cực độ thống khổ, nàng thực sự không thể chịu được. Tìm lời nói, tổng cảm giác mình giống như là chủ động muốn cùng hắn ngủ giống như, thực sự quá cảm thấy khó xử. Đường Tô Tô tổng hoài nghi Diệp Phong là đang cố ý chiếm chính mình tiện nghi, nhưng lại không có chứng cứ. Đường Tô Tô bên này suy nghĩ lung tung, bên kia Diệp Phong đã cầm lấy Tiêu Tiểu Tiểu ghi chép lại đặt cược nhân viên tên cùng với đối ứng số tiền, bắt đầu lần lượt lấy tiền. Hắn dự định trước tiên đem thắng tiền thu sạch tới, lại cùng Đường Tô Tô bọn người chia cắt. Hắn trước thu cũng là Giang Thành tứ thiếu gia. 4 người này xuống đến tiền đặt cược lớn nhất, vẹn vẹn một cái Chu Thiên Minh, liền muốn bồi giao hơn 20 triệu. Hoàng Anh Hảo, Tiết Đông Thành, Dương Đông 3 người có chơi có chịu, rất nhanh liền dùng di động ngân hàng đem tiền chuyển cho Diệp Phong. Chu Thiên Minh một mặt táo bón bộ dáng, tại Tiêu Tiểu Tiểu niệm mai dưới, mặt đen lên lại viết xuống một trường phiếu nợ. Liền cũng giống như lần trước cùng một chỗ, ngươi hết thảy thiếu nợ ta 40 triệu. Ngươi đem tiền chuẩn bị tốt, qua mấy ngày ta tìm ngươi đi muốn. Diệp Phong phủi phủi trong tay phiếu nợ, cười hì hì đối Chu Thiên Minh nói ra. Diệp tiên sinh, đây là ta 1 triệu. Lôi Minh trở về thời điểm, đem một cái màu đen cái túi giao cho Diệp Phong, bên trong chỉnh một chút 1 triệu tiền mặt. Chu Thiên Minh gặp Lôi Minh đối Diệp Phong tất cung tất kính, tâm lý khó chịu, thử lạnh nói: Lôi quan chủ, ngươi làm hại ta thua hơn 20 triệu, có phải hay không cần phải thay ta ra ít tiền? Lôi Minh mặt trầm xuống, bất mãn nói: Chu thiếu, ngươi nói lời này, ta nhưng là không thích nghe. Muốn không phải lúc trước ngươi thay ta ước chiến Diệp tiên sinh, ta có thể thua hết 1 triệu. Lại nói, cũng không phải là ta để ngươi đặt cược tại ta trên thân, chính ngươi thua tiền, sao có thể trách ta? Chu Thiên Minh bị Lôi Minh đập vài câu, không cách nào cãi lại, dưới sự phẫn nộ, phất tay háo mà đi. Hoàng Anh Hảo bọn người gặp không có gì náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều từ rời đi. Diệp tiên sinh, ta thiếu Chu gia một cái nhân tình, lần này đáp ứng Chu Thiên Minh cùng ngài nhất chiến, cũng là bất đắc dĩ, cũng không phải là có ý phải mạo hiểm ngài. Xin ngài tha thứ. Nhìn đến Chu Thiên Minh rời đi, Lôi Minh một mặt hổ thẹn đối Diệp Phong nói ra. Lôi Minh cũng không muốn cùng một cái có thể là tông sư cảnh cao thủ kết xuống tử hoán, nếu không sẽ ăn ngủ không yên. Diệp Phong khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì, sau đó dò xét Lôi Minh vài lần, nói ra: Người căn cốt không tệ, lại chỉ là ám kình đỉnh phong cảnh giới, là không phải trước kia luyện công thời điểm chịu qua thương tổn. Diệp tiên sinh cái này cũng nhìn ra được. Lôi Minh giật mình, tiếp lấy thở dài, không sai. ta 5 năm trước lúc luyện công, bởi vì nóng lòng cầu thành, thương kinh mạch. Bằng không ngươi bây giờ đến thiếu một cái chân đã bước vào tông sư cảnh. Diệp Phong tiếp lời nói ra. Lôi Minh cười khổ nói, đúng vậy a. Từ đó về sau, ta tại võ đạo phía trên liền không tiến thêm tốc nào nữa. Lúc vậy, mệnh vậy. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý bái nhập ta môn hạ, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi bị hao tổn kinh mạch. Kinh mạch bị hao tổn, còn có hy vọng chữa cho tốt. Lôi Minh kích động thanh âm đang phát run. Người khác nói có thể trị hết hắn bị hao tổn kinh mạch, Lôi Minh khả năng không tin. Nhưng Diệp Phong bản thân có thể là tông sư cảnh cao thủ, sau lưng sư môn khẳng định vô cùng cường đại, nói không chừng thật có biện pháp chữa trị. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thành ta đệ tử, ta tự nhiên giúp ngươi chữa khỏi. Bịch. Lôi Minh không có chút gì do dự, trước mặt mọi người, cho Diệp Phong quỳ đi xuống. Diệp tiên sinh. Không, sư phụ ở trên, thu đệ tử cúi đầu. Lôi Minh sắc mặt trang trọng không gì sánh được, nghiêm túc cho Diệp Phong đập cái đầu. Tuy nhiên Diệp Phong so hắn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng thực lực nhưng lại xa xa mạnh hơn hắn, lại hứa hẹn trị cho hắn bị hao tổn kinh mạch. Cho nên bái Diệp Phong vi sư, Lôi Minh cảm thấy không mất mặt. Đường Tô Tô bọn người, mắt thấy đã hơn 30 tuổi Lôi Minh, thế mà bái 20 tuổi Diệp Phong vi sư, sắc mặt đều có chút cổ quái. Bọn họ đều không nghĩ tới, Diệp Phong tới ứng chiến, chẳng những thắng một số tiền lớn, còn hàng phục một cái ám kình đỉnh phong cao thủ. Cái này sinh ý thực sự quá có lời. Mắt thấy quán chủ thành Diệp Phong đệ tử, Lôi Phong võ quán mười mấy tên học viên, thành thật thật đem mỗi người đặt cược thua tiền giao cho Diệp Phong trong tay. Trưa hôm đó, Lôi Minh tại phụ cận một nhà khách sạn mở tiệc chiêu đãi Diệp Phong bọn người, mỹ danh nói bái sư yến. Sau khi ăn xong, Đường Tô Tô, Tiêu Cường, Tiêu Tiểu Tiểu, Tiết Sướng tuần tự rời đi. "Uy, ngươi bệnh cái kia trị, buổi tối lúc rảnh rỗi, nhớ đến cứ gọi điện thoại cho ta." Tại Đường Tô Tô trước khi đi, Diệp Phong nhỏ giọng cùng nàng nói một câu nói như vậy. Đường Tô Tô khuôn mặt đỏ bừng, bên tai nóng dần lên, thân thể một trận sốt mềm. Nàng bản năng muốn cự tuyệt, không lại tiếp tục trị liệu, nhưng lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Vì ngăn ngừa người khác nhìn đến chính mình dị dạng, nàng bước nhanh trở lại chính mình trong xe thể thao, lái xe mau chóng đuổi theo. Diệp Phong đưa đi Tiêu Cường, Tiêu Tiểu Tiểu, Thiết Sướng về sau, theo Lôi Minh trở lại Lôi Phong võ quán. Tại Lôi Phong võ quán, Diệp Phong lấy linh khí phụ trợ châm cứu thuật, chỉ dùng nửa giờ thì chữa cho tốt Lôi Minh bị hao tổn nhiều năm kinh mạch. Lôi Minh hiện trường đánh một bộ quyền pháp, chỉ cảm thấy khí tức thông suốt không trở ngại, quyền cước uy lực đại tăng, kích động lệ rơi đầy mặt. Tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng, ngươi kinh mạch mới có thể triệt để khỏi hẳn, trong thời gian này tốt nhất chớ cùng người đạo thủ. Chờ ngươi khỏi hẳn, ta truyền ngươi một bộ tu luyện công pháp, ngươi rất nhanh liền có thể trùng kích tông sư cảnh. Rời đi Lôi Phong võ quán trước, Diệp Phong đối Lôi Minh nói ra. Buổi chiều, Diệp Phong đi tới Kỳ Hoàng Đông y quán, phát hiện Tần Tố Vân một người tại y quán bên trong trông coi. Hỏi một chút mới biết được, Lâm Hữu Đức ngay tại y quán đằng sau trong sân, dựa theo Diệp Phong cho đan phương, nếm thử luyện chế dưỡng cốt đan. Chương 32, Đường đại tiểu thư thẹn thùng. Diệp Phong, ngươi trở về thật đúng lúc, ta luyện chế mấy quả dưỡng cốt đan, ngươi nhìn thấy thế nào? Làm Diệp Phong xuất hiện tại Lâm Hữu Đức trước mặt lúc, Lâm Hữu Đức hiến vật quý giống như đem năm viên dưỡng cốt đan cầm tới trước mặt hắn. Lâm Hữu Đức tại cầm tới Diệp Phong lưu lại dưỡng cốt đan đan phương về sau, lập tức mua sắm đại lượng dược tài, dựa theo đan phương phía trên viết, nếm thử luyện chế mấy lần. Kết quả tại luyện hỏng rơi hơn phân nửa dược tài về sau, rốt cục luyện chế thành công ra 5 viên dưỡng cốt đan. Chỉ bất quá, hắn còn không có cơ hội tại trên người bệnh nhân thí nghiệm, không biết mình luyện chế dưỡng cốt đan phải chăng cùng Diệp Phong luyện chế một dạng hữu hiệu. Lão bản Vi Vũ, cái này 5 viên dưỡng cốt đan đã có ta luyện chế dưỡng cốt đan 7 phần công hiệu. Diệp Phong nhìn xem cái kia 5 viên thuốc, rồi ra ngón tay cái khen. Lâm Hữu Đức biết hắn đây là huyền chuyển thuyết pháp, cười khổ nói: "Tiểu tử ngươi, thì đừng an ủi ta. Ta biết, luyện chế đan dược thời điểm phải nghiêm khắc khống chế các loại dược liệu tỷ lệ, hỏa hầu mạnh yếu lớn nhỏ chờ một chút, nếu không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đan dược công hiệu. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cái này 5 viên thuốc luyện chế còn chưa đủ thành công. Đến, ta hiện trường lại luyện chế một lần, ngươi ở bên cạnh chỉ điểm lấy ta." Lâm Hữu Đức nói xong, lập tức lại lấy ra một phần dược tài, bắt đầu lại từ đầu luyện lên. Diệp Phong ở một bên nhìn lấy, phát hiện Lâm Hữu Đức chỗ nào làm không đúng, thì góp ý đi ra. Có Diệp Phong chỉ điểm, Lâm Hữu Đức rốt cục dùng cái này một phần dược tài, luyện chế ra 5 viên hợp cách dưỡng cốt đan. Theo hắn về sau thủ pháp luyện đan thuần thục, cuối cùng cũng có thể giống như Diệp Phong, lấy một phần dược tài luyện chế ra 10 khỏa dưỡng cốt đan. Vào lúc ban đêm, Diệp Phong vừa trở lại Kính Hồ tiểu khu. Hắn đang cùng Tam thúc Diệp Quốc Hưng trò chuyện tìm kiếm tiểu cô Diệp Anh Lan mẫu nữ sự tình, đột nhiên tiếp vào Đường Tô Tô gọi điện thoại tới. 10 giờ tối, người đến Dĩnh Hà công viên bên cạnh đường nguyện cửa chính chờ lấy, đến thời điểm có người tiếp ngươi. Đường Tô Tô nói xong câu đó về sau, thì tắt điện thoại. Tuy nhiên giọng nói của nàng nhấp nhô, nhưng Diệp Phong vẫn là nhanh nhẹn bắt được, nàng lúc nói chuyện có một vẻ khẩn trương. "Đường đại tiểu thư đây là thẹn thùng a?" Diệp Phong hắc hắc cười một tiếng, đợi đến 9 điểm thời điểm, hỏi thăm Tam thúc Dĩnh Hà công viên địa chỉ, thì đi ra ngoài. Tại Dĩnh Hà công viên phụ cận, Diệp Phong rất mau tìm đến đường nguyện chỗ. Nguyên lai cái gọi là đường nguyện là một cái diện tích mấy ngàn mét vuông tư nhân trang viên. Diệp Phong đứng tại đường nguyện trước cổng chính quan sát một chút, phát hiện nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, chẳng những phong cảnh vô cùng tốt, mà lại phong thủy cũng thật tốt. Nhìn đến, cái này đường nguyện đang kiến thiết trước đó, cần phải mời Cao Minh phong thủy sư cho nhìn qua. "Là Diệp tiên sinh a?" Diệp Phong tại đường nguyện cửa chính đứng mười mấy phút, một người mặc rộng rãi áo đen hơn 40 tuổi trung niên nữ tử mở cửa đi ra, mỉm cười hỏi. Diệp Phong quét trung niên nữ tử liếc một chút, kinh ngạc phát hiện nàng lại là cao thủ, thân thủ thậm chí so Lôi Minh còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này nữ nhân khó lường, thế mà đã bước vào tông sư cảnh giới. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, "Ta là Diệp Phong." Diệp Phong mỉm cười, biết cái này trung niên nữ nhân hẳn là Đường Tô Tô người tâm phúc. Bằng không Đường Tô Tô nửa đêm gọi mình tới chữa bệnh, loại này liên quan đến tư ẩn sự tình, không có khả năng để cho nàng đến đón mình. "Diệp tiên sinh, mời đi theo ta. Xác định Diệp Phong thân phận về sau, trung niên nữ tử dẫn dắt lấy Diệp Phong, đi tới trong trang viên một ngôi biệt thự trước. Diệp tiên sinh mời đến, tiểu thư ngay tại biệt thự bên trong chờ lấy ngài. Trung niên nữ tử sau khi nói xong, thân hình ẩn vào đến biệt thự nơi xa một vùng tăm tối bên trong. Nếu như Đường Tô Tô lần trước ăn đồ nướng thời điểm, mang theo cái này nữ bảo tiêu cùng đi, cái kia giữa chúng ta, nhưng liền không có Xuân Phong nhất độ duyên phận. Diệp Phong hướng về trung niên nữ tử thân hình biến mất địa phương nhìn một chút, tự lẩm bẩm. Hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía rộng mở biệt thự cửa, đã cảm nhận được Đường Tô Tô khí tức. Tiến vào biệt thự trong phòng khách, màu da cam dưới ánh đèn, Đường Tô Tô một người ngồi đấy. Nàng mặc lấy khinh bạc đông vải mềm màu lửa đỏ quần áo ở nhà, mềm mại không xương thân thể mềm mại dựa vào ở trên ghế salon, một đầu tóc đen xóa ra mở ra, cả người nhìn qua lười biếng mà ưu nhã. Nàng tay phải bưng lấy một ly rượu đỏ, chậm rãi nhấp, tuyết quay hàm phía trên nhỏ phiếm hồng choáng, dường như đã có mấy phần men say. Hai mảnh môi anh đào, như là giọt nước cánh hoa hồng, tươi non chân bóng. Một đôi ngập nước con người, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lộ ra vũ mị mà đa tình. Nhìn đến Diệp Phong ngang nhiên đi vào biệt thự phòng khách, Đường Tô Tô không nhịn được ngồi thẳng một số, lại vô hình có chút khẩn trương. Tô Tô, ngươi quái bệnh, mấy ngày nay không có phát tác. Diệp Phong dường như trở lại trong nhà mình, không chút khách khí tại Đường Tô Tô đối diện ngồi xuống đến, theo miệng hỏi. Không có. Không có. Cũng là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên sẽ còn có một chút không thoải mái. Đường Tô Tô phát hiện mình nói chuyện lại có điểm cả lăng. Nàng thế nhưng là xuất thân kinh đô hảo môn tiên tri tiểu nữ, 18 tuổi thời điểm liền bắt đầu quản lý gia tộc một số trọng yếu sản nghiệp. Nàng tính cách cứng cỏi, bách chết bất khuất, cơ hồ cái dạng gì cảnh tượng hoành tráng đều trải qua, tự hỏi đã làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi cảnh giới. Thế mà, để cho nàng không nghĩ ra là, vì cái gì chính mình tại đối mặt Diệp Phong cái này nông thôn tiểu tử thời điểm, hội khống chế không nổi khẩn trương cùng ngượng ngùng. Vì tối nay có thể thuận lợi trị liệu, nàng tại cho Diệp Phong gọi điện thoại trước đó, cố ý tìm ra một bình rượu vang đỏ tự rót tự uống. Nàng hy vọng có thể gây mê một chút chính mình, sau đó tại đối mặt Diệp Phong thời điểm, có thể buông lỏng tư thái, gắng giữ lòng bình thường. Có thể nàng ngụy bại phát hiện, làm Diệp Phong đi vào biệt thự phòng khách, tại nàng đối diện ngồi xuống, ánh mắt dò xét nàng lúc, nàng trái tim vẫn là bất tranh khí cấp tốc nhảy lên. "Hả? Còn có không thoải mái lời nói, đó chính là ngươi bệnh còn chưa có khỏi hẳn." "Không có việc gì, lại trải qua hai lần trị liệu, nàng về sau liền có thể cùng người bình thường một dạng." Diệp Phong nghiêm trang nói ra. Đường Tô Tô nghe đến hai lần trị liệu, vốn cũng bởi vì uống rượu mà phiếm hồng tuyết quay hàm, vừa đỏ mấy phần, thậm chí lan tràn đến thon dài cổ trắng ở giữa. "Thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ liền bắt đầu trị liệu a." Diệp Phong nhìn xem thời gian, nói ra. "Ừm." Đường Tô Tô ma xui quỷ khiến đáp một tiếng, sau đó kịp phản ứng, đem một cái khác ly rượu bên trong rót đầy rượu vang đỏ, đối Diệp Phong nói: "Không đổi, ngươi trước đổi ta uống vài chén rượu." Nàng hy vọng chính mình cùng Diệp Phong có thể giống lần thứ nhất gặp gỡ đêm hôm đó, hai người đều nhiều uống một chút rượu, sau đó đần độn u mê ngủ đến cùng một chỗ. Chỉ có dạng này, chính mình có lẽ mới có thể nhảy qua tâm lý phía trên cái kia đạo hạm. "Tốt." Diệp Phong gật gật đầu, bưng lên trước mặt ly rượu, từ ngực mấy ngụm uống sạch. Đường Tô Tô cũng ngẩng cổ trắng, đem trong ly rượu đỏ uống cạn. Tiếp xuống tới thời gian bên trong, hai người ngươi một ly ta một ly uống vào. Đường Tô Tô nhớ không rõ chính mình là cái gì thời điểm say. Trong mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy có người đem chính mình ôm đến trên giường, rút đi chính mình quần áo. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là hừng đông. Đường Tô Tô mở to mắt, thì nhìn đến ngay tại trước giường ngồi xếp bằng Diệp Phong. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác dường như lại trở lại hai người Xuân Phong nhất độ về sau cái kia sáng sớm. Chỉ bất quá, sáng sớm hôm đó sau khi tỉnh lại, Đường Tô Tô phản ứng đầu tiên là chấn kinh cùng xấu hổ giận dữ. Mà giờ khắc này, Đường Tô Tô tâm lý cũng chỉ có ngượng ngùng cùng bất an. Chương 33, Hải Đường mới tỉnh. Đường Tô Tô ngượng ngùng là chính mình bị ma quỷ ám ảnh, thế mà chủ động ước Diệp Phong đến cửa. Hơn nữa còn lừa mình dối người lấy rượu cồn gây mê chính mình, cùng Diệp Phong lại ngủ một lần. Nàng bất an là, chính mình là có vị hôn phu người, cứ việc không thích đối phương, nhưng bây giờ loại này pháp cách làm, lại có bội đạo đức luân lý, tương đương một loại phản bội. Đường Tô Tô không dám tưởng tượng, nếu như vị hôn phu Diệp Lăng Phong biết sự kiện này, cái kia sẽ như thế nào phẫn nộ. Nàng và Diệp Lăng Phong xem như thanh mai trúc mã, rất giải Diệp Lăng Phong tính tình, biết đó là cái ý muốn sở hữu cực mạnh, kiêu ngạo lại tự phụ nam nhân. Chuyện này muốn là truyền đến lỗ tai hắn bên trong, hắn có lẽ không biết giận chó đánh mèo chính mình, nhưng nhất định sẽ đối Diệp Phong hận thấu xương, sau đó triển khai kịch liệt trả thù. Cứ việc Diệp Phong tại cùng Lôi Minh một trận chiến bên trong, thể hiện ra thực lực cường đại, rất có thể là vị tông sư cảnh cao thủ. Nhưng kinh đô Diệp gia, làm đại hoa đỉnh cấp gia tộc một trong, cung cấp nuôi dưỡng tông sư cảnh cao thủ cũng không chỉ một vị. Diệp gia lửa giận lật út phía dưới, Diệp Phong tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Nếu như Diệp Phong chết tại Diệp gia trong tay, Đường Tô Tô hội thật cảm thấy hổ thẹn, khó có thể tha thứ chính mình. "Ngươi làm sao?" Diệp Phong ánh mắt rơi vào Đường Tô Tô hải đường mới tỉnh giống như trên gương mặt xinh đẹp, một đôi trong trẻo như điện con người, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của nàng. "Ta còn muốn sự tỉnh." "Muốn đi?" Đường Tô Tô bối rối luống cuống, trong lúc nhất thời lại quên cái này là chỗ mình ở, chuẩn bị mặc xong quần áo rời đi nhanh lên. Nàng ngồi dậy, chân mềm lại cấp tốc theo đầu vai trở xuống. Nhất thời, một mảnh đầy đà tuyết nghị rơi vào Diệp Phong trong mắt. Diệp Phong đột nhiên trừng to mắt. "A." Ý thức được phong cảnh tiết ra ngoài Đường Tô Tô, kinh hô một tiếng, lập tức vừa nằm xuống đi, thân thể rúc vào trong chăn. Cái này thời điểm, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, biết bên dưới chăn chính mình, toàn thân sạch sẽ bóng bẩy, không đến mảnh vải. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình uống mơ mơ màng màng, khẳng định lại bị Diệp Phong cho giày vò một trận, trong nội tâm nàng xấu hổ, hết lần này tới lần khác lại không phát ra được lửa. "Uy, đem chăn mền xốc lên, ta chuẩn bị làm cho ngươi châm cứu massage." Gặp Đường Tô Tô cắn môi, nhìn mình lom lom, một bộ xấu hổ bộ dáng, Diệp Phong ha ha cười một tiếng, tiện tay một trưởng vô ở trên người nàng. Bàn tay hắn rơi xuống về sau, mới phát hiện đập thực sự không phải địa phương.
Ngươi,
hỗn đản. Đường Tô Tô chỉ cảm thấy bắp đùi chỗ vừa đau lại tê dại, khuôn mặt xoạt một chút biến huyết hồng, nâng lên một cái chân liền đi đạp hắn. Diệp Phong tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được nàng chân trần trụi. Buông ra. Đường Tô Tô giống con phẫn nộ của cái, dùng lực giãy giụa. Nàng bất động còn tốt, cái này nhất động, che ở trên đùi chân mềm cấp tốc trượt. Một đôi thẳng tắp thon dài trắng như tuyết đùi ngọc, hơn nửa đoạn bại lộ trong không khí. Đường Sốp Giòn Mai đột nhiên ý thức được, mình bây giờ cái tư thế này, thực sự quá xấu hổ, chỉ cần Diệp Phong thoáng cúi đầu, liền có thể nhìn đến không nên nhìn địa phương. Ta không động, ngươi thả ta ra có tốt hay không? Đường Tô Tô không còn dám dãy rủa, tiếng cầu khẩn âm bên trong mang theo một chút giọng nghẹn nào. Vừa dứt lời, trên thân đột nhiên mát lạnh, đắp lên trên người chăn mền, lại bị Diệp Phong toàn bộ vén đến một bên.
A.
Đường Tô Tô bối rối dùng hai tay đi che chắn ở ngực, đồng thời hai đầu thẳng tắp thon dài đùi ngọc chăm chú khép lại đan xen vào nhau. Bắt đầu châm cứu, ngươi chớ lộn xộn a. Diệp Phong thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Đường Tô Tô chỉ cảm thấy trên thân mấy chỗ huyệt vị hơi hơi run lên, biết ngân châm đã đâm nhập thể nội, thật không dám lộn xộn nữa. Ngược lại nên phát sinh đều phát sinh, tùy tiện hắn xem đi. Đường Tô Tô trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhận mệnh giống như nhắm mắt lại, thân thể mềm mại không còn căng cứng, chậm rãi trầm tĩnh lại. Nàng một đầu tóc xanh, tản mát trên giường, dường như dùng thế gian đẹp nhất bạch ngọc điêu thành thân thể, tìm không thấy một chút tì vết, mị đến khó lây dùng ngôn ngữ hình dung. Bất quá, Diệp Phong tâm thần đã toàn bộ ngưng tụ tại 10 cây ngân châm phía trên, không có thời gian đi cẩn thận thưởng thức trước mắt vô hạn phong quang. Châm cứu về sau, cũng là massage. Đối với châm cứu, Đường Tô Tô càng ưa thích massage. Từ khi lần thứ nhất tiếp nhận Diệp Phong trị liệu về sau, nàng liền có chút tham luyến Diệp Phong thon dài ấm áp bàn tay tại trên thân chạy cảm giác. Loại kia cảm giác như ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, có thể làm cho nàng thể xác tinh thần triệt để trầm tĩnh lại, thư sướng vui vẻ đến không cách nào hình dung. Đường Tô Tô không biết mình cái gì thời điểm lại ngủ mất, tỉnh lại lần nữa lúc Diệp Phong đã không ở bên người. Diệp Phong. Đường Tô Tô nhẹ nhàng gọi một tiếng, không có đạt được đáp lại, biết Diệp Phong khả năng đã đi, trong lòng có chút mất mát. Nàng xốc lên đắp lên trên người bông vải mềm nhẹ nhàng chăn mền, mặc xong quần áo, đi ra đến cửa biệt thự. Tiểu thư. Tối hôm qua nên đón Diệp Phong trung niên nữ tử, giờ phút này đang đứng tại bên ngoài biệt thự, nhìn đến Đường Tô Tô đi ra, hơi hơi cúi đầu. Thanh tỷ, Diệp Phong đâu? Đường Tô Tô mặt không biểu tình hỏi. Thanh tỷ tên là Đường Thanh, thuộc về Đường thị một tộc chi thứ, thở nhỏ tập võ, là bước vào tông sư cảnh cao thủ.